Chương 55, Lục Thiền tiếp cận một tuần thời gian an ổn nhanh chóng trôi qua. Nhờ có sáng kiến từ Vĩ Phạm về loại trà thanh lọc, Tiêu gia dần lấy lại chỗ đứng trong việc buôn bán tại Hà Vân Thành. Kế sách dùng sản phẩm độc lạ buôn bán phút chốc nổi lên như cuồng phong, giải quyết tất thể mọi vấn đề khó khăn của Tiêu gia. Ngoài ra, một phần lớn nhờ việc Mã gia và Lục gia không còn hành động quấy phá, bởi vì sau khi biết rõ Tiêu gia có Vĩ Phạm chống lưng, nhờ điều này càng khiến cho việc kinh doanh của bọn họ ngày một trở nên thuận buồm xuôi gió. Tất nhiên, từ công thức nấu trà thanh lọc và với lượng nguyên liệu dồi dào, chỉ một tuần ngắn ngủi trôi qua mà Tiêu gia đã thu về được một nguồn doanh thu khá cao, kèm theo là đang dần lấy lại được chỗ đứng tại Hà Vân Thành này. Mà công dụng của trà thanh lọc quả thật thần kỳ, không chỉ là loại thuốc giúp giải độc cơ thể, nó còn được xem như là một loại thuốc bổ thay thế, thứ được người dân sử dụng hàng ngày với nhiều hiệu quả mang lại. Đó là tất cả những điểm nổi bật ta đã trích dẫn từ ghi chép có được trong tuần. Mân lão nở một nụ cười hài lòng, đồng thời từ tốn báo cáo các kết quả đạt được cho Vĩ Phàm biết rõ. Cùng lúc này, Vĩ Phàm ngồi trên thành giường chống cằm và trầm tư suy ngẫm, sau khi được Mân lão giảng thuật toàn bộ, có vẻ hắn không mấy ngạc nhiên mà chỉ bình thản nhẹ nói, ta mừng là nó giúp ích được cho Tiêu gia, mọi người quả thật đã vất vả nhiều rồi. Chung quy tất cả là nhờ có Vĩ Phàm công tử mà Tiêu gia mới lấy lại được chỗ đứng như hiện tại. Bởi vậy, dù có vất vả đến đâu chúng tôi vẫn cảm thấy hài lòng. Thật sự chúng tôi không có cảm thấy vất vả một chút nào. Mân lão gật gật đầu, nhất thời vội vàng lên tiếng giải bày. Ừm. Vậy trong thời gian tới mọi người cứ thế phát huy. Ta đã hướng dẫn mọi người cách quảng bá, nếu cảm thấy ổn thì cứ tiện tay làm theo. À, mà phu nhân bà ấy cảm thấy ra sao? Vĩ Phàm vài lời động viên, sau đó nhẹ giọng liền hỏi. Nghe vậy, Mân lão khàn giọng liền đáp, phu nhân không có. Bà ấy chỉ nói, Vĩ Phàm công tử là ân nhân của Tiêu gia, nên cứ làm theo những gì công tử an bài là được. À, mà ta phải đi giám sát quá trình sản xuất, Vĩ Phàm công tử cứ thong thả. Ừm, Mân lão cứ đi, nếu như ông có dự định ra ngoài nhớ gọi ta một tiếng là được. Vĩ Phàm gật đầu nói. Ngay sau đó, Mân lão nhẹ gật đầu, chắp tay và chậm rãi đóng lại cửa phòng rồi rời khỏi. Mà Mân lão rời đi không lâu, Vĩ Phàm cũng liền thả lỏng thân thể, sau đó thở dài một hơi và nằm thẳng lưng xuống giường rồi nhẹ nói, "Hai, từ bao giờ ta trở thành cố vấn của Tiêu gia thế này? Sư mẫu cũng thực sự không có ý kiến gì sao? Mặc ta tùy tiện hành sự như vậy. Hai, cũng quá là tin người rồi. Này Thân Khải, có đó không?" Vĩ Phàm truyền âm gọi, nhưng chờ lâu vẫn không thấy có hồi âm. Một lúc sau, Vĩ Phàm chép miệng rồi lắc đầu, sau đó tự nói, "Lại hôn mê nữa sao? Không biết hắn ta có ổn không? Thôi, tạm thời cứ mặc đi, ra ngoài một lúc cho khoái khỏa." Nói xong, Vĩ Phàm lập tức bật dậy khỏi giường, tiếp theo hắn vươn vai thả lỏng rồi từng bước mở cửa và rời khỏi phòng. Kế đó hắn sải từng bước và đi tới khuôn viên bên trong Tiêu gia, mà đi đến đâu, hắn đều luôn nhận được sự chú ý của những gia nô và nữ hầu ở nơi đây. Tất nhiên, đó đều là một ánh nhìn với tất cả lòng tôn kính, dành cho một người đáng ngưỡng mộ. Nhưng đi được một lúc, không biết từ bao giờ mà hắn lại đặt chân đến vườn hoa sặc sỡ bên trong Tiêu gia. Nhất thời, hắn liền để hai tay ra sau lưng và chậm rãi từng bước nhìn ngắm. A, lại là tiểu cô nương dễ thương. Hình như là Tiêu Diệu Linh, chính là con gái của sư phụ nhỉ? Vĩ Phàm ngắm nhìn vườn hoa một lúc liền phát hiện Tiêu Diệu Linh, tiểu thư của Tiêu gia, vẫn đang một mình một góc tại vườn hoa chơi đùa. Nói rồi, hắn cứ thế tiến đến gần mà không suy nghĩ, sau đó thấp người kế bên và nhìn ngắm tiểu nữ hài một mình chơi đùa với những cánh hoa. Quả thật, với sự đáng yêu như là một thiên thần, tiểu nữ hài vẫn hồn nhiên như mọi khi. Và sau một lúc như vậy, tiểu nữ hài cảm nhận được là có người đang bên cạnh quan sát mình, nhất thời với đôi mắt long lanh to tròn, tiểu nữ hài nhanh chóng nhìn lại. Đồng thời, Vĩ Phàm lúc này liền vẫy tay và chào hỏi, tiếp sau mỉm cười rồi nhẹ nói, "Chào tiểu cô nương, ta ngồi đây được chứ?" Sau nhất cái gật đầu hồn nhiên từ tiểu nữ hài, Vĩ Phàm không do dự mà ngồi ngay xuống, lập tức mỉm cười và nói, "Cảm ơn." Nghe vậy, tiểu nữ hài chỉ mỉm cười, sau đó lần nữa chăm chú nhìn những đóa hoa năm cánh màu lam nhạt, còn là đưa lên ngón tay nhỏ và chạm nhẹ vào. Mà Vĩ Phàm vẫn im lặng cạnh bên, ngắm nhìn đóa hoa màu lam ấy không rời mắt, bất chợt, hắn liền mở miệng lên tiếng, "Tiểu cô nương rất thích hoa nhỉ?" Đồng thời, sau cái gật đầu và ánh mắt tỏ vẻ thích thú từ tiểu nữ hài, Vĩ Phàm lại nói, "Nơi ta từng sống trước đây cũng có một nơi trồng rất nhiều hoa, thành phố ngàn hoa." Hai. Tiếp sau cái thở dài, Vĩ Phàm cùng lúc rơi vào trầm tư và hồi tưởng tới khoảng thời gian chờ đợi tại Đà Lạt, và trong phút chốc liền hiện ra phiền muộn trên gương mặt. Nhất đoạn như vậy, một bàn tay nhỏ nhắn liền từ đầu chạm nhẹ vào Vĩ Phàm, nhẹ nhàng lay động cánh tay hắn. Bất chợt, Vĩ Phàm bừng tỉnh và lập tức quay sang nhìn tiểu nữ hài, nhẹ nói, "À, xin lỗi, thật không có ý tứ." Vĩ Phàm cười nhẹ và gãi đầu xin lỗi, nhưng tiểu nữ hài vẫn nhìn chằm lấy hắn với đôi mắt tuần khiết màu lam nhạt, dường như là muốn nói một điều gì đó với hắn. Nhất thời, tiểu nữ hài lập tức dùng tay nhỏ diễn tả nhiều hình thù rồi chỉ vào Vĩ Phàm, sau đó chỉ vào đóa hoa năm cánh màu lam nhạt ấy. "À ừ, có phải tiểu cô nương muốn hỏi là ta có thích hoa?" Dường như đã đúng ý, tiểu nữ hài mỉm cười và gật gật đầu. Thấy vậy, Vĩ Phàm liền cười đáp, "Chắc là cũng có một chút." Ngay khi Vĩ Phàm vừa dứt lời, tiểu nữ hài nhẹ nhàng tiến tới và ngắt lấy đóa hoa màu lam ấy, tiếp theo dùng ngón tay nhỏ nhắn mà khắc trên nền đất vài dòng chữ viết, sau đó tiến tới và đưa đóa hoa năm cánh lam sắc đến trước Vĩ Phàm. Mà về phần Vĩ Phàm, hắn một lần nữa tự chỉ vào mình rồi nhẹ hỏi, "Tiểu cô nương muốn tặng nó cho ta?" Và sau cái gật đầu từ tiểu nữ hải, Vĩ Phàm liền đưa tay nhận lấy đóa hoa màu lam. Lúc này, hắn cầm trên tay là cánh hoa, nhẹ nhàng lay động và nhìn ngắm. "Cảm ơn, nó thật sự đẹp lắm. À, ta cũng có thứ này, chờ một chút nhé." Nói rồi, Vĩ Phàm liền đưa bàn tay không có gì ra trước. Thoáng chốc, bàn tay của hắn bất ngờ phát sáng và từ trong hư không lập tức xuất hiện ra đồ vật. Đó là một cuốn nhật ký với mặt bìa cứng có màu lam nhạt in hình cánh hoa, bên cạnh còn được đính kèm một ngòi bút bi với chuôi bút có hình nhất đóa hoa hồng lam sắc. Đây tặng tiểu cô nương, xem như là đáp lễ. Vĩ Phạm đưa nhật ký và bút bi ra trước, khẽ nói. Tiếp sau tiểu nữ hài ngại ngùng, do dự nhận lấy, đồng thời gật đầu, dường như là có ý cảm ơn. Nhưng vào đúng lúc đó, một giọng nói thanh nhã bất ngờ từ nơi xa vang lên, Diệu Linh, con đâu rồi? Nghe thấy tiếng gọi, tiểu nữ hài vội vàng quay đầu chạy đi và không quên vẫy tay chào tạm biệt Vĩ Phạm. Mà sau nhất đoạn một mình tại vườn hoa, Vĩ Phạm quay sang nhìn thứ chữ viết được khắc trên mặt đất, tất nhiên hắn cũng hiếu kỳ muốn hiểu rằng chúng có nghĩa là gì. Vĩ Phạm công tử, ta chuẩn bị ra ngoài, công tử có muốn cùng đi? Mân lão bất ngờ không biết từ nơi nào tiến đến, đồng thời nhẹ giọng lên tiếng. À, được chứ. Vĩ Phạm quay lại gật đầu nói rồi bật người đứng lên. Nhưng khi định rời khỏi, hắn lập tức quay sang mà lên tiếng hỏi Mân lão. À, Mân lão, ông có biết ý nghĩa của những chữ này không? Nói rồi, hắn dùng tay chỉ cho Mân lão những chữ viết còn nằm dưới mặt đất. Thấy vậy, Mân lão lập tức cười đáp. À, đây là có thể gọi là muội muội. Nghĩa của nó là vậy. Thì ra là vậy, cảm ơn ông. Thôi, chúng ta đi. Vĩ Phạm có lẽ đã hiểu ra, nhất thời gật đầu rồi nhẹ giọng. Được, được. Ngay sau đó, hai người cứ thế rời khỏi Tiêu gia, một đường đến địa bàn kinh doanh, tiện thể nhìn ngắm. Và cứ như vậy, thời gian an ổn lại thấm thoát trôi qua thêm một tháng. Mà sau một tháng thời gian này, nhìn chung, Vĩ Phạm đã phần nào làm quen hoàn toàn với cuộc sống ở cái thế giới tu tiên sặc mùi phong kiến này. Hắn hiện tại vẫn là nán lại và giúp đỡ gia đình của sư phụ mình hết mực có thể. Về phần thần khải, hắn hiện tại vẫn còn đang hôn mê và không có một tia hồi âm nào. Và Vĩ Phạm cũng nhân cơ hội này mà hướng dẫn một vài thứ tại trái đất có thể áp dụng cho người Tiêu gia, khiến Tiêu gia càng lúc càng tích cực phát triển hơn trước. Lúc này, Vĩ Phạm sải từng bước trên đường phố nhà tranh với dòng người lui tới đông đúc, đồng thời, hắn đang một mình trên đường trở về, sau một vòng đến tham quan nơi kinh doanh của Tiêu gia. Tiêu gia ngày càng có chiều hướng phát triển đi lên, Mã gia không có động tĩnh nào hướng đến Tiêu gia nữa, chỉ trừ. Vĩ Phạm tự nói trên đường trở về, nhất thời đưa tay lên sờ cằm mà suy tư. Dạo gần đây, Mân lão và sư mẫu có đề cập là đang có một thế lực nào đó từ trong bóng tối, dường như là muốn phá hoại đường làm ăn của Tiêu gia khi đã dùng tiền mua lại một lượng lớn thảo dược với giá cao, để khiến nguyên liệu cung cấp cho Tiêu gia ngày càng ít đi. Khả năng cao là Lục gia đang giở trò. Có khả năng là vậy, phải một lần tìm tòi hư thực mới được. Nói rồi, Vĩ Phạm liền gật gù và một đường nhanh hơn trở về. Nhưng một đoạn đi tới như vậy, hắn cảm nhận được liền có ba người từ phía sau đang đội tiến đến gần. Có vẻ cũng là người tu tiên, trong đó còn có một luồng khí tức ngang ngửa với hắn, chính là tái thể sơ kỳ. Các ngươi muốn gì? Vì sao đi theo sau ta? Vĩ Phạm nhất thời ngừng di chuyển và quay đầu nhìn về sau, lập tức lên tiếng hỏi. Mà theo sau Vĩ Phạm là một nhóm ba người, trong đó có một vị nam tử ăn mặc tươm tất, khuôn mặt điển trai với một chùm tóc màu tím ở ngay giữa trán. Đồng dạng sau lưng hắn là hai tên khác có dáng người bằng bỡ, giáp bên hông là một cây đao lớn, bắp tay cơ bắp lại lớn như là bắp đùi vậy. Nhìn bên ngoài cách ăn mặc, có thể dễ dàng đoán ra, đây chính là một trong những dạng người nắm quyền lực tại Hạ Vân thành này. Tiếp sau cái ánh mắt dò xét nhìn vào đám người từ Vĩ Phạm, vị nam tử kia liền vội chắp tay cúi chào, đồng thời ngữ điệu huyền chuyển lên tiếng, lần đầu gặp mặt Vĩ Phạm công tử, ta gọi Lục Thiền. Nghe danh Vĩ Phạm công tử đã lâu, thân hạnh hân hạnh. Cái tên này nhìn kiểu gì cũng không thể ưa nổi. Lục Thiền sao? Đừng bảo là hắn chính là người của Lục gia. Còn trẻ cũng là tái thể sơ kỳ, quả thật lợi hại như lời đồn. Sau dòng suy nghĩ, Vĩ Phạm gượng cười chắp tay, đồng dạng tỏ ra trịnh thượng mà đáp lời, à thì ra là Lục Thiền công tử, chưa nghe qua danh hân hạnh, hân hạnh. Nói đoạn, Vĩ Phạm liền nhướng mày hai cái và nhìn thẳng vào Lục Thiền phía trước, nhất thời thầm nghĩ, hừ, Vĩ Phạm này chúa ghét những tên ba hoa, nhìn vào tên này là không ưa nổi mà. Để xem ngươi làm gì ta. Mà về phần Lục Thiền, nghe Vĩ Phạm thái độ trịnh thượng nói như vậy, hắn cũng gượng cười, dường như là đang gồng mình chịu đựng, sau đó giãn ra lông mày rồi nhìn Vĩ Phạm nói, à, không vấn đề gì. Chưa nghe danh thì hiện tại đã biết. Không dám giấu, ta chính là nhi tử của tộc trưởng Lục gia, á ha ha. Nguyên lai là tộc trưởng Lục gia tương lai đây sao? Hân hạnh, hân hạnh. Nhưng mạn phép hỏi, Lục Thiền thiếu gia muốn gì ở ta đây? Vĩ Phạm lần nữa tỏ vẻ trịnh thượng nhìn vào Lục Thiền, đồng thời nhẹ hỏi. Nghe vậy, Lục Thiền liền đáp, nghe danh Vĩ Phạm công tử đã lâu, chỉ là rất muốn gặp mặt Hàn Huyên. Hàn Huyên, Vĩ Phạm công tử có sẵn lòng đến Lục gia chúng ta mà Hàn Huyên tâm sự một chút. Xin lỗi Lục Thiền thiếu gia, kẻ hèn bọn này sao dám nhận? Sao lại dám làm mất thì giờ của thiếu gia trăm công nghìn việc đây? Vĩ Phạm không do dự liền thẳng thừng từ chối, trong lời nói còn ý tứ trên dưới thấy rõ. Ngay sau đó, Lục Thiền chỉ cười nhẹ, đáp, Vĩ Phạm công tử không cần khách sáo. Biết rõ Lục Thiền đang muốn câu kéo, nhưng Vĩ Phạm vẫn lần nữa cự tuyệt, giọng điệu như có bao hàm dụng ý bên trong, lập tức nói, kẻ hèn bọn này không dám. Mà không phải Lục Thiền thiếu gia nên chú tâm vào việc kinh doanh hơn là Hàn Huyên với kẻ hèn bọn như ta đây. Nghe phong phanh đâu đó là Lục gia đang dần chuyển sang ăn thuốc, à không, bán thảo dược thì phải. Và chưa chờ Lục Thiền lên tiếng đáp, Vĩ Phạm đã nói tiếp, xin phép Lục Thiền công tử, kẻ hèn bọn này còn có công việc cáo tử, hẹn không gặp lại. Nói rồi, Vĩ Phạm cứ thế rời đi và chỉ liếc mắt nhìn lại đám người Lục Thiền một cái. Tính lôi kéo Vĩ Phạm này sao? Hàn Huyên tâm sự. Đừng có đùa, hừ. Nhưng sau khi Vĩ Phạm rời đi được một lúc, Lục Thiền cơ hồ như muốn khí nổ mà nắm chặt lại nắm đấm, đồng thời nghiến răng nhìn thẳng như muốn ăn tươi nuốt sống Vĩ Phạm vậy. Khốn kiếp, một tên như hắn cũng dám xem thường ta. Lục Thiền khí nổ vì bị Vĩ Phạm trêu ngươi, lập tức buộc phát ra một lượng nguyên lực khủng bố và bao bọc xung quanh hắn là một màu tử khí. Tiếp đó, hắn liền kìm nén cơn nóng giận, nghiến răng ken két nói, "Vĩ Phạm, cứ chờ xem hử chúng ta đi." Chương 56, Diệu Linh mất tích hử, "Vĩ Phạm, Tiêu gia các ngươi cũng không còn tồn tại được bao lâu nữa đâu." Nói xong một lời độc địa, Lục Thiền mang lòng oán giận trên đường hồi phủ. Lúc này, ba người vòng qua một con đường nhỏ ít người qua lại, bất ngờ, một tiểu nữ hài với y phục trắng từ đâu xuất hiện liền không báo trước mà đâm sầm vào người Lục Thiền. Đương nhiên với cái va chạm quá bất ngờ, tiểu nữ hài với thân thể thấp bé cứ thế ngã ra nền đất. Nhưng tiểu nữ hài tự nhiên bỏ qua toàn thân ế ẩm mà chống tay đứng lên, đồng thời không thấp người có ý xin lỗi. Dù sao tiểu nữ hài cũng có một phần lỗi nằm trong đó, vì đi đứng hấp tấp không nhìn đường, nên nghĩ bản thân cần phải cúi đầu nhận lỗi cũng là điều đương nhiên. Tuy nhiên, cơ hồ Lục Thiền bên này không hề nhận ra tiểu nữ hài đang là nhận lỗi, hắn bất động một lúc, nhất thời liền nổi lên ánh mắt giận dữ mà liếc nhìn tiểu nữ hài không rời. Không biết mở miệng xin lỗi sao? Chết đi. Cùng lúc với lời nói, Lục Thiền vì cơn nóng giận bất ngờ phát lực dùng tay thẳng thừng đập mạnh, đánh ngã tiểu nữ hài không màng sống chết. Bởi vậy, tiểu nữ hài tức khắc ngã lăn vài vòng trên nền đất, y phục lúc này lấm lem bụi bẩn, đồng thời học máu đỏ ra từ miệng và liền ngất lịm đi. Sau một màn vừa rồi, Lục Thiền dường như không có chuyện gì, tiếp theo lấy ra một mảnh vải thêu hoa để lau đi những vết bẩn trên tay, kế đó quay sang nhìn lấy một tên hộ vệ rồi lạnh lùng lên tiếng, đến xem nó chết hay chưa. Tên hộ vệ gật đầu, rồi tiến đến gần tiểu nữ hài quan sát và kiểm tra. Được một lúc như vậy, hắn vội trở về đứng gần Lục Thiền, lập tức chắp tay run rẩy và ấp úng nói, bẩm bẩm thiếu gia, vẫn còn thở, nhưng cái gì? Sau câu hỏi lạnh nhạt từ Lục Thiền, tên hộ vệ lần nữa ấp úng nói, tiểu nữ hài đằng kia hình như chính là tiểu thư của Tiêu gia. Nhất thời nghe thấy lời nói này của tên hộ vệ, Lục Thiền kinh ngạc nhíu mày, nhưng ngay sau hắn lập tức để lộ ra một cái biểu cảm hung ác, tiếp theo hừ lên một tiếng rồi nói, đem nó về phủ. Tất nhiên, tên hộ vệ nào dám trái ý, hắn liền gật đầu làm theo và dùng một túi vải trùm lấy tiểu nữ hài mà nhấc bổng lên. Ngay sau đó, cả ba người liền nhanh chóng rời khỏi, trên cái con đường không một bóng người lui tới này. Vĩ Phạm trở về Tiêu gia sau khi đã một mình dạo quanh Hà Vân thành. Lúc này, hắn cầm trên tay là một chiếc châm cài có hình cánh hoa, vừa di chuyển vừa nhìn ngắm nó. Cái châm cài này thực sự rất hợp với Diệu Linh, tặng làm quà, có lẽ muội ấy sẽ rất là vui đây. Trên đường từ nơi kinh doanh của Tiêu gia trở về, Vĩ Phạm tình cờ bắt gặp một cửa tiệm nhỏ mà ở đó bán đầy ắp những thư dành cho nữ nhi, từ đó hắn phát hiện một cái châm cài tóc có hình cánh hoa màu lam, bởi vì nghĩ là phù hợp với tiểu muội Diệu Linh nên lập tức mua ngay để đem về làm quà. Kỳ thật, Vĩ Phạm đã nán lại Tiêu gia cũng đã được khá lâu, có thể xem là gần 2 tháng thời gian rồi. Mà càng ở nơi đây lâu, hắn lại càng có tình cảm gắn bó hơn với những người ở nơi đây và xem Tiêu gia như là gia đình thứ hai của bản thân. Hắn đã thân thiết hơn với người trong Tiêu gia, đặc biệt đó là xem Tiêu Diệu Linh như chính tiểu muội ruột của mình vậy. Thời điểm hiện tại, Vĩ Phạm vẫn sải từng bước và bình thản đi vào cửa phủ Tiêu gia. Nhưng khi vừa vào tới, hắn ngay lập tức trông thấy những gia nô và người hầu bên trong, dường như bọn họ đang hấp tấp lui tới để tìm kiếm một thứ gì đó, ai ai cũng mang trên gương mặt là một biểu cảm lo lắng. Tiêu gia có vấn đề gì sao? Chuyện gì mà hoảng loạn như là mất đồ vậy? Vĩ Phạm níu lại vai của một tên gia nô, thần sát hiếu kỳ hỏi. Đồng thời thấy được Vĩ Phạm, người gia nô cũng liền nhẹ không lời, sau đó lo lắng nói, Vĩ Phạm công tử chuyện là tiểu thư hiện tại không biết đã đi nơi nào. Diệu Linh muội, không thấy rồi. Sau câu hỏi của Vĩ Phạm, người gia nô gật gật đầu, gương mặt hiện rõ vẻ vội vàng, liền nhẹ giọng giải thích, dạ vâng. Cả ngày hôm nay mọi người trong Tiêu gia đều truy khắp để tìm kiếm, nhưng không thấy đâu. Đến bây giờ vẫn không tìm thấy, tiểu thư nhỏ tuổi, còn là không thể nói sợ là đã xảy ra chuyện. Mân lão và phu nhân hiện đang ở đâu? Đều đem người ra bên ngoài tìm kiếm, hiện vẫn chưa quay lại. Được rồi, ta cũng thử ra bên ngoài tìm, các ngươi cứ tiếp tục, nếu tìm thấy nhớ báo sớm cho ta. Nghe thấy Mân lão và Tiêu phu nhân đã rời khỏi để tìm kiếm bên ngoài, Vĩ Phạm cũng nhanh chóng rời khỏi. Hắn thực sự lo lắng, lo cho an nguy của Diệu Linh đã gặp phải vấn đề. Mất tích, ban ngày ban mặt, muội ấy đi đâu được cơ chứ? Nói rồi, hắn chạy thật nhanh ra đường, di chuyển được một lúc thì bắt gặp nhóm người Mân lão và Tiêu phu nhân vẫn đang tìm kiếm. Mân lão, sư, Tiêu phu nhân đã tìm được chưa? Sau câu hỏi lo lắng từ Vĩ Phạm, Tiêu phu nhân với ánh mắt rưng rưng, đồng dạng cũng đang lo lắng cho an nguy của nhi nữ mình, đứng ngồi không yên. Mà Mân lão thấy Vĩ Phạm lo lắng như vậy, ông lắc đầu thở dài một hơi, sau đó lập tức lên tiếng trả lời thay cho Tiêu phu nhân, Vĩ Phạm công tử tiểu thư vẫn là không thấy. Được rồi, ta sẽ giúp mọi người đi tìm, Tiêu phu nhân tạm thời đừng quá lo lắng, chắc chắn là sẽ tìm thấy muội ấy sớm thôi. Vĩ Phạm lên tiếng trấn an đám người. Nghe vậy, Tiêu phu nhân hiện đang thất thần ẩn sau tấm khăn che mặt, liền đáp, đã làm phiền Vĩ Phạm công tử. Ta một đường đi qua bên kia tìm thử, có được tin tức gì nhớ báo lại cho ta một tiếng. Vĩ Phạm gật đầu, nhẹ giọng nói. Nói xong hắn liền tức tốc chạy đi và chia ra một đường để tìm kiếm, tâm thần cũng đang hết sức lo lắng cho Tiêu Diệu Linh. Quả thật, sau khi Vĩ Phạm sang nhân giới, phát hiện được gia đình của sư phụ mình thì hắn đã thề rằng bản thân sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ, bảo vệ người trong Tiêu gia thay cho ông ấy. Thời gian trôi qua, hắn đem Tiêu gia xem như là gia đình của bản thân mình. Hiện tại nghe thấy tiểu muội chính là con gái duy nhất của sư phụ bất thình lình mất tích giữa ban ngày ban mặt, hắn quả thật rất lo lắng. Hắn chạy lùng khắp mọi ngóc ngách bên trong Hà Vân thành chật hẹp, tìm kiếm cho đến trời tối nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tìm thấy. Sau một lúc hỏi han từng người qua đường, Vĩ Phạm dừng chân trước một con đường vắng người để tìm kiếm, đây cũng là nơi cuối cùng rồi. Nhất thời từng bước đi tới, hắn liền phát hiện dưới nền đất có một vật nhỏ đang phát ra một tia ánh sáng yếu ớt. Thấy vậy, hắn không nghĩ nhiều mà nhanh chân chạy đến rồi nhẹ nhàng cầm lên đồ vật, sau đó khuôn mặt chuyển dần sang lo sợ nói, đây chẳng phải là ngòi bút bi mà mình đã tặng cho muội ấy hay sao? Vì sao nó lại có thể nằm ở đây? Phát hiện ra đồ vật nằm trên nền đất là thứ mà bản thân đã tặng cho Tiêu Diệu Linh, Vi Phạm càng thêm lo lắng, sợ rằng muội ấy đã gặp bất trắc. Tiếp theo, hắn nhanh chóng tìm xem có người quanh nơi này không để mà hỏi thăm. Người nào qua đường hắn cũng tiến đến để hỏi han. Và khi nhìn thấy Vi Phạm đang lo lắng tìm người như vậy, một tên ăn mày ở bên kia đường liền tiến đến gần hắn. Tên ăn mày với gương mặt và y phục lấm lem bùn đất, rách rưới và bốc lên một mùi hôi thối phát ra xung quanh. "Này công tử, hình như công tử là đang muốn tìm người." Hắn tiến đến gần Vi Phạm, nhẹ giọng cười nói. Nghe thấy tiếng, Vi Phạm lập tức quay lưng nhìn người ăn mày, gật đầu, đồng thời cử động hai tay miêu tả và lên tiếng hỏi, "Đúng. Ông có nhìn thấy một tiểu cô nương cao từng này, y phục trắng, gương mặt khả ái vô tình đi qua đường này hay không?" Người ăn mày được Vi Phạm miêu tả liền trầm tư một hồi lâu, sau đó sờ xuống cái bụng đang không ngừng kêu gào cồn cào của mình, cười cười nói, "Ta có nhìn thấy, nhưng không có sức để chỉ ta đói quá." Dường như hiểu ý, Vi Phạm liền móc từ trong túi ra một bọc ngân lượng và không do dự mà đưa hết cho người ăn mày, lên tiếng hỏi ngay, "Đã đủ chưa? Ông thật sự có nhìn thấy?" Mà người ăn mày nhận được tiền từ Vi Phạm, hai mắt hắn sáng rực, đồng thời kinh ngạc thốt lên, "Đủ, đã đủ. Vậy ông biết được gì?" Nghe vậy, người ăn mày đưa tay lên sờ cằm, lắc đầu rồi nhẹ giọng, "Ta nói ra, e là công tử cũng sẽ không làm được gì." Tiếp sau, hắn ghé sát vào tai Vi Phạm và từng câu từng chữ nói, "Ta có trông thấy tiểu cô nương mà công tử nói, tiểu cô nương đó đã cho ta một chiếc bánh bao, nó thật sự ngon lắm. Còn gì nữa?" Sau câu hỏi chứa đầy sự hấp tấp từ Vi Phạm, người ăn mày lần nữa khẽ nói, "Ba ngày, tiểu cô nương ấy có đi vào con đường này ít lâu, sau đó người của Lục gia lại từ đây mà đi ra. Hơn nữa, trên tay còn mang theo một túi vải, có lẽ là chứa thứ gì đó ở bên trong. Nhưng ta cảnh báo cho công tử trước, không nên đắc tội với người của Lục gia làm gì giữ lấy mạng mình." Người ăn mày vừa nói xong, lập tức bật cười lên một tiếng thật dài, nhất thời từng bước rời khỏi. Mà người ăn mày rời đi được ít lâu, Vi Phạm liền nhìn vào ngòi bút bi trên tay mình, đồng dạng nhìn vào một vết máu nhỏ còn đọng lại trên nền đất, dường như đã nhớ ra được điều gì, hắn nhất thời nắm chặt lại nắm đấm, gan giọng nói, "Người của Lục gia bằng mọi giá, phải hỏi cho bằng được." Hắn nghe từng lời từ người ăn mày và nhìn xuống vết máu tại hiện trường, cũng đã đoán ra được điều bất chắc xảy đến với Tiêu Diệu Linh. Tất nhiên, hắn hiện tại như muốn khí nổ, dù là bản thân mình đoán sai, hắn vẫn không do dự mà từng bước và một đường tiến đến Lục phủ. Lúc này, quang cảnh về đêm với những ánh sao chiếu sáng trên bầu trời. Vĩ Phạm một mình đi tới Lục phủ, đứng trước một cánh cửa lớn màu đỏ thẫm nguy nga hùng sư tay cầm, ngoài ra đôi bên đối xứng là hai bức tượng mãnh sư bằng đá. Tiếp theo mắt hắn trừng lớn và nhìn vào tấm biển đen phía trên cửa, sau đó không do dự mà bước đến từng bước. "Này tên kia, đêm hôm khuya khoắt liền muốn đến gây chuyện sao? Chán sống rồi." Hai tên canh cửa nhìn thấy Vĩ Phạm tiến đến, lập tức đứng ra quát lớn ngăn cản. Mà Vĩ Phạm dừng dưng như là không nghe thấy cái gì, chỉ bình thản tiến đến. Thấy vậy, hai tên gác cổng nhìn nhau, đồng dạng nhìn về Vĩ Phạm và lần nữa quát, "Này, ngươi không nghe thấy cái gì sao? Ta muốn vào bên trong tìm người." Sau câu trả lời không thể bình thản hơn đến từ Vĩ Phạm, hai tên gác cổng liền phi cười, cũng là lên tiếng, "Ngươi nói cái gì? Muốn vào Lục phủ tìm người? Ha ha, nhanh nhanh cút đi. Chán sống rồi. Đêm hôm khuya khoắt lại gặp thằng Hâm, ha ha." Nhưng ngay khi vừa dứt lời, hai tên gác cổng bất ngờ bị Vĩ Phạm dùng tay bóp chặt lấy cổ, hắn gằn giọng, "Ta đến tìm người, có gì đáng cười sao?" Hai tên gác cổng khò khè không ra tiếng, dường như là đang có ý chửi rủa Vĩ Phạm. Ngay sau đó, Vĩ Phạm vì không giữ được bình tĩnh mà liền mạnh tay và ném văng cả hai ra phía sau. Cả hai va mạnh vào cánh cửa, lập tức ngất lịm đi. Tiếp theo, Vĩ Phạm tiến đến và dùng lực đẩy ra cửa lớn, rồi ngang nhiên bước vào bên trong. Đương nhiên, đám gia nô bên trong Lục gia trông thấy Vĩ Phạm đột ngột xông vào, liền nhanh chân chạy đến dàn thành một hàng ngang ngăn cản. "To gan, đêm hôm khuya khoắt muốn vào Lục gia gây rối." Một tên gia nô quát lớn. Mặc dù nghe thấy nhưng Vĩ Phạm vẫn không ngừng lại, hắn vẫn từng bước tiến đến phía trước, nhất thời hỏi ngược, "Ta muốn vào tìm người, tiểu thư của Tiêu gia, các ngươi giấu đi đâu rồi?" "Tìm người?" Lời như vậy cũng dám nói. "Muốn chết?" Mau ngăn lại hắn. Nghe thấy lời nói từ Vĩ Phạm, đám người cả kinh nhìn nhau, sau đó tiến đến ngăn cản. Nhưng ngay khi đám người vừa tiến đến, chưa kịp chạm vào Vĩ Phạm liền bị một lực đẩy vô hình, mơ hồ đánh bật và quật ngã ra phía sau. "Chỉ là phàm nhân cũng muốn ngăn lại ta?" Vĩ Phạm hừ lạnh quát lớn. Đồng thời ngay khi Vĩ Phạm vừa dứt lời, một bóng người bất ngờ từ đâu xuất hiện, rồi từng bước tiến đến trước mặt Vĩ Phạm. Sau cái ánh nhìn bằng nửa con mắt từ Vĩ Phạm, người kia khuôn mặt dần lộ rõ tiếu dung nói, "Ai ra đêm hôm khuya khoắt, Vĩ Phạm công tử muốn đến Lục gia chúng ta tham quan hay sao?" "Hân hạnh, hân hạnh." Chương 57, giao chiến với Lục gia. Một, người kia vừa dứt lời, cánh cửa lớn của Lục phủ nhất thời đóng sầm lại. Nhưng cơ hồ Vĩ Phạm vẫn không một tia quan tâm nào, chỉ nhìn về hướng người đối diện mà gằn giọng, "Lục Thiền, ta đến đây tìm người, tiểu thư của Tiêu gia." Được người nhắc rõ đến tên của chính mình, Lục Thiền liền nhìn Vĩ Phạm bằng nửa ánh mắt, thu lại quạt xếp trên tay rồi hừ lạnh một tiếng, "Tìm người? Như ngươi cũng xứng sao?" Mà Lục Thiền vừa dứt lời, tức khắc hơn 10 tên võ giả từ bên trong Lục phủ đồng loạt xuất hiện và bao vây chung quanh Vĩ Phạm. Bọn chúng đều mặc trên người một bộ võ phục tối màu, được buộc lại bằng thắt lưng dây đỏ, hơn nữa được in phía sau lưng là ký tự của Lục gia. Hết thảy 10 người đều mang khí tức của luyện thể kỳ tầng thứ 9. Như vậy là có ý gì? Chưa đánh đã khai sao? Thật sự muốn vây cô ta? Thấy người xuất hiện bao vây, Vĩ Phạm đảo mắt nhìn qua một vòng, sau đó hướng ánh mắt giận dữ về phía Lục Thiền rồi nghiến răng nói, "Vây khốn, ngươi xem thường người của Lục gia chúng ta vậy sao?" Lục Thiên liếm môi tiểu dung, lại nói, những tên này đều là võ giả tinh nhuệ nhất của Lục gia. Ta không tin với số lượng này, mà một tên tái thể sơ kỳ nhỏ nhoi như ngươi liền có thể chống cự. Lên mài chết hắn cho ta. Lúc này đám người nhận được chỉ thị, tay không tấc sắt nhất thời lao đến không một tia do dự. Thấy vậy, Vĩ Phàm cũng là xông lên đối chọi lại sự công kích của đám người. Tiếp sau, một khung cảnh hỗn loạn bắt đầu diễn ra, một kẻ đơn phương hung hăng cùng 10 người đồng loạt giao thủ. Tất nhiên với số lượng áp đảo như vậy, Vĩ Phàm ngay lập tức tỏ ra khá yếu thế, đồng dạng chỉ có thể né tránh các đòn công kích, tránh thoát đám người vây công mà vẫn không có ý định phản kích lại. Một, hai tên lao đến bị Vĩ Phàm hung hăng đẩy lùi, thì ngay lập tức từ phía sau lại có những kẻ khác xông đến thay thế, cứ như vậy không ngừng nghiền ép Vĩ Phàm. Lục Thiên, mau giao ra Diệu Linh. Vĩ Phàm nghiến răng quát lớn. Mà bên phía Lục Thiên, trông thấy Vĩ Phàm sắp sửa bị dồn ép lùi vào chân tường, hắn chỉ đứng một chỗ cười khẩy đắc ý, lập tức lớn tiếng, "Được thôi, nhưng là khi thi thể của ngươi và của nó cùng một lượt gửi cho Tiêu gia." Lục Thiên như muốn ám chỉ cho Vĩ Phàm, rằng Tiêu Diệu Linh, tiểu thư của Tiêu gia đã chết. "Ngươi, Lục gia, thật sự muốn phá hoại Tiêu gia?" Vĩ Phàm lớn tiếng hỏi, trong khi bản thân vẫn đang ra sức chống cự công kích võ kỹ từ đám người. Sau câu hỏi của Vĩ Phàm, Lục Thiên với đôi mắt sắc lạnh liền rút ra một thanh trường kiếm từ hư không, cùng với lưỡi kiếm in hẳn những vết tương tự như là dung nham. Hắn chỉ thẳng mũi kiếm về phía Vĩ Phạm và thốt ra những lời nói độc địa, "Không, không, Lục gia sẽ không phá hoại Tiêu gia, mà bọn ta sẽ diệt sát toàn bộ người của Tiêu gia. Ngươi yên tâm, sau khi lấy mạng của ngươi, ta sẽ đưa thi thể của ngươi và tiểu thư Tiêu gia làm vật tế cho ngày tàn của Tiêu gia." "Ha ha ha." Vĩ Phạm trừng lớn mắt kinh ngạc sau lời tuyên bố của Lục Thiên, nhưng ngay sau, gương mặt của hắn lập tức trở nên bình tĩnh một cách lạ thường, đồng thời nhẹ giọng hỏi, "Vậy là ngươi đã thừa nhận?" Sau cái nhếch mép thừa nhận từ Lục Thiên, Vĩ Phạm liền hừ lạnh một tiếng, "Vậy, các ngươi đừng trách ta độc ác." Nói rồi Vĩ Phàm thét lớn một tiếng, xung quanh cơ thể hắn lập tức xuất hiện một lớp nguyên khí lực màu lam nhạt, bất giác khiến đám người xung quanh không tự chủ mà lập tức vào thế phòng bị, ngừng lại công kích. "Các ngươi sợ cái gì vậy? Chỉ là một con giun xéo cửa vậy trước khi chết thôi." Đồng loạt lao đến giết hắn. Lục Thiên thấy rõ như vậy liền nhíu mày, quát lớn. Chỉ thị vừa rơi hạ thì đám người tuyệt không thể làm trái, bất đắc dĩ nhìn nhau và gật đầu, tiếp sau đồng thanh hét lớn rồi lần nữa lao đến tấn công. Mà Vĩ Phàm lúc này đứng chính giữa vẫn dửng dưng như không, hắn không còn tỏ ra yếu thế liền một đường xông tới, trực tiếp đối chọi với đám người. Liên tiếp là những đòn tấn công, sự nghiền ép dần dần nghiêng về phía của Vĩ Phàm lúc nào không hay. Mặc dù với số lượng đông đảo, chưa kể chỉ thua Vĩ Phàm một cái cấp bậc cảnh giới, nhưng đám người vẫn vô hình bên trong nhận ra cái sự nghiền ép vô lý này. "Ha!" Vĩ Phàm lần nữa hét lớn một tiếng, tiếp tục lao nhanh đến công kích. Nhưng lần này mỗi cú đấm của hắn đều mang lấy tia chớp màu lam nhạt bao quanh, đồng dạng lực đấm được xem là có thể thẳng tay xé nát thân thể của một người, của những kẻ dám lại gần để mà ngăn cản hắn. Và sau nhất đoạn an ổn đối kháng, một tên lao đến từ phía sau với mục đích đánh lén, nhất thời bị một cú đấm móc từ Vĩ Phàm tức khắc cắt phăng đầu, máu tươi cứ thế bắn ra tung tóe như vòi phun nước, thân thể cũng là loạn choạng rơi bịch xuống nền đất khô cứng. Mà đám người nhìn thấy tình cảnh như vậy, ngay lập tức cùng sinh lòng sợ hãi. Nhưng quả thật không may cho bọn hắn, bởi vì đối với Vĩ Phàm hiện tại, chỉ cần là kẻ thù của hắn thì đều phải gặp kết cục bi thảm như vậy. Không nhân nhượng để tha mạng cho một kẻ nào, thẳng tay chu sát mà thôi. Đương nhiên, chưa chờ đám người lấy lại tinh thần để tiếp tục lao đến, Vĩ Phàm lúc này đã trực tiếp tăng tốc áp sát, tức khắc tung ra từng nắm đấm như là một tia sét thẳng tắp, lập tức xé nát những thứ mà nó đi qua. Có tên bị một đấm giữa ngực xuyên thủng cả tim gan, một vài tên ăn trực diện ngay mặt, khiến khuôn mặt cứ thế nổ bể ra tới, mảnh não bên trong lại nhão nhẹt rơi vãi khắp nơi. Một hồi thời gian nhanh chóng trôi qua, trên mặt đất nhất thời phủ đầy những xác chết và máu tươi chảy thành dòng, đồng thời chỉ còn sót lại hai tên võ giả mà thôi. Nhưng cả hai tên này cũng đã mất dần đi cái ý chí chiến đấu từ lâu, đến cả cái suy nghĩ chạy trốn cũng không hề tồn tại. Ánh mắt của bọn chúng lúc này nhìn Vĩ Phàm không còn là người nữa, mà đã trở thành một quỷ thần thật sự. "Đại nhân tha mạng, xin tha mạng, chúng ta chỉ nghe theo lệnh làm ơn." Hai tên võ giả lập tức quỳ rạp trên mặt đất, bắt đầu kêu gào xin sự tha thứ. Mà Vĩ Phàm với vết máu bám dính trên tay, trên cả khuôn mặt chỉ bình thản sải bước đến gần hai tên võ giả. "Tha mạng sao? Cũng là chỉ nghe theo lệnh." Ngay sau đó, một tiếng xoẹt tức khắc vang lên, nhất thời đầu của hai tên võ giả cứ thế rơi bịch xuống nền đất, máu tươi từ đó mà bắn ra tứ phía, thực sự là chết quỷ không đầu. Cùng lúc này, Lục Thiên trừng lớn mắt chứa đầy sự kinh hoàng, giọng như là không tin vào chính con mắt của mình, đồng dạng giọng nói có vài phần run rẩy, hắn liền quát lớn, "Ngươi sao lại thành ra như vậy? Rõ ràng từ đầu ngươi không chống cự nổi mà, sao lại thành ra như vậy được?" Tuy Lục Thiên đã chứng kiến hết thảy nhưng vẫn không dám tin. Dù rằng chỉ thua một cái cấp bậc nhưng với số lượng áp đảo như vậy, vì sao một tái thể sơ kỳ nhỏ nhoi như Vĩ Phàm có thể làm đến bước này? Làm sao có thể? Chưa kể, những bọn dã này đều là một tay Lục gia huấn luyện mà ra, mục đích là để nuôi dã tâm làm bá chủ cả Hà Vân Thành. Tất nhiên, bọn chúng đã được mài giũa cách tương đối, đến ngay cả cấp bậc tộc trưởng như Mã Cắt cũng có thể bị mãi chết theo tính toán. Lúc này, Vĩ Phàm nhìn thấy Lục Thiên lo sợ như vậy thì chỉ cười nhẹ một tiếng, sau đó lạnh nhạt nói, "Đơn giản vì ngay từ đầu ta đã không dùng toàn lực. Nói đúng hơn ta chỉ muốn giả vờ để kiếm cơ hội tra hỏi sự thật. Tuy nhiên, bởi vì ngươi liền tự mình thú nhận, nên ta cũng không cần phải nhọc lòng giấu giếm làm cái gì nữa. Ta chỉ việc giết tất cả những ai mà ta xem là kẻ thù. Đơn giản chỉ vậy thôi." Quả thật, Vĩ Phàm tuy rất tức giận vì Tiêu Diệu Linh mất tích, nhưng hắn cũng không chắc chắn là điều này có liên quan đến Lục gia hay không nên chỉ giả vờ yếu thế để dò hỏi. Nhưng Lục Thiên lại nghĩ đó là thật liền không ngần ngại mà nói ra hết thảy mọi chuyện. Bây giờ hắn đã hiểu hết mọi chuyện, Giang Lục Thiền có liên quan đến việc Tiêu Diệu Linh mất tích, đồng thời cũng đang âm mưu để diệt sát Tiêu gia. Vì vậy hắn hiện tại không cần phải che giấu bản thân nữa, hắn chỉ cần giết hết những người có địch ý với Tiêu gia và báo thù cho Diệu Linh muội mà thôi. Sau khi lời nói vừa rơi hạ, Vĩ Phạm bất ngờ lao đến và tung ra một quyền thật mạnh về phía Lục Thiền. Mà Lục Thiền nhìn thấy cảnh này cũng liền rút kiếm ra ngăn cản. Thanh trường kiếm trong tay Lục Thiền đột nhiên phát ra ánh sáng đỏ rực, hắn nắm chặt lấy thân kiếm, bộc phát ra cảnh giới tái thể sơ kỳ, lao tới. Đương nhiên, Vĩ Phạm cũng không hề xem thường, nắm đấm của hắn dần bị bao vây bởi những tia chớp lam sắc, dũng mãnh như một con gấu lập tức xông thẳng đến. Sau tiếng quát lôi quyền từ Vĩ Phạm, cả hai nhất thời va chạm. Hai bên cứ thế va chạm vào nhau, một bên là trường kiếm, một bên chỉ là tay không, nhưng dường như là bất phân thắng bại. Sao có thể? Chỉ là tay không thôi mà. Lục Thiên trừng lớn mắt kinh ngạc, ngờ vực thốt lên. Đồng thời nghe vậy, Vĩ Phạm chỉ nết mép rồi hừ lạnh một tiếng, tay không thì thế nào? Không dùng chặn kiếm được sao? Ha! Sau tiếng hét lớn, Vĩ Phạm lập tức dùng tay không nghiền ép và đánh bật thanh trường kiếm bay ra phía sau. Tiếp theo hắn cướp lấy thời cơ và tức khắc tung một quyền khác trúng ngay giữa ngực của Lục Thiên. Lục Thiên bị trúng một đòn trực diện liền học máu ra từ miệng, cả thân thể cũng bị một lực đẩy và bắn ngược về phía sau, và đập mạnh vào tường mà khiến nó lập tức sụp đổ. Tất nhiên, chiêu thức của Vĩ Phạm vừa tung ra chính là lôi quyền, một trong hai chiêu thức của môn công pháp luyện thể có tên gọi là hùng lôi quyền. Tốc độ nhanh như tia chớp, đòn đánh mạnh như là gấu vồ và có thể dễ dàng bẻ con cá sắt thép. Lúc này, Lục Thiên nhặt lên trường kiếm, sau đó níu kéo tường đổ mà đứng lên. Hừ, ta không ngờ người như ngươi lại có một môn công pháp luyện thể lợi hại đến như vậy. Ta đã xem thường ngươi. Lục Thiên gạt đi vết máu từ miệng, cười khẩy lên tiếng. Nhưng vừa nói dứt lời, Lục Thiên bất ngờ móc ra từ bên trong người một viên đan dược. Hắn cầm lấy một viên đan dược màu đỏ bóng loáng trên tay, do dự một hồi lâu, lại nói: với sức của ta hiện tại, quả thật không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng với bạo lực đan, ta chắc chắn sẽ có thể đánh bại và lấy đầu của ngươi, Vĩ Phạm. Nói rồi, Lục Thiên một hơi không do dự mà lập tức ngẩng đầu rồi nuốt xuống viên đan dược ấy xuống. Nửa giây sau, khí tức trên người hắn bắt đầu tăng mạnh, hai con ngươi dần chuyển thành một màu đỏ thẫm, đồng thời gân máu cứ thế nổi lên khắp thân thể. Một chút về bạo lực đan, đây là loại đan dược có hiệu quả tức thời. Khi một võ giả nuốt loại đan này, trong một khoảng thời gian nhất định sẽ bạo phát nội lực vượt trội và tăng lên một cái cấp độ. Tuy nhiên, cái giá phải trả lại là rất đắt. Bởi vì khi võ giả hết thời gian tác dụng của đan dược thì họ sẽ mất đi hoàn toàn tu vi, nói thẳng ra là phải tu luyện lại từ đầu. Lúc này, nguyên lực bên trong thân thể Lục Thiền nhất thời tăng lên, phút chốc đã bạo phát và chạm ngưỡng của tái thể trung kỳ. Mà Vĩ Phạm trông thấy cảnh này cũng hết sức kinh ngạc, nhưng ngay sau, một giọng nói từ trong đầu Vĩ Phạm bất ngờ vang lên, tên ngu ngốc đó, hắn thật dám dùng bạo lực đan. Thần Khải, ngươi tỉnh rồi. Mà tại sao ngươi lại bảo hắn ngốc? Vĩ Phạm nghe thấy tiếng Thần Khải thì vui mừng truyền âm hỏi. Nghe vậy, Thần Khải lập tức truyền âm, nói, bạo lực đan cũng như cái tên, nó sẽ giúp võ giả tăng mạnh lên một cái cấp độ. Tuy nhiên, vì là cưỡng ép nên chỉ tăng mạnh về mức độ nguyên lực bên trong thân thể, đồng dạng thân thể cũng từ đó mà phải nhận sức ép. Ngươi cũng đã biết rõ, tái thể kỳ là gì rồi mà. Vĩ Phạm gật đầu, liền đáp, ừm. Tái thể kỳ là cảnh giới dùng nguyên lực chuyển hóa, mục đích là để thay đổi thân thể của một võ giả, giúp cơ thể được thay ra đổi thịt mà tăng sức chứa cho một lượng lớn nguyên lực hấp thu. Tuy nhiên, trong quá trình tu luyện nếu thân thể không đủ sức khống chế lượng lớn nguyên lực đó, thì sẽ bạo thể mà chết. Đây là cảnh giới được chân chính xem như một tu tiên giả, cũng chính là cảnh giới chuyển hóa từ thân thể phàm nhân sang một dạng mạnh hơn của nhân loại. Ý là sẽ không còn sở hữu một thân thể yếu kém như là người phàm nữa, đúng là như vậy. Nhưng nhìn cái tên này, ta e là hắn không sống được bao lâu nữa đâu. Thần Khải có ý gật đầu, thở dài rồi truyền âm. Thời gian cứ thế trôi qua, trong màn đêm u tối đó, trung quanh Lục Thiền không ngừng tụ tập lại một lượng lớn nguyên lực, đồng dạng phát ra những tia tử khí xen lẫn màu đỏ thẫm. Hơn nữa, cơ bắp và mạch máu của hắn không ngừng bành trướng, cứ như là muốn nổ bể ra vậy. Ha ha, Vĩ Phạm dù cho ta có chết cũng sẽ lấy đầu của nhà ngươi. Hạ. Trong thoáng chốc Lục Thiền liền đưa ánh mắt đỏ thẫm nhìn chăm chú vào Vĩ Phạm, cười lớn. Chương 58, giao chiến với Lục gia 2. Lúc này, Lục Thiền hô hấp dồn dập khiến cho cả cơ bắp, mạch máu của hắn mỗi phút mỗi giây như muốn nổ tung. Ngay sau đó, hắn lập tức nắm chặt thanh trường kiếm trên tay, nhất thời lao đến tấn công. Mà Vĩ Phạm trông thấy cảnh này mặt vẫn không đổi sắc, hai bên tay là những tia chớp màu lam cũng một hai xông lên đối chọi trực diện. Một lần nữa trường kiếm và nắm đấm cứ thế va chạm vào nhau. Nhưng cứ ngỡ là hai bên đều bất phân thắng bại, thì ngay sau, Lục Thiên bất ngờ gầm lớn một tiếng, tức khắc tung một đòn hỏa quyền về phía Vĩ Phạm. Vĩ Phạm trong phút giây cảnh giác, hắn ngay lập tức thu chiêu và bắt chéo hai tay ra trước để ngăn cản. Cùng lúc đó, Lục Thiên thừa cơ xuống đến, dùng thanh trường kiếm được bao bọc bởi một ngọn lửa đỏ, phút chốc thi triển lực và chém thật mạnh ra trước. Tiếp sau, Vĩ Phạm lánh chọn một đòn sắc bén, lập tức bị đánh bật về phía sau và va phải một thành trụ bằng gỗ, nhất thời thành trụ gỗ cũng liền phân thành hai. Bởi vì tác động quá lớn, cộng thêm thành trụ gỗ nâng đỡ đã không còn, nên một phần kiến trúc tại đó liền nhanh chóng sụp đổ, hết thảy mái ngói căng cứ thế vùi lấp Vĩ Phạm. Một hồi lâu như vậy, một tiếng nổ bất ngờ vang lên từ trong đống đổ nát, kéo theo sau chính là Vĩ Phạm từ bên dưới mà phá tung ra. Lúc này Vĩ Phạm trên thân thể xuất hiện một vài vết chảy xước, đồng thời cánh tay phải còn là in hẳn một vết thương đường kiếm chém khá sâu, máu tươi từ đó nhỏ giọt chảy xuôi. Hắn thở hổn hển liền xé một mảnh vải từ trên người và nhanh chóng cuốn quanh cánh tay để cầm máu. Người có sao không? Thần Khải lo lắng, vội vàng truyền âm hỏi. Nghe vậy, Vĩ Phạm lắc nhẹ đầu rồi truyền âm, đáp, cũng không quá nặng, xin lỗi ta quả thật đã xem thường hắn. Mà về phần Lục Thiền, nhìn thấy Vĩ Phạm bị tổn thương như vậy, hắn cười lên điên dại như được mùa, lập tức quát lớn, ha ha, Vĩ Phạm, ngày này năm sau sẽ chính là ngày giỗ của ngươi và Tiêu gia. Ha ha, ta thì lại nghĩ đó sẽ là ngày giỗ của ngươi, mới đúng. Vĩ Phạm nghe thấy vẫn dửng dưng như không, ánh mắt sắc lạnh nhìn chòng chọc vào Lục Thiền, lên tiếng, lôi thể. Ha. Vừa dứt lời, Vĩ Phạm liền nắm chặt hai tay, xung quanh thân thể hắn cũng từ đó mà dần dần được bao phủ bởi một lớp nguyên lực màu lam nhạt, đôi lần lại ánh lên những tia chớp và chạy dọc chung quanh thân thể. Một chút về lôi thể, đây là một trong hai chiêu thức nằm trong công pháp luyện thể hùng lôi quyền. Người thi triển một khi đã khai mở, thân thể sẽ được bao quanh bởi một lớp nguyên lực có thuộc tính lôi, giúp tăng mạnh các chỉ số về sức mạnh, tốc độ và sự cứng cáp. Lúc này Lục Thiền nhìn thấy Vĩ Phạm thi triển công pháp lôi hệ, hắn há miệng hốc mồm mà kinh ngạc thốt lên, ngươi sao có thể? Như vậy là lôi linh căn ngươi, rốt cục là người phương nào? Nhận được câu hỏi từ Lục Thiền, Vĩ Phạm vẫn không lên tiếng, hắn chỉ dùng nửa con mắt để liếc nhìn Lục Thiền mà thôi. Ngay sau đó, hắn nhanh chóng tăng nhanh tốc độ thẳng hướng Lục Thiền công kích. Đồng thời thấy Vĩ Phạm tốc độ kinh người lao đến như vậy, Lục Thiền không nghĩ nhiều liền tập trung toàn lực để ngăn cản. Nhưng vì quá nhanh nên hắn không thể bắt kịp, phút chốc trở thành một bao cắt di động mặc cho Vĩ Phạm liên tiếp công kích vào, hắn bị đánh từ phía sau lẫn phía trước một cách chớp nhoáng mà không kịp trở tay. Liên tiếp là những quyền cước với tốc độ như tia chớp không ngừng được tung ra, mục tiêu là thân thể của Lục Thiền. Về phía Lục Thiền, hắn chỉ có thể bất lực và gầm lên trong sự oán hận mà thôi. Một lúc sau, Vĩ Phạm đột nhiên nhanh như chớp xuất hiện trước mặt của Lục Thiền, đồng thời đứng yên và đưa ra bộ mặt khinh bỉ. Đương nhiên điều này khiến Lục Thiền như muốn khí nổ, hắn không một chút do dự, lập tức nắm chặt thanh trường kiếm trong tay và hung hăng lao đến. "Vĩ Phạm ngươi, chết đi cho ta." Nghe thấy tiếng gầm rú hung hãn nhưng Vĩ Phạm vẫn đứng bất động như vậy, tuy nhiên, ngay khi Lục Thiền sắp sửa tiếp cận thì hắn liền thả ra một câu lạnh như băng. "Ngươi đã không còn đường lui nữa rồi." Đồng thời, Vĩ Phạm nắm chặt bàn tay phải và tập trung nguyên lực tung ra một đòn lôi quyền về phía Lục Thiền. Trong giây phút ngắn ngủi đó, Lục Thiền chậm chậm nhìn do năm đấm từ Vĩ Phạm chậm rãi va chạm vào thanh trường kiếm của hắn, sau đó trường kiếm lập tức đứt gãy rồi phân thành hai. Tất nhiên, cái năm đấm khủng bố đó vẫn không hề ngừng lại, mà tiếp tục nhắm thẳng vào hắn tiến tới. Nếu cứ như vậy, hắn quả thật sẽ bị một quyền phá nát cả thân. Nhưng chính vào giây phút ngắn ngủi đó, một quả cầu lửa lại xuất hiện từ hư không và thẳng hướng Vĩ Phạm mà đi. Vì vậy, để tránh đòn đánh lén có thể đoạt mạng, Vĩ Phạm lập tức thu chiêu và tức khắc lùi về phía sau. Và hết thảy những điều trên chỉ mới diễn ra trong tích tắc mà thôi. Khốn kiếp, chỉ một chút nữa thôi. Nói rồi Vĩ Phạm liền nhíu mày, đồng thời đảo mắt về hướng tiền đường của Lục gia và nhỏ giọng tự nói, khí tức này là của tái thể hậu kỳ. Cùng lúc đó, một luồng khí tức kinh người liền bộc phát từ trong tiền đường của Lục gia. Đồng thời, Lục Thiền sau khi thoát được án tử và cảm nhận được kia khí tức có phần quen thuộc đó, hắn liền cười lên điên dại, tiếp theo chẳng nói chẳng rằng mà ngã quỵ trên nền đất. Vĩ Phạm thật không may cho ngươi. Hắc hắc. Lục Thiền nằm bất động trên nền đất vì kiệt sức, nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười điên dại, nói: "Vĩ Phạm bỏ qua lời nói của Lục Thiền, tập trung cảnh giác rồi nhìn về phía tiền đường Lục gia." Nhất thời, một bóng người chậm rãi bước ra sân trước, xung quanh thân thể hắn bao bọc bởi một lớp nguyên khí màu đỏ thẫm. Đó là một người nam tử trung niên, mặc trên người một bộ y phục tối màu có viền đỏ, trên trán in hẳn một vết sẹo dài và toát ra khí tức của tái thể hậu kỳ. "To gan, chỉ là một tái thể sơ kỳ nhỏ nhoi cũng dám làm loạn Lục gia." Người kia giận dữ lên tiếng, đồng thời sải từng bước tiến đến gần Lục Thiền. Thấy vậy, Vĩ Phạm toàn thân phòng bị rồi lên tiếng hỏi: "Ông chắc là Lục Thiền, chính là tộc trưởng của Lục gia?" Người được gọi là Lục Thiên tộc trưởng không quan tâm đến lời nói của Vĩ Phạm, mà đảo mắt nhìn đống hỗn độn xung quanh, sau đó liếc mắt nhìn nhi tử của mình rồi hừ lạnh một tiếng, một chuyện đơn giản cũng làm không xong, phế vật. Tất nhiên, Lục Thiên nghe thấy lời chửi rủa từ phụ thân mình, hắn nghiến răng nghiến lợi và dồn nén tất thảy sự oán hận rồi đổ hết lên đầu Vĩ Phạm. Cũng chỉ vì hắn nên mới thành ra nông nổi này. Mà Vĩ Phạm trông thấy cảnh tượng này của Lục gia thì hơi có phần kinh ngạc. Nhìn thấy nhi tử của mình bị thương nặng đã không có quan tâm thì thôi, ở đây còn chửi mắng hắn. Quả là một gia đình bất hạnh. Ngay sau đó, Vĩ Phạm liền nhẹ giọng lên tiếng: "Lục Thiên tộc trưởng, Tiêu gia và Lục gia ngay từ đầu không hề có ân có oán, cớ gì Lục gia lại muốn hủy đi gia nghiệp của Tiêu gia? Hôm nay ta đến Lục gia chỉ để tìm người, nếu Lục gia chịu giao người chuyện hôm nay, ta tạm thời chấp nhận cho qua." Nghe rõ những lời này từ Vĩ Phạm, Lục Thiên tộc trưởng trừng lạnh một ánh mắt, lần nữa hừ lạnh nói: "Đến Lục gia tìm người, như ngươi cũng xứng sao?" Vừa dứt lời, Lục Thiên tộc trưởng sải bước xoay người, nhất thời trực tiếp vận lực rồi hướng phía Vĩ Phạm tung trưởng. Thoáng chốc, Vĩ Phạm vội lùi về phía sau để tránh thoát một trưởng mang sức công phá khủng bố. Nhưng chưa dừng lại ở đó, Lục Thiên ngay lập tức bay lên không trung, chắp hai tay ra trước rồi giận dữ nói: "Nhi tử ta phế vật không thể trừ khử được ngươi, trừ khử được cái gai trong mắt là Tiêu gia. Nhưng với một con sâu nhỏ bé như ngươi, cũng dám ngang hàng ra điều kiện với ta hay sao?" Nói rồi, một vòng tròn ma thuật là sự kết hợp từ những ký tự đặc biệt, phát ra ánh kim, nhất thời hiện từ phía sau lưng của Lục Thiên tộc trưởng mà ra. "Hạ, Kim Cang trưởng." Lục Thiên tức khắc tung ra một tuyệt kỹ thần bí, tiếp sau cả thân thể hắn từ trên không trung hướng phía Vĩ Phạm mà lao nhanh xuống. Vĩ Phạm không hề có suy nghĩ khinh địch, hắn lập tức khai mở lôi thể, đồng thời tung ra lôi quyền với toàn lực, trực diện ứng đối. Một trường, một quyền trực tiếp va chạm vào nhau. Cùng lúc đôi bên đều bộc phát ra một lực uy áp, nguyên lực màu lam và ánh kim cứ thế bắn tung ra tứ phía, giống như là đang xé rách không gian vậy. "Hừ, khá khen cho một tên tái thể sơ kỳ có thể chịu được một đòn Kim Cang trưởng của Lục Thiên này." Lục Thiên ánh mắt thán phục nói. Nhưng ngay sau, nguyên lực bộc phát của Lục Thiên tộc trưởng bất ngờ một đường tăng mạnh, lập tức dồn ép Vĩ Phạm. Mà Vĩ Phạm không chống cự được một trường của Lục Thiên, cả thân thể của hắn nhất thời bị bắn ngược về phía sau. Đồng thời, Lục Thiên thừa thời cơ liền tung thêm một đòn kim cang trưởng và xông thẳng đến. Lúc này, cả thân Vĩ Phạm bị bắn ngược ra sau và không thể kịp thời ngăn cản, lập tức ăn trực tiếp một đòn dẫn đến trọng thương. Tuy nhiên, lực dồn ép quá lớn khiến thân thể Vĩ Phạm như là đã bắn, nhất thời xuyên thủng cả một lớp tường dày của Lục gia và văng ra ngoài đường lớn. Sau nhất đạo chén trà thời gian, Vĩ Phạm chống tay và chậm rãi không người đứng lên, tiếp theo từ trong miệng nôn thốc nôn tháo ra một đống máu tươi đỏ thẫm. Hơi thở khò khè với đôi mắt đờ đẫn, Vĩ Phạm lần nữa nhìn thẳng vào Lục Thiên. Nếu ngươi còn nương tay như vậy, sớm muộn cũng sẽ chết lúc nào không hay. Dùng đến nó đi. Bên trong không gian dây chuyền trông thấy cảnh tượng này, Thần Khải lạnh nhạt truyền âm. Nghe vậy, Vĩ Phạm vội gật đầu, sau đó lấy tay gạt đi những vết máu từ miệng. Mà về phần Lục Thiên, nhìn thấy Vĩ Phạm vẫn còn có thể đứng dậy sau một màn đó, hắn nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất rồi hừ lạnh nói, vẫn có thể đứng lên sao? Chắc là tại ta đã quá xem thường nhà ngươi, nhưng có điều ta vẫn chưa dùng hết toàn lực. Vậy sao? Vậy thì ta khuyên ông nên tung ra toàn lực mà ứng phó, nếu còn xem thường ta sẽ chết lúc nào không hay đấy. Vĩ Phạm không hề nao núng nói, kế đó dùng hai tay vỗ mạnh lên mặt mình hòng tập trung lại tâm thần. Tiếp theo, hai con ngươi của Vĩ Phạm bất ngờ chuyển dần sang một màu đỏ, đồng thời nguyên lực xung quanh thân thể cũng từ đó mà chuyển dần sang màu máu, mang tư vị của huyết khí. Cùng lúc đó, Lục Thiên tộc trưởng liền nhíu mày khi trông thấy, cảm thán nói, có chút ý tứ. Nhất đoạn, cả hai đều thẳng tắp một đường lao đến công kích. Hai luồng nguyên lực lần nữa va chạm và cắn xé lẫn nhau, một lúc sau cả hai đều bị đẩy ra một khoảng nhất định, bất phân thắng bại. Ngay sau Vĩ Phạm liền di chuyển dùng chân lấy đà, đồng thời hai tay huyễn hóa ra một cặp dao găm từ máu, lập tức tăng tốc công kích. Mà Lục Thiên tộc trưởng cũng không hề kém cạnh, cùng với một lực áp, hắn liền hút lấy thanh trường kiếm đã gãy của Lục Thiên còn đang nằm trên mặt đất, sau đó nắm chặt trên tay và thi triển vài đường múa kiếm điêu luyện rồi lập tức ứng đối. Liên tiếp là những đòn tấn công hiểm hóc như muốn đoạt mạng đối phương từ phía hai người. Thanh âm của hai kim loại va chạm vào nhau đinh đinh vang lên giữa trời đêm. Nhưng cứ ngỡ mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra như vậy, thì ngay tức khắc Vĩ Phạm liền sải bước xoay người, dùng dao găm lập tức quẹt một dao sau đó để lại trên khuôn mặt của Lục Thiên một vết chảy nhỏ. Cùng với một màn như vậy, Vĩ Phạm nhất thời lùi về phía sau rồi cười cười nói, thấy chứ, nếu còn xem thường ta, Lục Thiên tộc trưởng sẽ là người phải bỏ mạng đấy. Chương 59, giao chiến với Lục gia, 3, thử. Có vẻ như làm sức được một tia gương mặt của ta, ngươi liền nghĩ là có thể thắng. Lục Thiên tộc trưởng dùng ngón tay sờ nhẹ lên vết chảy sức dưới máu, thử lạnh một tiếng. Nghe vậy, Vĩ Phạm lắc nhẹ đầu rồi cười nói, không phải là nghĩ nhưng có lẽ đúng như lời của Lục Thiên tộc trưởng đây. Nói xong, hai con dao găm trên tay Vĩ Phạm bất ngờ tan biến vào hư vô, sau đó hắn nắm chặt nắm đấm, nhìn thẳng vào ánh mắt sắc lạnh của Lục Thiên tộc trưởng mà nói, nửa ngày giao chiến với Lục Thiên tộc trưởng, ta chợt nhận ra ông cũng là người tu võ, thiết nghĩ hai ta chỉ nên dùng nắm đấm để mà giải quyết thì hơn. Ha ha, ngươi nghĩ hay lắm. Được, ta toại nguyện cho nhà ngươi. Lục Thiên vội vàng bật cười rồi nói. Ngay sau đó, ông không do dự ném thanh kiếm gãy ra xa, tiếp theo xé nát phần y phục phía trên người và để lộ ra cả lưng trần cơ bắp. Hơn nữa, trên thân thể ấy là vô số những vết sẹo do kiếm đao để lại, cùng với dòng cơ bắp quần quần khắc ấn phía trên là một hình xăm tựa như quỷ thần sừng châu, bịt kín cả lưng trần. Mà khi nhìn thấy cảnh này, Vĩ Phạm nhất thời nhíu mày rồi nhẹ giọng lên tiếng, không ngờ Lục Thiên tộc trưởng lại có một cơ thể khủng bố như vậy. Có lẽ, trước đây ông đã từng chinh chiến nhiều nơi. Không sai. Trước đây khi còn trẻ tuổi, ta và tộc trưởng quá cố của Tiêu gia đã từng tham gia vào hàng quân ngũ của Đại Việt ta và Tiêu Thanh Phong. Lục Thiên trong đầu nhớ tới khoảng thời gian lúc bản thân hắn còn trẻ, vội cười đáp. Mà về phía Vĩ Phạm, khi nghe rõ Lục Thiên tộc trưởng nhắc đến sư phụ mình, cơ hồ tỏ ra vài phần hấp tấp, bất ngờ lên tiếng hỏi, ông biết rõ sư Tiêu Thanh Phong, ông ta trước đây là người như thế nào? Đồng thời, nhận thấy Vĩ Phạm đang dần trở nên hấp tấp, Lục Thiên tộc trưởng cao mày vì hiếu kỳ, sau đó cũng nhẹ giọng, có vẻ như nhà ngươi khá tò mò về tộc trưởng của Tiêu gia. Nhưng đáng tiếc, ta không thích dây dưa với một người sắp chết. Vừa dứt lời, Lục Thiên liền lao nhanh đến và tung ra một đòn kim cang trưởng với toàn lực bạo phát. Thấy vậy, Vĩ Phạm liền nghiến răng, đồng dạng dùng lôi quyền và trực diện đối kháng. Mặc dù Vĩ Phạm thua thiệt gần hai cấp độ cảnh giới với Lục Thiên tộc trưởng, một người là tái thể sơ kỳ, một người lại là tái thể hậu kỳ, nhưng hắn vẫn không có dấu hiệu tỏ ra yếu thế, nguyên lực bộc phát cũng là ngang ngửa với tái thể hậu kỳ. Đương nhiên là nhờ có huyết nộ, chiêu thức nằm trong công pháp huyết khải chu thiên bí ẩn, có tác dụng tăng mạnh tu vi của người thi triển bằng với lượng khí huyết đã bỏ ra nên mới được như vậy. Và cũng nhờ một lượng lớn khí huyết hấp thụ được từ 10 tên võ giả luyện thể kỳ, Vĩ Phạm đã không cần hao tổn khí huyết nào của bản thân, phút chốc tăng mạnh tu vi lên đến tái thể hậu kỳ. Lúc này, đôi bên tay không tấc sắt cùng lao tới công kích. Liên tiếp là những đòn tấn công như vũ bão xuất phát từ hai phía, một bên uy mãnh như là sấm chớp, một bên lại cứng rắn như là sắt thép vậy. Thử, công pháp tôi thể của ngươi quả thật lợi hại. Sau một lời tán dương từ Lục Thiên, Vĩ Phạm nhanh chóng cười nhẹ mà đáp lời, quá khen. Công pháp của ông cũng không kém cạnh. Nhưng có điều, ông là người mang song linh căn hỏa và kim chắc là cũng có thêm một môn công pháp mang hỏa hệ. Thử, ngươi nhận ra rồi sao? Vậy ta không việc gì phải che giấu nữa. Lục Thiên tộc trưởng nét mép hừ lạnh. Nói rồi ông liền gầm lớn một tiếng, bộc phát ra song trọng nguyên lực, một bên là hỏa và bên còn lại là kim. Đồng thời, những đòn trưởng lực của ông cũng nhờ đó mà bộc phát ra khí thế uy áp kinh người, tăng gấp đôi sức mạnh công kích. Mà Vĩ Phạm cũng không chịu thua kém, hắn vừa khai mở lôi thể vừa tung ra lôi quyền với toàn lực. Mỗi quyền cước mà hai bên va chạm vào nhau đều bài xích ra một lượng lớn áp bức khủng bố, rung chuyển cả mặt đất trong phạm vi lục phủ. Những đòn đánh chạm vào tức mở, cả hai đều bị lực bài xích đẩy lùi và bắn ngược về phía sau một khoảng. Lúc này, cả hai đều thở hổn hển và nhìn nhau cùng một ánh mắt, đó chính là không được khinh địch. Ngay sau đó, Lục Thiên tộc trưởng lần nữa gầm lớn một tiếng, lập tức buộc phát ra một luồng nguyên lực hỏa hệ, tiếp sau tung ra một chiêu thức mới. Hỏa liệt trưởng. Nhất thời, một đòn công kích như lửa đốt bất ngờ được tung ra, cùng với hình ảnh là một bàn tay lửa to lớn thẳng hướng Vĩ Phàm mà đi, khí thế bạo phát không thể khinh thường. Đồng thời nhìn thấy cảnh này, Vĩ Phàm cũng chắp hai tay ra trước và bắt đầu kết một loại ấn ký, lập tức tung ra chiêu thức huyết ấn. Tiếp sau, một tia ấn ký có màu đỏ thấm như máu, cuồn cuộn và thẳng tắp bắn ra. Và ngay khi hai chiêu thức vừa va chạm vào nhau, chúng nhanh chóng phát nổ khiến khói bụi cứ thế bay lên mù mịt, đồng thời là thanh âm đùng đoàng lớn át, vang vọng giữa cái màn đêm tĩnh mịch. Sau một màn đó, Lục Thiên tộc trưởng mơ hồ xuất hiện bên trong màn khói bụi, tiếp theo ông lập tức cướp lấy thời cơ và tung ra một đòn kim cang trưởng hướng về cái bóng mờ ẩn phía sau làn khói bụi. Người cũng là nên kết thúc. Nhưng lạ thay, ngay khi nhìn rõ hơn, Lục Thiên tộc trưởng bất giác kinh ngạc nhận ra, rằng Vĩ Phàm thật sự đang đứng tại nơi đó nhưng cũng là trong tư thế chắp tay kết ấn. Mà về phần Vĩ Phàm, nhận rõ Lục Thiên tộc trưởng đã mắc bẫy của chính mình, hắn vội nhếch mép và lớn tiếng quát, "Lục Thiên, ông quả thật rất mạnh, nếu ta không có huyết nộ chống lưng thì e rằng đã chết từ lâu, nhưng thật đáng tiếc." Lời nói vừa rơi hạ, Vĩ Phàm ngay lập tức tung ra tia ấn ký nhưng là gấp đôi uy lực từ đó trước. Nhìn thấy cảnh này, Lục Thiên tộc trưởng nhất thời nghiến răng vì giận dữ, đồng dạng tăng thêm uy lực, hy vọng có thể ngăn cản. Dù sao đã lỡ phóng lao, nên hiện tại phải là theo lao mà thôi. Theo đó, từ đòn công kích kim căn trưởng, Lục Thiên kết hợp với hỏa liệt trưởng để khiến cho đòn công kích tăng thêm gấp đôi uy lực. Hai trưởng hòa nhập là một, tức khắc, một bàn tay khủng bố bất ngờ xuất hiện, bên trong cứng rắn như sắt và bao bọc xung quanh là ngọn lửa đỏ. Cùng lúc đó, tia ấn ký thẳng tắp từ Vĩ Phàm bắn về phía Lục Thiên nhanh chóng bị ngăn cản. Nhưng Vĩ Phàm vẫn dửng dưng như không và chỉ cười khẩy, cố gắng vô ích, tất cả đã quá muộn. Nói rồi Vĩ Phàm thét lớn một tiếng, dẫn động khí huyết khiến uy lực của ấn ký lập tức tăng lên gấp bội, tiếp sau liền nghiền ép sự ngăn cản của Lục Thiên. Lúc này, đòn công kích hợp nhất của Lục Thiên tựa hồ như có như không, nhất đoạn cùng đánh, ông ngay tức khắc ăn chọn một đòn toàn lực từ Vĩ Phàm và bắn ngược về phía sau mấy chục mét. Đương nhiên là vì khinh địch, Lục Thiên đã phải trả một cái giá rất đắt. Ông lẫn chọn một đòn từ lực công kích khiến cả thân thể đều gặp tổn thương nghiêm trọng. Hai cánh tay cứ thế bị thổi bay chỉ còn lại xương, một phần thịt trên người cũng là bị xé nát, nhìn thật sự rất khủng bố. Ông nằm quằn quại trên nền đất, máu tươi từ miệng và trên mặt những vết thương tuôn ra không ngừng. Hừ, tổn hao thêm 10% khí huyết mới đánh bại được tên này, quả thật có chút khó khăn. Vĩ Phàm một chỗ thở hổn hển, sau đó nhẹ giọng tự nói. Ngay sau đó, hắn chậm rãi từng bước tiến đến gần Lục Thiên và liếc nhìn ông bằng nửa ánh mắt, rồi lập tức quay sang nhìn Lục Thiên, từng bước tới gần. Tất nhiên, Lục Thiên vì kiệt sức nên đã rơi vào hôn mê từ trước, đồng dạng vẫn không biết chuyện gì đang diễn ra. Tỉnh lại nói cho ta, Diệu Linh muội đang ở đâu? Thật sự muội ấy. Vĩ Phàm tức giận dùng chân đá vào người Lục Thiên, quát lớn. Mà về phần Lục Thiên tộc trưởng, lúc này đã nằm bất động trên nền đất lạnh giá, ông bất lực nghiến răng rồi oán hận tự nói, tại sao? Rõ ràng phần thắng nằm gọn trong lòng bàn tay nhưng tại sao? Vĩ Phàm, Tiêu Thanh Phong các ngươi đều như nhau, đều dùng ánh mắt khinh miệt đó để nhìn lấy ta. Hạ. Tiếng thét gào của Lục Thiên tộc trưởng vang vọng giữa màn đêm, giống như là xé toạc ra một mảng không gian vậy. Và cũng ngay giây phút này, hình xăm quỷ thần trên lưng ông đột nhiên phát sáng ánh đỏ như ngọn lửa thiêu đốt. Nhất thời, ông bất ngờ cười lớn, ha ha, đến đây mà ăn ta. Ta chấp nhận hy sinh cả cái mạng này phải giết hắn diệt sát tất thể người Tiêu gia. Trước khi chút hơi thở cuối cùng, Lục Thiên tộc trưởng nhất thời thi triển một loại trận pháp thần bí đã khắc ấn trên thân thể ông từ lâu. Ngay sau là một kết giới triệu hồi cứ thế xuất hiện xung quanh tử thi của Lục Thiên. Tiếp sau từ dưới mặt đất, một đầu quỷ thần lập tức nuốt chửng lấy thân thể của Lục Thiên, nó gầm lớn và nhanh chóng ngoi lên khỏi mặt đất. Cái gì? Cùng lúc này, Vĩ Phàm quay sang kinh ngạc, đồng thời theo quán tính mà nhanh chóng lùi lại, rồi trừng lớn hai con ngươi nhìn chằm vào quỷ thần vừa mới xuất hiện từ mặt đất. Trước mắt Vĩ Phàm hiện tại là quỷ thần với thân thể hình người có thêm đuôi, cộng với phần trên tương tự như là đầu trâu, cả thân thể nó đều được bao bọc bởi một lớp dung nham nóng chảy, khủng bố với 10 mét chiều cao. Cái quỷ gì đây? Sau một tiếng quát lớn cả kinh từ Vĩ Phàm, thần hải nhanh chóng lên tiếng, chính là quỷ thần trận, tương tự như là một loại nghi thức triệu hồi. Triệu hồi? Nghe vậy, thần hải dường như đã gật đầu, lập tức giải thích, người thi triển quỷ thần trận phải dùng chính bản thân của mình làm vật hiến tế. Sau khi thực hiện sẽ triệu hồi được quỷ thần với sức mạnh thực sự khủng bố, tăng tiến lên cao dựa vào thực lực của người thi triển. Hai, không ngờ tên đó thật sự dám dùng đến loại cấm thuật này. Vậy là ngươi đã biết từ trước? Vĩ Phàm hiếu kỳ vội hỏi. Tiếp theo thần khải liền ừ một tiếng rồi nói ngay từ lúc hắn để lộ ra hình xăm trên người ta đã nhận ra rồi. Tuy nhiên, trong khi thần khải và Vĩ Phàm vẫn truyền âm giao tiếp với nhau, thì từ phía xa quỷ thần đã phát hiện ra hắn. Sau một tiếng gầm gừ, nó ngay lập tức xài từng bước thiêu đốt tiến đến. Mỗi bước di chuyển của nó làm rung động cả mặt đất, ngọn cây ngọn cỏ xung quanh cũng là cháy trụi không còn một móng. Tiếp sau nó liền dùng một bàn tay và nhanh chóng hướng về phía Vĩ Phàm mà bổ tới. Muốn bắt ta? Nói rồi, Vĩ Phàm ngay lập tức tăng tốc lùi về phía sau vài trượng, dễ dàng tránh thoát. Nhưng nhận ra Vĩ Phàm đã tránh được, quỷ thần lại bất ngờ quay sang nhìn Lục Thiên hiện vẫn còn đang nằm bất tỉnh trên nền đất. Quỷ thần không do dự chụp lấy Lục Thiên và đưa hắn đến trước mặt quan sát. Cũng vào chính thời khắc này, Lục Thiên vừa tỉnh sau cái lần kiệt sức, còn chưa mở mắt thì đã ú ớ nhẹ giọng, "Phụ thân, con muốn xác của tên Vĩ Phàm, con muốn ăn tươi nuốt sống hắn." Nhưng hắn vẫn chưa kịp nhận ra chuyện gì thì lập tức bị quỷ thần một hơi cắn nát đầu và nuốt vào bên trong, không kịp để lại một lời chăn chối nào. Mà Vĩ Phàm nhìn thấy hết thảy liền nuốt một ngụm trọc khí, sau đó mặt liền biến sắc nói, "Thần Khải, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" "Hai, quỷ thần này có cấp độ sắp xỉ chạm ngưỡng kết đan hậu kỳ đấy." Thần Khải lạnh nhạt thở dài. "Vậy, chúng ta và cả Hà Vân Thành này phải bỏ mạng tại đây hay sao?" chúng ta. Vĩ Phạm chưa nói dứt lời, quỷ thần lại tiếp tục dùng tay chụp đến hòng bắt cho bằng được hắn. Tất nhiên, hắn nhanh chóng tăng tốc tránh né, suýt soát thoát chết. Nhưng vẫn không ngừng lại ở đó, Vĩ Phạm tiếp tục di chuyển xung quanh, một mặt là để tránh né và một mặt là để ngăn quỷ thần không di chuyển ra bên ngoài phạm vi của lục gia. Hắn không muốn quỷ thần ra ngoài quá sớm và phá nát cả Hà Vân Thành nhỏ nhoi này. Thân Khải, ngươi có cách thì mau nói, ta không thể chạy như này mãi được. Vĩ Phạm lo lắng, trên trán và lưng đã ướt đẫm mồ hôi từ lâu. Cơ hồ vì tiếng động quá lớn nên đã làm kinh động hết thảy mọi người bên trong lục gia, tất cả đều bàng hoàng chạy ra bên ngoài xem thử và bắt đầu hốt hoảng khi nhìn thấy quỷ thần, nhất thời cả phủ liền hô hoán thất thanh và chạy thoát thân ngay trong đêm. Vĩ Phạm tự nhiên bỏ mặc đám người, hắn không có thời gian để mà lo lắng, bởi vì con quỷ thần này là đang nhắm về phía hắn. Lúc này, Vĩ Phạm vừa di chuyển vừa tránh những đòn công kích từ quỷ thần. Nó tuy rất mạnh nhưng tốc độ liền không được linh hoạt cho lắm, cho nên trong lòng Vĩ Phạm vẫn tương đối an tâm chút ít. Và một hồi thời gian cứ thế trôi qua, một nửa phạm vi kiến trúc của lục gia lập tức bị san bằng, đó là nhờ những bước chân lửa của quỷ thần gây ra, lúc này cơ hồ nửa phủ đều bị bao vây bởi lửa. Thân Khải, nếu ông bạn không nghĩ cách chúng ta thật sự sẽ chết chắc. Chương 60, huyết ngục phong ấn trận. Vĩ Phạm hiện tại chỉ có thể dùng sức để chạy trốn, hắn không dám nghĩ đến việc là bản thân sẽ ngừng lại, bởi vì một khi ngừng lại hắn chắc chắn sẽ phải chết. Tất nhiên, hắn cũng đã nghĩ đến việc tiếp tục thi triển huyết nộ để ngăn cản, nhưng điều này là bất khả thi, vì một khi thi triển toàn lực hắn cũng đã chết từ trước đó rồi. Dù sao quỷ thần là kết đan hậu kỳ cảnh giới, hắn muốn ngang bằng thì ít nhiều sẽ phải tổn hao từ 80 đến 90 khí huyết mới có thể đủ sức ngăn cản. Mà với hoàn cảnh của hắn hiện tại, nếu dùng đến, chắc chắn sẽ kiệt sức mà chết vì thiếu máu. Lúc này, quỷ thần với toàn thân dung nham, nó đi đến đâu, nơi đó lập tức bị sức nóng khủng khiếp làm cho bốc cháy ngay tức khắc, cháy thành cho bụi không còn một bóng. Tuy nhiên, một vài võ giả cấp thấp của lục gia không biết tự lượng sức mình, mà cùng lao đầu xông lên để ngăn cản và nhận kết cục lại chỉ là bỏ mạng, lúc này chỉ còn vọng lại là những tiếng kêu gào thảm thiết và vang vọng khắp cả Hà Vân Thành. Hiện tại, Vĩ Phàm nghiến răng và chỉ có thể trơ mắt nhìn. Mạng hắn có khả năng cũng không giữ được, lấy thời gian đâu đi lo lắng cho những kẻ khác đây. Một hồi thời gian chạy thục mạng như vậy, giọng nói của Thần Khải liền vang lên trong đầu, "Vĩ Phàm, ngươi có thật sự tin tưởng ta?" "Ý của ngươi là gì? Ngươi có cách gì rồi sao?" Vĩ Phàm hấp tấp hỏi. Nghe vậy, Thần Khải lần nữa truyền âm mà nói ngay, "Bây giờ ta sẽ khắc ấn một loại trận pháp vào não hải của ngươi, sau đó ngươi chỉ cần làm theo những chỉ dẫn của ta là được." "Nhưng ta vẫn chưa lĩnh ngộ trận văn, làm sao có thể?" Vĩ Phàm quả thật không am hiểu hay có một tia kiến thức gì về những thứ đó. Mặc dù có lần đã hỏi Thần Khải nói cho hắn một ít kiến thức, nhưng với một tên ngu dốt như hắn, việc học hỏi những thứ phức tạp là không thể. Chưa kể trong thời gian ngắn ngủi như vậy, chuyện này lại càng khó khăn. Sau câu hỏi của Vĩ Phạm, Thần Khải liền đáp, "Ta biết nên ta mới hỏi ngươi có tin tưởng. Đơn giản, ta chỉ là khắc ấn trận pháp để ngươi hình dung và giúp ngươi chuyển hóa sang trận văn, còn việc của ngươi chỉ là thay ta thi triển mà thôi. Đã hiểu chưa?" Thần Khải nói tiếp, "Chuyện dài dòng, ngươi có dám hay không?" Về phần Vĩ Phạm, hắn vẫn liên tục chạy thục mạng tránh thoát, mồ hôi trên trán chậm rãi nhỏ từng giọt nặng trĩu. Sau đó gật đầu kiên định rồi nói ngay, "Ta tin tưởng ngươi, nhanh nhanh thực hiện đi." "Được." Thần Khải lời nói vừa rơi xuống, tức khắc một luồng ý niệm chứa hết thảy là mạng lưới ký tự và hình ảnh lập tức được truyền thẳng vào não hải của Vĩ Phạm. Tiếp sau, trong não hải Vĩ Phạm nhanh chóng tiếp nhận thông tin như là máy tính, đồng thời trong đầu hắn dần hiện rõ ràng những hình ảnh của pháp trận đồ, kiến thức của một loại trận pháp phong ấn được gọi là huyết ngục phong ấn trận. Huyết ngục phong ấn trận thuộc loại trận pháp dùng để phong ấn một mục tiêu nhất định và tại một phạm vi giới hạn. Người thi triển sẽ dùng khí huyết của chính bản thân và kết ấn trên một phạm vi gần sát mục tiêu, sau khi đã hoàn thành lập ra 4 điểm ký tự trận văn, tiếp theo sẽ được người thi triển đồng thời khai mở thì phong ấn trận liền bắt đầu được vận hành. Lúc này, sau khi Vĩ Phạm đã nắm rõ toàn bộ mấu chốt của trận pháp, ánh mắt của hắn nhất thời kiên định và ngay tức khắc di chuyển đến gần quỷ thần, cơ hồ chỉ cách nó khoảng 4 mét phạm vi. "Thần Khải, chúng ta bắt đầu thôi." Ngay sau lời nói của Vĩ Phạm, Thần Khải bắt đầu liên kết tâm thức của bản thân với hắn, gần giống như một loại tâm trí tương thông hay đơn giản là hai suy nghĩ gần hòa làm một vậy. Cả hai lập tức bắt đầu chuyển hóa trận văn và mục tiêu chính là phong ấn quỷ thần. Tiếp sau, Vĩ Phạm đưa ngón tay cái lên gần miệng, sau đó cắn mạnh một cái khiến máu không ngừng chảy ra trên miệng vết thương. Mà quỷ thần nào đâu để hắn yên ổn một chỗ, nó liên tiếp bổ tới. Vì là chuyện bất khả kháng, nên Vĩ Phạm dường như chỉ có thể vừa di chuyển thụt lùi để lừa gạt sự công kích của quỷ thần, vừa dùng máu để vẽ ra một ký tự giữa lòng bàn tay trái. Và ngay tại thời điểm ký tự vừa được vẽ xong, hắn liền dùng ngón tay phải điểm nhẹ vào chắn mình. Tức khắc, một tia sáng nhỏ yếu lập tức phát ra trên đầu ngón tay phải. Tiếp theo hắn nhanh chóng dùng ngón tay phải và điểm vào ký tự bằng máu ấy. Ngay sau ký tự trên tay liền biến mất, lập tức huyễn hóa mà ra. Nó lớn gần 1 mét và mang một màu huyết vụ xen kẽ ánh kim, đồng thời tự chọn một điểm an ổn phía trên không trung mà lơ lửng. Hiện tại ký tự đầu tiên đã xong, Vĩ Phạm không chần chừ mà lại tiếp tục di chuyển sang một điểm khác và cũng chỉ cách quỷ thần 4 mét khoảng cách. Đồng dạng hắn liền di chuyển thụt lùi để lừa quỷ thần, sau đó tiếp tục dùng máu và vẽ thêm một ký tự khác phía trên tay trái. Quả nhiên, quỷ thần với kích thước khủng bố nên khiến cho tốc độ di chuyển của nó bị hạn chế đi rất nhiều. Dường như chỉ có thể gầm lớn và thật chậm đuổi theo phía sau mà thôi. Tiếp tục như vậy, liên tiếp là 3 ký tự bằng máu lần lượt được huyễn hóa mà ra và bay lơ lửng phía trên không trung. Nhìn từ trên cao xuống, các ký tự nhất thời tạo thành một khung hình tứ giác, vuông góc tại 4 điểm. Sau khi mọi chuyện đã xong, Vĩ Phạm liền chắp lại hai tay ra trước, đồng thời quát lớn một tiếng, "Khai!" Tức khắc, một luồng tia sáng trận văn nhỏ yếu bắt đầu được vận chuyển xung quanh thân thể Vĩ Phạm. Đồng thời 4 điểm ký tự đã hoàn thành từ trước đó dần phát ra một tia sáng đỏ thẫm, chúng di chuyển xung quanh quỷ thần và bắt đầu kết nối, nhất thời tạo thành một khối lập phương màu đỏ, giống như là kết giới dù bị giam giữ lại quỷ thần vậy. Mà bên phía quỷ thần, ngay khi nhận ra bản thân đã bị giam giữ, nó liền há miệng gầm lớn và để lộ ra cả hàm răng khủng bố sắc nhọn bởi dung nham. Tiếp theo nó liền dùng lực hai tay không ngừng cào, xé vào khối lập phương để tìm cách thoát thân. Nhìn từ bên ngoài, Vĩ Phạm vẫn đang đứng thẳng chắp hai tay ra trước và gầm đánh, cả gương mặt của hắn biểu lộ rõ đau đớn, giống như là cái cảm giác quỷ thần đang cào, xé vào thân thể của hắn thay cho khối lập phương vậy. Huyết ngục phong ấn trận, khai. Vĩ Phạm vừa dứt lời, từ bên trong khối lập phương là vô số những sợi xích ngay lập tức được huyễn hóa từ máu mà ra, không ngừng vây cuốn và trói buộc thân thể của quỷ thần. Thấy vậy, quỷ thần lần nữa gầm lớn, liên tiếp dùng lực và tăng sức cường hóa lên để mà phá giải. Thân thể của quỷ thần dung nham càng thêm nóng chảy, bắt đầu thiêu đốt những sợi xích trói buộc. Mà càng là như vậy, gương mặt của Vĩ Phạm liền càng có biểu hiện của sự thống khổ, có lẽ hắn sắp sửa chống cự không nổi. "Thân Khải, nhanh lên, ta sắp không xong rồi." Vĩ Phạm nghiến răng nói. "Một chút nữa ta cũng sắp xong." Thân Khải cũng lo lắng mà quát lớn. Tiếp sau, một luồng trận văn liền từ bên trong não hải của Vĩ Phạm huyễn hóa mà ra, nhất thời xông thẳng đến khối lập phương kết giới. "Quá chậm. Mau, ngươi mau dùng huyết nộ và thúc đẩy trận văn tiến đến." Có lẽ trận văn di chuyển đến khối lập phương quá chậm, nên Thần Khải mới lớn tiếng thúc giục. Mặc dù đau đớn như là muốn chết nhưng Vĩ Phạm vẫn cắn răng chịu đựng, hắn lập tức khai mở lôi thể và thi triển huyết nộ ngay tức khắc. Ngay sau đó, một luồng nguyên lực màu lam nhạt kết hợp với màu đỏ của máu, lập tức buộc phát và bao khỏa toàn thân Vĩ Phạm. "Đi chết đi." Hắn đứng chừng lớn mắt rồi quát lớn. Tất nhiên, Vĩ Phạm khai mở lôi thể với mục đích là tăng sức chịu đựng, đồng thời thi triển thêm huyết nộ để bộc phát ra một luồng sức mạnh kinh người. Mà chung quy là giúp cho trận văn được thúc đẩy một cách mạnh mẽ, để từ đó nhanh chóng kết hợp vào kết giới lập phương mà thôi. Ngay lập tức, kết giới lập phương dần được ổn định, những sợi xích máu lần nữa được huyễn hóa mà ra, sau đó không ngừng trói buộc vào xung quanh thân thể quỷ thần, khiến cho nó không thể tiếp tục dùng lực phản kháng. "Vĩ Phạm, ngay lúc này." "Phong ấn." Bầu trời tờ mờ sáng cũng là lúc tiếng của Vĩ Phạm vang vọng như xé rách không gian. Mà tức khắc, khối lập phương dần có chiều hướng thu hẹp về kích thước, những sợi xích lập tức siết chặt lại thân thể của quỷ thần, nghiền ép cái thân thể khủng bố khiến nó gào lên một cách đau đớn. Một hồi thời gian cứ thế trôi qua, kết giới lập phương càng lúc càng được thu hẹp thành một khối, giống như là một khối sắt màu đỏ với kích thước nằm gọn trên lòng bàn tay, đem quỷ thần phong ấn bên trong và nằm yên vị trên nền đất. Mọi chuyện đã xong, Vĩ Phạm hai tay buông xuôi mà thở hổn hển. Tiếp theo, hắn liền thả lỏng toàn thân và sải từng bước nhỏ tiến đến gần khối lập phương. Và sau một lúc đưa mắt nhìn, Vĩ Phạm liền dùng tay và bắt đầu triển khai bước cuối cùng của trận pháp phong ấn. Hắn dùng tay điểm vào, lập tức khiến mặt đất nằm trong phạm vi của khối lập phương dần được đổi tụ và tạo thành một khối trụ cắt thẳng đứng, khoảng 4 mét chiều cao, với chính khối lập phương được phong ấn ngay bên trong. Lúc này, bầu trời tờ mờ sáng như là khoảnh khắc vẫn còn vương vấn màn đêm, mọi chuyện liền từ đây mà dần lắng xuống. Nhưng sau khi chứng kiến cảnh tượng này, một vài tên võ giả yếu kém của Lục gia bất ngờ từ đâu tiến đến gần, cảnh giác và bao vây xung quanh Vĩ Phạm, dường như là đang muốn tìm kiếm câu trả lời. Đám người ánh mắt nhìn thẳng đề cao cảnh giác, một lúc sau liền có người run rẩy rồi lên tiếng hỏi, "Ngươi đã làm gì?" Tuy nhiên, Vĩ Phạm vẫn dửng dưng như không sau câu hỏi, hắn chỉ đưa mắt và nhìn về một hướng bên trong Lục gia, sau đó liền sải từng bước tiến đến. Đám võ giả cảm nhận nguy hiểm nhanh chóng lui ra phía sau, nhất thời chỉ biết sợ hãi và run rẩy, và để mặc cho Vĩ Phạm đi qua. Quả thật bọn họ không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy cảnh Vĩ Phạm một mình ngăn chặn con quỷ lửa tàn phá Lục gia mà thôi. Vĩ Phạm từng bước và đi theo luồng khí tức nguyên lực mà hắn cảm nhận được, dường như là một người khác bên trong Lục gia cũng có cảnh giới tái thể sơ kỳ. Hắn rời khỏi khu vực đã sụp đổ, sải từng bước tiến vào một khuôn viên vẫn còn nguyên vẹn rồi đưa mắt nhìn vào một căn phòng khép kín. "Hừ, bên trong sao?" Nói xong, hắn lập tức dùng chân và phá tung cửa rồi bước vào bên trong. Mà bên trong căn phòng khép kín đang đứng nhìn về phía Vĩ Phạm là một người nữ nhân, nàng ta bận trên người là một bộ võ phục tối màu, khuôn mặt thanh tú còn khá trẻ, tầm 25 đến 30 tuổi, với một hình xăm đen tuyền như là cánh hoa nằm ngay giữa trán. Hơn nữa nàng ta cầm trên tay là một thanh kiếm, tâm thần phòng bị và đồng thời hướng thẳng mũi kiếm về phía Vĩ Phạm. Tuy nhiên Vĩ Phạm tỏ ra không mấy quan tâm, mà chỉ liếc mắt nhìn về phía sau của người nữ nhân. Nói đúng hơn là hắn đang liếc nhìn một tiểu nam hải đang đứng khuất bóng phía sau. Lúc này, tiểu nam hải khuôn mặt hiện rõ sự sợ hãi và ôm chầm lấy chân của người nữ nhân, đồng dạng nhìn về phía Vĩ Phạm mà run rẩy. "Tái thể sơ kỳ vậy, đây chắc là Lục phu nhân." Vĩ Phạm lần nữa đưa mắt nhìn về phía người nữ nhân, chậm rãi lên tiếng. Theo những thông tin Vĩ Phạm nắm được trước đó, Lục Thiên tộc trưởng có đến hai người con trai. Một người là Lục Tiễn, con trai của đại phu nhân, vị phu nhân này cũng đã chết từ lâu. Người con trai còn lại có tên là Lục Phiêu, vừa tròn 5 tuổi và do người vợ thứ sinh ra. Sau câu hỏi từ Vĩ Phạm, nữ nhân được gọi là Lục phu nhân gương mặt lo lắng liền gật nhẹ đầu. "Vậy, tiểu nam hải sau lưng Lục phu nhân đây có lẽ là Lục Phiêu thiếu gia." Vĩ Phạm nhìn tiểu nam hải rồi hỏi, trên gương mặt hiện rõ sắc khí, sau đó từng bước chậm rãi tiến đến. Thấy vậy, vị Lục phu nhân vội đứng ra trước và run rẩy chĩa mũi kiếm lên ngăn cản, giọng nói run run lại có phần đe dọa, lớn tiếng nói, "Ngươi đừng bước tới." Nhưng Vĩ Phạm vẫn không mấy quan tâm, giờ hắn chỉ biết mình đến Lục gia là để báo thù cho Tiêu Diệu Linh. Tuy không trực tiếp, nhưng cũng xem như chính hắn đã giết chết Lục Thiên tộc trưởng và người con trai cả Lục Thiện. Hắn tự mình tạo ra ân oán và Lục gia vẫn là còn người nhận ra điều này. Cho nên hiện tại hắn không cần phải nương tay làm gì, tốt nhất là phải trừ bỏ tận gốc để tránh hậu họa về sau. Và cũng không thể trách hắn nhẫn tâm, bởi vì năm xưa không nghe theo lời Thần Khải và tha mạng cho người, một sai lầm đó đã khiến hắn phải hối hận đến tận bây giờ. dù sao đã là có thủ thì đều nên trừ bỏ. Nhìn xem Lục phu nhân có ý ngăn cản, Vĩ Phạm khịt mũi, ta nghĩ là Lục phu nhân đều đã biết chuyện, Lục Thiên tộc trưởng cũng không thắng được ta vậy, phu nhân lấy gì để phản kháng. Vừa dứt lời, Vĩ Phạm tức khắc xông đến đánh bật thanh kiếm trên tay của Lục phu nhân ra xa, sau đó lập tức dùng tay bóp cổ và hất văng vị Lục phu nhân sang một bên. Ngay sau đó, hắn không nhiều suy nghĩ liền tiến đến dùng tay bóp mạnh cổ và nhấc bổng tiểu Nam Hải lên cao, gương mặt lạnh lùng sắc khí, mặc cho tiểu Nam Hải vẫn đau đớn khóc thét. Cùng lúc này, vị Lục phu nhân sau một màn bị hất văng liền loạn choạng mà lập tức quỳ rạp trên mặt đất, yếu ớt cầu xin, xin công tử hãy tha cho nhi tử của ta. Ta chết thay cho nó có được không? Làm ơn xin hãy mở lòng từ bi một lần. Thử, ngươi lúc này nghĩ là ta sẽ để cho ngươi sống. Nhà ngươi phải rõ hơn ai hết chứ, giết người thì đền mạng. Đại thiếu gia giết tiểu thư của Tiêu gia, nên ta chỉ muốn đòi lại công đạo. Nhưng cha hắn lại ngăn ta, vậy chỉ có chết một lượt. Vĩ Phàm bóp chặt lấy cổ tiểu Nam Hải, thử lạnh một tiếng. Mà Lục phu nhân vẫn quỳ lại, đồng thời dập đầu đến chạy cả máu chỉ để cầu xin, ta xin công tử hãy tha cho nhi tử chỉ là hiểu lầm, tiểu thư của Tiêu gia vẫn còn sống. Chương 61, hồi kết của Lục gia. Nghe thấy những lời nói này từ Lục phu nhân, Vĩ Phàm càng thêm phần tức giận, đồng thời tay phải càng bóp mạnh khiến tiểu Nam Hải không chịu nổi mà ngất lìm đi. Thấy vậy, Lục phu nhân lại thêm phần gấp gáp, vội vàng nói, thật sự là như vậy. Tiểu thư của Tiêu gia hiện tại chỉ đang bị nhốt trong mật thất của Lục gia mà thôi. Thật sự vẫn là chưa có chết. Ừ, muốn câu giờ sao? Vậy được, ta cho ngươi một ít thời gian, nếu không muốn nhi tử của mình chết thì nhanh lên. Vĩ Phạm hơi hy vọng, liền buông lòng tay rồi hừ lạnh một tiếng. Được. Nói rồi Lục phu nhân với đôi mắt vấn lệ, vì lo cho Hải Nhi cũng liền bật dậy và nhanh chóng rời khỏi. Khi chỉ còn Vĩ Phạm cùng tiểu Nam Hải bên trong căn phòng, hắn liền nhẹ tay đặt tiểu Nam Hải đã ngất xuống nền đất, sau đó tiến đến nhặt lên thanh kiếm của Lục phu nhân đã làm rơi, một chỗ chờ đợi. Nửa ngày thời gian chờ đợi cũng đã trôi qua, Lục phu nhân trên tay bế lấy Tiêu Diệu Linh, từ bên ngoài vội vàng chạy vào bên trong căn phòng. Mà khi Vĩ Phạm trông thấy Tiêu Diệu Linh quả thật vẫn còn bình an vô sự, hắn nhất thời an tâm hơn trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra bình thản như không có chuyện gì, cơ hồ là để tránh việc kẻ thù lấy điểm này đem ra uy hiếp hắn. Đồng dạng Tiêu Diệu Linh, nhìn thấy Vĩ Phạm ca ca đang đứng trước mắt mình, nàng mừng rỡ không thôi, đôi lần nói không thành tiếng. Ngay lúc này, Lục phu nhân nhẹ nhàng đặt xuống nhưng vẫn giữ chặt Tiêu Diệu Linh bên người, dường như đúng ý Vĩ Phạm là muốn dùng nàng làm vật trao đổi. Thấy vậy, Vĩ Phạm liền cau mày, đồng dạng lời nói không một tia rung động, ngươi tính làm gì? Còn không mau buông tay. Hứa với ta, tha cho nhi tử của ta. Lục phu nhân gương mặt tỏ ra hấp tấp liền nói. Nhưng chưa nói hết câu thì Vĩ Phạm đã nhanh chóng cất lời, ngươi nên biết rõ sự tình hiện tại là gì đi. Mặc dù Lục gia không giết người Tiêu gia, nhưng cũng đã thừa nhận âm mưu hủy diệt Tiêu gia. Ta lại là người của Tiêu gia, phải trừ khử tai họa nên đừng đặt điều kiện với ta. Nghe vậy, Lục phu nhân vẫn là giữ chặt Tiêu Diệu Linh trong tay, lắc đầu nói ngay, chuyện Lục gia âm mưu thật chỉ là kế hoạch của tộc trưởng và đại thiếu gia làm ra. Ta thật sự không biết. Nếu ngươi tha cho ta, không, chỉ mỗi nhi tử của ta, ta xin thề, từ nay về sau Lục gia sẽ không còn ý định nhắm tới Tiêu gia nữa. Ta lấy mạng, à không, ta sẽ lấy mặt mũi của cả 8 đời tổ tông Lục gia hứa với ngươi. Mà ngay sau khi Lục phu nhân vừa dứt lời, Vĩ Phạm nhất thời lóe lên, rồi trong một cái chớp mắt đã chĩa lưỡi kiếm vào cổ của Lục phu nhân. Sau một màn không phản ứng kịp này, Lục phu nhân liền buông lòng chân tay, bất đắc dĩ chỉ có thể đứng yên bất động như vậy. Tiếp theo Vĩ Phạm nắm chặt, kề sát lưỡi kiếm trên cổ người nữ nhân này rồi gằn giọng, không phải ta đã nói qua nên biết tình cảnh hiện tại và đừng đặt điều kiện với ta hay sao? Nói xong, Vĩ Phạm bất ngờ dùng tay tát thật mạnh một cái, khiến Lục phu nhân ngã nhào xuống nền đất, phía trên mặt còn là in hẳn một dấu tay. Chuyện đã đến nước này, Lục phu nhân không người sát mặt đất và vội tiến đến ôm chặt nhi tử của mình, sau đó khóc không thành tiếng. Ý là bỏ lết tới ấy, nhìn thấy cảnh này nhưng Vĩ Phạm chỉ liếc mắt không quan tâm, đồng thời vội hạ thấp người rồi chạm nhẹ vào vai Tiêu Diệu Linh, cử chỉ quan thiết, quan tâm, thân thiết, sau đó mỉm cười khẽ nói, muội không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Tiêu Diệu Linh với khuôn mặt lấm lem, y phục bám lấy vài vết bẩn, chỉ lắc nhẹ đầu và mỉm cười, dường như có ý nói bản thân vẫn ổn. Thấy vậy, Vĩ Phạm chạm nhẹ vào đỉnh đầu Tiêu Diệu Linh mà xoa xoa, bất giác nở một nụ cười an tâm. Quả thật, từ khi nhận ra Tiêu gia là gia đình của sư phụ quá cố, Vĩ Phạm đã hứa với bản thân là chính hắn sẽ bảo vệ và cố gắng giúp sức cho Tiêu gia an ổn sinh sống. Mà đến khi biết được rằng sư phụ của mình có con, đồng thời gặp được Diệu Linh và biết được bệnh tình của muội ấy, Vĩ Phạm càng thêm kiên định hơn, rằng hắn chắc chắn phải bảo vệ người nhà của sư phụ mình bằng mọi giá. Yêu thương muội ấy hết mực để phần nào thay cho tình cảm của người cha. Muội có thể ra bên ngoài chờ ta, xong chuyện ta sẽ đưa muội về nhà gặp lại mẫu thân và mọi người, được chứ? Vĩ Phạm mỉm cười rồi nhẹ nói. Đương nhiên, hắn nói như vậy thực chất là không muốn Diệu Linh nhìn thấy những cảnh máu me phía sau mà thôi. Nhưng Tiêu Diệu Linh khuôn mặt lúc này lại trùng xuống buồn rầu, đồng dạng chỉ biết túi sầm mặt và nắm chặt cánh tay của Vĩ Phạm. Tiếp theo Diệu Linh nhìn vào Vĩ Phạm, sau đó nhìn sang hai mẹ con Lục phu nhân rồi lắc đầu, dường như muốn nói một điều gì đó. Mà trông thấy cảnh này thì Vĩ Phạm cũng đã đoán ra được vài phần, nhất thời liền im lặng một hồi lâu. Ngay sau đó, hắn liền chạm nhẹ vào khuôn mặt đáng yêu của Tiêu Diệu Linh, thở ra một hơi chịu thua, nhẹ hỏi, muội muốn ta tha cho bọn họ. Và sau cái gật đầu hồn nhiên từ Tiêu Diệu Linh, Vĩ Phạm chỉ có thể trầm ngâm rồi cầm kiếm đứng lên, tiếp theo đảo mắt nhìn sang hướng của Lục phu nhân. Cùng lúc này, Lục phu nhân khuôn mặt đã ngấn lệ, chỉ bất lực ôm chặt nhi tử của mình rưng rưng mà chờ chết. Đến thời điểm này, nhìn vào cảnh tượng người mẹ ôm con mà bất lực, Vĩ Phạm bất giác cảm thấy trong lòng như trùng xuống. Quả nhiên vì tình mẫu tử đã khiến hắn siêu lòng. Theo nguyện vọng của muội muội, ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Nhưng nếu sau này các ngươi còn dám có một tia ý nghĩ nhắm đến Tiêu gia thì... Nói rồi, Vĩ Phạm buông tay thả ra thanh kiếm xuống nền đất, nắm chặt đôi tay nhỏ nhắn của Tiêu Diệu Linh rồi xoay người tiến đến cửa phòng, nói tiếp: "Con quỷ thần dung nham xuất hiện ở Lục gia, thật ra vẫn chưa chết. Ta đã sử dụng phong ấn lên nó nên các ngươi ý tứ một chút. Nếu sau này vẫn còn dám gây rối cho Tiêu gia hay là dám hé ra nửa lời, để ta biết được thì chính tay ta sẽ giải trừ phong ấn. Đến lúc đó, Lục gia cũng khó thoát khỏi kiếp nạn diệt vong. Nhớ lấy." Nói xong một lời đe dọa, Vĩ Phạm cùng Tiêu Diệu Linh nắm chặt tay và rời khỏi, từng bước trở về Tiêu gia. Trời cũng đã dần sáng, một buổi tối thật nhiều biến động lặng lẽ trôi qua. Giữa con đường lớn vắng người lúc này, Vĩ Phạm nắm chặt đôi tay nhỏ nhắn và sải từng bước đi trên đường lớn. Đi được một đoạn đường, Vĩ Phạm sực nhớ ra một chuyện, nhất thời liền lấy ra chiếc bút bi mà Diệu Linh đã vô tình đánh rơi từ trước. "Đây trên đường tìm kiếm, thứ này ta vô tình nhặt được, ta giao lại cho muội này." Hắn quay sang nhìn Tiêu Diệu Linh, nhẹ giọng rồi giao ra bút bi. Tiêu Diệu Linh nhận ra đó là thứ đồ của Vĩ Phạm ca ca đã tặng cho mình, lập tức vui mừng nhận lấy, đồng thời hồn nhiên nhìn hắn cảm kích và mỉm cười có ý cảm ơn. Thấy vậy, Vĩ Phạm cũng liền bật cười, sau đó cả hai nắm tay và cùng nhau từng bước trên đường trở về Tiêu gia. Trước cổng Tiêu gia, lúc này từ phía xa nhìn lại, hai tên gác cổng bắt gặp hình bóng của Vĩ Phạm đang dắt theo Tiêu Diệu Linh đi tới, nhất thời quay sang ngơ ngác nhìn nhau. Ngay sau đó, một tên gác cổng liền mơ hồ lên tiếng hỏi: "Này, ngươi nghĩ mắt ta có nhìn lầm không? Ngươi nhìn, hình như phía trước là Vĩ Phạm công tử và tiểu thư của nhà ta, đúng không?" Mà tên còn lại cũng gật đầu lia liệm như gà mổ thóc, xác nhận là đúng thì liền nói: "Đúng, đúng, ta cũng nhìn thấy rõ. Vậy ngươi đứng một mình canh cửa ở đây, ta sẽ chạy vào thông chi cho Tiêu phu nhân và Mân lão." Nhận ra bản thân không nhìn lầm, người kia liền nói: "Ừm, nhà ngươi nhanh chân một chút." Sau cái gật đầu, người kia liền nhanh chân chạy vào bên trong, thật nhanh chạy đi thông chi cho đám người biết rõ. Cùng lúc này, Vĩ Phạm và Tiêu Diệu Linh đã tiến đến gần cổng. Thấy vậy, tên gác cổng không nhiều suy nghĩ mà chạy lại chào đón: "Vĩ Phạm công tử khỏe, tiểu thư khỏe, hai người bình an trở về rồi." Vĩ Phạm liền ừ một tiếng, sau đó đưa mắt nhìn xung quanh rồi nói ngay: "Tiêu phu nhân và Mân lão có bên trong, ta sẽ dẫn tiểu thư đến." "Vĩ Phạm công tử yên tâm, một người khác đã vào bên trong để thông chi cho phu nhân." Người gác cổng khẽ cười, nhẹ giọng đáp: "Vậy chúng ta cũng vào trong." Nói rồi Vĩ Phạm liền đưa Tiêu Diệu Linh tiến vào bên trong. Nhưng ngay khi cả hai vừa tiến vào bên trong, thì cũng là lúc Tiêu phu nhân và Mân lão từ bên trong liền vội vàng chạy tới. Đồng thời nhìn thấy mẫu thân của mình, Tiêu Diệu Linh cũng vội vàng chạy lại rồi ôm sầm thật chặt và rưng rưng như kể lễ. Tất nhiên, đám người lúc này chỉ có thể một bên đứng nhìn Tiêu phu nhân gương mặt tiểu tụy ẩn sau tấm khăn che mặt đang nhẹ nhàng ôm lấy nữ nhi của mình, bên ngoài đôi mắt rưng rưng lệ nhưng trong lòng lại vui mừng khôn xiết. Mà Vĩ Phạm một bên trông thấy, khiến một phút giây ngắn ngủi rơi vào trầm tư, nhất thời nhớ tới người mẹ của mình, dù rằng vẫn không thể biết rõ. Hắn bất giác trùng xuống suy nghĩ, tình mẫu tử không thể diễn tả thành lời, tình yêu của người mẹ là không gì sánh được. Hừ, chỉ riêng một mình ta là không nhận được điều đó thôi sao? Sau một màn đó, Tiêu phu nhân liền tiến đến khom người và cảm kích Vĩ Phạm, thật sự là cảm tạ Vĩ Phạm công tử. Ơn nghĩa này Tiêu gia nguyện ý dùng mọi thứ để đền đáp. Tuy không một thứ gì có thể đền đáp đủ, nhưng xin công tử, mọi chuyện cũng đã ổn thỏa, nên mọi người không cần phải khách sáo như vậy với ta. Tiêu gia bình an vô sự, ta đây cũng cảm thấy nhẹ lòng. Hai, cứ coi như đây là sự ích kỷ của ta đi, không cần khách sáo. Vĩ Phạm thua tay rồi lắc đầu từ chối, sau đó nhanh chóng nói ngay. Nghe vậy, Tiêu phu nhân chỉ biết chấp nhận mà gật đầu, rồi không người cảm tạ lần nữa. Tiếp sau, Mân lão liền tiến đến gần Vĩ Phạm và cũng hiếu kỳ hỏi ngay, "Vậy, Vĩ Phạm công tử đã tìm thấy tiểu thư ở đâu? Và có liên quan đến việc một con quỷ thần dung nham xuất hiện tại Lục gia vào đêm qua?" Đương nhiên, Vĩ Phạm không việc gì phải che giấu, hắn bắt đầu giảng thuật lại mọi chuyện và kể rõ chi tiết cho đám người, và chỉ là lược đi một vài chuyện không thể nói. Hắn kể rõ việc mất tích của Tiêu Diệu Linh có liên quan đến Lục gia, việc Lục gia âm mưu hủy diệt Tiêu gia để nắm trọn cả Hà Vân thành này. Hơn nữa, hắn còn có nhắc qua việc bản thân đã giao chiến với võ giả của Lục gia, nhưng ngay sau liền xuất hiện một con quỷ thần từ hư không, rồi nó bắt đầu tàn phá bừa bãi xung quanh. Lục Thiên tộc trưởng và đại thiếu gia của Lục gia, vì ngăn lại quỷ thần tàn phá nên đã không may mà mất mạng. Cũng vì hợp lực ngăn chặn, nên khi quỷ thần thấm mệnh hắn ngay lập tức cướp lấy thời cơ và một mình phong ấn lại quỷ thần. Sau một màn tự biên tự diễn, người người nghe được cũng đều há miệng hốc mồm vì không thể tin vào những gì đã nghe thấy. Nhưng vì cách diễn xuất của Vĩ Phạm quá lợi hại, cộng thêm những gì quan sát và nghe ngóng được từ xa, đám người liền không hoài nghi và đều tin vào những điều mà Vĩ Phạm đã kể. Hai, đó là tất cả mọi chuyện, mặc dù phong ấn được quỷ thần nhưng quả thật đáng tiếc. Một vài võ giả của Lục gia, ngay cả Lục Thiên tộc trưởng và nhi tử mình đều không thể qua khỏi. Ta thật sự rất lấy làm tiếc. Nói rồi Vĩ Phạm liền cúi sầm mặt tỏ ra buồn rầu, nhưng lại rón rén liếc nhìn đám người và xem bọn họ có thật sự tin tưởng. "Đừng trách ta. Dù gì những người biết chuyện cũng đã chết, Lục phu nhân chắc sẽ không dám hé nửa lời, Diệu Linh muội cũng chỉ trông thấy mỗi cảnh đó nên chắc là không sao." Vĩ Phạm thì thào tự nói. Và như vậy, chuyện tộc trưởng và đại thiếu gia của Lục gia bỏ mạng vì quỷ thần liền chấn động mà lan khắp cả Hà Vân thành. Đương nhiên, chuyện một vị nam tử tên Vĩ Phạm, một người cường đại ở Tiêu gia đã một mình ngăn chặn quỷ thần và giúp ba cánh tại Hà Vân thành thoát được kiếp nạn cũng là được thuật lại. Những lời đồn đại cứ thế vang xa. Lúc này, bên trong tiền đường tại Mã gia, Mã Cát tộc trưởng trầm tư trên ghế tựa, bên dưới là nhi tử của mình và đám người nội bộ của Mã gia, mà hết thảy đều đang khom người và chắp tay nghiêm nghị, khiến khiến cái bầu không khí cũng dần được trùng xuống và trở nên căng thẳng hơn. Sau một hồi tĩnh lặng, Mã Cát tộc trưởng liếc qua đám người một lượt rồi đưa ánh mắt nhìn xa xăm, thở dài một hơi và nhẹ nói, các ngươi đã nghe rõ. Kể từ hôm nay, Mã gia chúng ta tự thân lo phần mình, không can hệ gì đến Lục gia hay Tiêu gia. Hơn nữa, không được có bất kỳ ý định gì nhắm đến Tiêu gia. Đã rõ chưa? Đã rõ. Đám người đồng thanh lên tiếng. Hải, Lục Tiên, ngươi cũng quá xem thường người mà coi trọng chính mình. Quỷ thân sao? Hải. Mã Cát suy tư, sau đó nhất thời thở dài phiền muộn. Chương 62, Thiên Vân lâu thời gian lần nữa thôi đưa, phút chốc liền trôi qua một tháng thời gian. Sau biến cố quỷ thần xuất hiện khiến Lục gia và cả Hà Vân thành điên đảo sóng gió. Mặc dù vẫn còn nhiều điều nghi vấn, lời đồn thổi đằng sau biến cố quỷ thần dẫn đến cái chết của tộc trưởng và đại thiếu gia Lục gia, nhưng vì Lục gia không lên tiếng nên mọi chuyện cũng từ đó mà dần được lắng xuống. Hiện tại người nắm quyền ở Lục gia chính là vị Lục phu nhân, dù Lục gia đã mất đi địa vị đứng đầu và không còn cường đại như trước, nhưng vẫn là an ổn chậm rãi được phục hồi, tuy nhiên đã không còn can dự vào chuyện tài quản của Hà Vân thành như trước nữa. Mà sau vụ quỷ thần, cứ ngỡ Mã gia sẽ nhân cơ hội này để nổi dậy lớn mạnh, nhận lấy địa vị tài quản Hà Vân thành thay cho Lục gia. Nhưng mọi chuyện lại không phải như vậy, Mã gia tuy đã loại bỏ được vận cản là Lục gia nhưng suốt một tháng nay vẫn im lặng không một động tĩnh, dường như là đang dè chừng một thứ gì đó và không còn hứng thú tranh chấp. Quay trở lại Tiêu gia, sau khi được Vĩ Phàm giúp sức và chống lưng, cùng với danh khí hiện tại của hắn, mọi gia tộc khác đều không còn tỏ thái độ thù địch hay là gây khó dễ, địa vị cũng từ đây dần được khôi phục và an ổn kết nối giao thương ra bên ngoài. Về phần Vĩ Phàm, trong một tháng này lại dành nhiều thời gian hơn cho việc hướng dẫn và giúp đỡ Tiêu gia công việc, chỉ dạy những kiến thức vận hành mới lạ, khiến Tiêu gia ngày một phát triển mạnh hơn về lĩnh vực kinh doanh, buôn bán những sản phẩm độc lạ được làm từ thảo dược. Thời điểm này, Hà Vân Thành dần trở nên yên bình hơn bao giờ hết, những chuyện liên quan đến các gia tộc tranh đấu hiện đã không còn tồn tại, nhưng nguyên nhân đằng sau lại không thể rõ. Đồng thời, danh tiếng của Vĩ Phàm từ đây dần được vang xa, hiện tại trong cả Hà Vân Thành là không ai mà không biết đến, hay đã từng nghe qua tên hắn. Nói đúng hơn là đi đến đâu, Vĩ Phàm đều được nhiều người niềm nở đón chào, đồng dạng được nhiều người ái mộ và tìm cách kết thân. Có vẻ như ngươi khá là nổi tiếng, mới rời khỏi Tiêu gia một bước nhỏ đã được người bên ngoài niềm nở, cung cung kính kính chào đón rồi. Người lên tiếng chính là Thần Khải, với giọng điệu trêu chọc truyền âm. Cùng lúc này, Vĩ Phàm một mình tản bộ trên đường lớn, dạ bước và ngắm nhìn cái cuộc sống thường nhật tại Hà Vân Thành không hề biết chán. Hắn đi đến đâu thì đều được nhiều người ngưỡng mộ nhìn theo, niềm nở đón tiếp. Lại nói thêm một điểm kỳ lạ, từ khi biết được Vĩ Phàm vẫn còn trẻ và chưa có gia đình, mọi nữ nhân tại Hà Vân Thành đều tìm cách tiếp cận hắn. Tất nhiên, hắn vẫn dửng dưng như không và một tia cũng không ngó ngàng tới. Đi được một đoạn, Vĩ Phàm lúc này mới thở dài một hơi, sau đó cười khổ tự nói, "Hải, đây là cái giá khi quá nổi tiếng sao?" "Sao? Ngươi không vui? Ta nghĩ là ngươi thích được nổi tiếng cơ." "Hải, đương nhiên là không rồi. Suốt ngày bị một đám người lạ mặt nhòm ngó, mời chào đủ kiểu, chưa kể nhiều người bám theo làm thân." "Hải, cũng chịu thôi, một người mạnh mẽ và xoáy khí như ta mà lại." Vĩ Phàm liền nói ngay. Nghe vậy, Thần Khải khinh bị phi lên một tiếng, lập tức truyền âm, "Nhà ngươi cũng quá tự tin. Ta nói với ngươi, cũng may nơi này không ai mạnh hơn ngươi hiện tại, nên ngươi mới được như vậy. Chứ là chỗ khác, những người làm nổi mà không biết ẩn nhẫn như ngươi đã yên nghỉ từ lâu rồi." "Thôi đủ rồi. Suốt một tháng này ngươi đều nói đúng một câu như vậy, để ta yên ổn một phút cũng không được sao?" Vĩ Phàm nhíu mày, điếu môi nói, "Thử, ta nói chỉ để nhắc cho ngươi nhớ, một người không biết ẩn nhận thì về sau cũng tự chuốc họa vào thân. Mà đó cũng là lý do, ta ngăn không cho ngươi nói bản thân là đệ tử của Tiêu Thanh Phong đấy." "Hai, ta biết bản thân quá khích là sai." "Được được, ta hứa với ngươi sau này sẽ rút kinh nghiệm." "Như vậy được rồi chứ?" Nói rồi Vĩ Phàm liền đưa tay lên cao mà thế thốt. "Thử, để xem ngươi còn có lần sau nữa không." "Vĩ Phàm công tử, hạnh ngộ, hạnh ngộ." Mới sáng ra không biết là Vĩ Phàm công tử đang đi đâu. Trong lúc Thần Khải và Vĩ Phàm vẫn trong tiềm thức trò chuyện, thì Mã Dực cùng hai tên hộ vệ liền từ phía sau chậm rãi bước đến tiếp cận. Đương nhiên, bọn hắn ngay khi tiếp cận đã niềm nở không người chào hỏi, ý vị tôn Vĩ Phàm cao hơn một bậc. Lúc này, Vĩ Phàm quay lưng nhìn người nam tử ăn mặc xa hoa, tuy dung mạo không được đẹp nhưng một phần cũng có khí chất thương gia. Tất nhiên, hắn biết rõ tên này là ai. Tên Mã này, mặt dày như vậy. Sau vài lời thăm hỏi, Vĩ Phàm hai tay đưa ra phía sau, đứng thẳng và làm ra bộ mặt mơ hồ không quen biết, liền hỏi, "Xin lỗi, không biết vị huynh đài này là?" "À, chắc lâu ngày nên Vĩ Phàm công tử đã quên. Ta gọi Mã Dực, chính là thiếu gia của Mã gia. Lần trước Tiêu gia hiểu lầm, Vĩ Phàm công tử đã nhớ." Mã Dực đưa tay lên gãi đầu rồi cười nói. Nghe vậy, Vĩ Phàm giả vờ tỏ ra ngạc nhiên mà à dài một tiếng, sau đó làm bộ ấy này nói, "Thì ra là Mã Dực thiếu gia đó sao? Chuyện lần trước, là do ta sai, cũng nhờ được Vĩ Phàm công tử đây niệm tình chỉ bảo, khai sáng lý trí của ta. Hy vọng Vĩ Phàm công tử niệm tình tha thứ." Mã Dực liền cất lời, thân khẩn lên tiếng. Sau một cái gật đầu rồi cười trừ từ Vĩ Phàm, Mã Dực nói tiếp, "À mà không biết Vĩ Phàm công tử đang là đi đâu. Cái tên Mã Dực này, lần trước bị mình bẻ gãy tay không oán hận thì thôi, còn cho đó là giúp đỡ lại muốn tiếp cận làm thân sao?" Tuy là ngờ vực thầm nghĩ như vậy, nhưng Vĩ Phàm vẫn bình thản đáp, "Quả thật không có gì. Cũng bị buồn chán nên ta muốn đi dạo cho khoái khỏa." Quả nhiên như là vỡ được vàng, đôi mắt Mã Dực liền bổ sáng quang mang với những lời Vĩ Phàm vừa nói, hắn lập tức chắp tay nói ngay, "Vĩ Phàm công tử đang buồn chán sao? Vậy sao không cùng ta sẽ dành thời gian cùng công tử đi tham quan, tham thú những nơi thú vị tại Hà Vân thành cho khoái khỏa. Thật sự ngại quá." ta không muốn làm phiền Mã thiếu gia đây làm mất thời gian quý báu của thiếu gia. Vĩ Phạm quay mặt đi và chắp tay nói, có ý từ chối. Nghe vậy, Mã Dực càng thêm thần thận, Vĩ Phạm công tử đừng nên nói như vậy, ta không thấy phiền đâu, xem như đây là lời tạ tội của ta đi. Hơn nữa Vĩ Phạm công tử mà từ chối, thì tội lỗi của ta thật sự khó lòng mà rửa sạch. Bởi vì bị đưa vào thế khó nên Vĩ Phạm thật không thể làm gì hơn, hắn chỉ đành lòng chấp nhận lần này. Nhưng dù vậy, hắn vẫn nghĩ cái tên Mã Dực này quả thật phiền phức. Tuy đáng ghét nhưng tài ăn nói quả thật rất cao. Vậy làm phiền Mã thiếu gia. Sau khi nhận được sự đồng thuận từ Vĩ Phạm, Mã Dực không người một góc kính cẩn rồi cười cười nói, không cần khách sáo, Vĩ Phạm công tử, mời đi hướng này. Đồng thời, tay phải hắn lại trịnh trọng và chỉ về hướng của một tòa lầu các kế bên, cách chỗ đứng nhóm người không xa. Ngay sau đó, nhóm người lập tức đi tới tòa lầu các ngói sứ nguy nga, phía trên biển lớn liền ghi rõ ba chữ vàng Thiên Vân Lâu. Nói qua một chút tại Hà Vân thành này, nếu nói tới những nơi giúp các công tử danh giá, đại gia phú hào đến để giải khuây, thì không thể không nhắc đến tiểu lâu Thiên Vân. Tất nhiên, đây chính là nơi được Mã gia góp tiền cho xây dựng. Nhìn từ bên ngoài, tòa lầu các hiện lên khá trang hoàng với ngói sứ đỏ, kiến trúc xen kẽ họa tiết rồng phượng, hoàn toàn là được xây dựng bằng chất liệu gỗ hồng thượng hạng. Chưa kể Thiên Vân Lâu gồm 3 tầng lầu hết thảy, với cái tiền sảnh là nơi được dùng làm điểm biểu diễn ca hát, trang hoàng chính giữa là một sân khấu thảm đỏ cao nửa mét, xung quanh là những bàn dự tiệc cho quý quan khách tận tình đến thăm. Và những tầng phía trên liền được dùng để làm nơi tiếp khách, phục vụ ăn uống cũng như là để thư giãn đêm hoa. Ngoài ra, đây cũng chính là địa điểm ăn chơi xa hoa, ca kỹ nổi tiếng bậc nhất cả Hà Vân thành này. Mỗi ngày đều có người đến vì ham mê khoái lạc, lưu luyến rời đi khi đã thỏa. Có thể nói, kẻ cô đơn muốn tìm kiếm khoái lạc, hay người si mộng vương vấn hồng trần, liền không thể không nhắc đến cái tên Thiên Vân Lâu. Lúc này, Mã Dực một chàng dẫn Vĩ Phạm tiến vào bên trong tòa lầu các, tận tình giới thiệu và chi tiết tham thú niềm vui tâm sự. Mà đối với Vĩ Phạm hiện tại, hắn như là một người nhà quê, dường như không biết một thứ gì, cũng là không hiểu cái tên Mã Dực này hồi lâu dẫn hắn giới thiệu cái quỷ gì đây. Hắn chỉ im lặng lắng nghe và giả vờ gật gù như đã hiểu. Ai dô, Mã thiếu gia, đại giá quang lâm, đại giá quang lâm. Cả hai vẫn đang di chuyển bàn luận, thì từ phía xa, một vị lao nương hoa y sặc sỡ liền từ phía sau niềm nở tiến đến. Vị lao nương với khuôn mặt nhăn nheo, đồng dạng ẩn sau là một lớp trang điểm phấn dày, môi son đỏ thấm lại tái đi như trái cà tím vậy. Tiếp theo, vị lao nương trên tay vải trắng thêu hoa, ve vẩy bốn lượng, uyển chuyển từng nhịp mà bước tới. Đồng thời khi Vĩ Phàm quay đầu nhìn rõ, trong phút chốc cảnh tượng đập vào mặt lại bất giác khiến hắn phải giật nảy cả mình. Túi tiên địa quỷ thần ơi, nơi này như vậy mà cũng có yêu quái. Vĩ Phàm cả kinh thì thào trong miệng. Tất nhiên, hắn vẫn là biết giữ ý tứ để người khác không nhận ra. Cùng lúc đó, Mã Dực cũng là phía sau nhìn lại, gật đầu cười nói, Vân viện trưởng, lão nương vẫn còn xuân sắc nhỉ. Ai dô, Mã thiếu gia quá khen, được một người cao quý như Mã thiếu gia viếng thăm, lão nương này không có gì vui hơn. Xuân sắc, tên Mã Dực này cũng quá là dẻo miệng. Vĩ Phạm chấp chấp hàng mi, vẫn chỉ im lặng mà một bên đứng nhìn. Đồng thời được người khen tặng, Vân viện trưởng liền lấy khăn che miệng, lại niềm nở lên tiếng, mà hôm nay ngọn gió nào đưa Mã thiếu gia đến đây, hay là muốn gặp xuân hương sao? Không không, hôm nay ta chỉ dẫn bằng hữu ghé thăm. Nói rồi, Mã Dực liền quay sang nhìn Vĩ Phạm, có ý mà cười nói, chắc Vân viện trưởng cũng đã nghe qua danh, ta xin giới thiệu, vị này chính là Vĩ Phạm công tử. Hôm nay Vĩ Phạm công tử buồn chán, nên ta đưa công tử đến đây để mà giải khuây. Vân viện trưởng, làm phiền chuẩn bị cho. Ai dô, Vĩ Phạm công tử, nghe danh đã lâu. Công tử quả là soái khí anh dũng, thật sự là vinh hạnh khi công tử đại giá quang lâm. Sau lời niềm nợ từ Vân viện trưởng, Vĩ Phạm được cười, gương mình rồi chắp tay chào hỏi, chào chào Vân viện trưởng. Người đâu? Mau mau chuẩn bị điểm tâm, chọn phòng sang trọng để tiếp đón Vĩ Phạm công tử và Mã thiếu gia đây. Vân viện trưởng lần nữa niềm nợ không người, sau đó gọi lớn đám người nhanh chóng đi chuẩn bị. Vĩ Phạm công tử, mời đi lối này. Đồng thời, Mã Dực cũng thấp người mà cung cung kính kính, hướng dẫn Vĩ Phạm đi tới. Tiếp theo, Mã Dực một hai theo sau, sải bước trên bậc thang trải thẳng hoa, chậm rãi tiến đến tầng thứ 2 của Thiên Vân Lâu. Tiến đến, dừng lại ngay cửa phòng lớn đã là mở sẵn, bên trong căn phòng sặc sỡ hoa thơm. Khói bay nghi ngút lên cao, chính giữa bàn tròn thêu gấm còn là nóng hổi hương thơm, thuần túy cái gọi mỹ vị nhân gian. Hai tên hộ vệ một bên canh cửa, sau đó Vĩ Phạm cùng Mã Dực lần lượt chậm rãi tiến vào bên trong. Tiến đến gần bàn tròn, Mã Dực kính cẩn liền nói, "Vĩ Phạm công tử, mời ngồi." "À được." Tất nhiên, đây là lần đầu Vĩ Phạm thăm thú, không ngờ cái thời như là phong kiến lại có một nhà hàng chỉnh chu như vậy. Quả thật ăn nước năm sao thời nay. Mà khi Vĩ Phạm vừa ăn bị, Mã Dực liền ghé sắt và nói nhỏ vào hai Vân viện trưởng một điều gì đó. Nghe rõ, bà ấy chỉ cười cười rồi nhìn về phía Vĩ Phạm mà niềm nở rời đi. "A ha, Vĩ Phạm công tử, mời." Nói rồi Mã Dực cũng là ngồi xuống, hai tay nắm lấy bình ngọc liền châm nhẹ rượu cho Vĩ Phạm, sau đó tươi cười nói, "Công tử cứ thong thả mà dùng. Coi như đây là một bữa cơm mà Mã Dực ta đây tạ tội. Mời." "Ừm." Vĩ Phạm gật đầu, đưa ly ngọc lên mũi rồi ngửi ngửi, nhất thời nhấp môi một cái, thấy là rượu ngon, hắn cũng liền một hơi uống cạn. "A ha ha, Vĩ Phạm công tử thấy sao? Rượu của Thiên Vân Lâu không nơi nào có thể sánh bằng." Và cứ như thế, cả hai cùng nhau dùng bữa một hồi thời gian, cùng nhau hàn huyên tâm sự. Bọn họ kể rõ Hà Vân thành xưa nay, lại ca ngợi danh khí Vĩ Phạm, hiểu rõ mà kết thân hàn huyên thoải mái lúc nào không hay. Sau một lúc như vậy, tiếng gõ cửa cốc cốc từ bên ngoài bất ngờ vọng vào bên trong. Mã Dực vừa định nhấc ly lên uống, nghe thấy thanh âm cũng liền đặt xuống ly rượu, Long Mi khẽ nhấc rồi lên tiếng, "Vào đi." Cùng lúc tiếng gọi, từ phía ngoài cửa bất ngờ xuất hiện một đám nữ nhân ăn mặc mát mẻ, có xanh có đỏ yếm đạo, nhịp nhàng từng bước tiến vào bên trong. Ai ai cũng xuân sắc yêu diễm, mặt phấn hoa thơm, môi cong đỏ hồng mà tiến đến gần Kể Vĩ Phạm và Mã Dực. Nhìn thấy cảnh này, Vĩ Phạm lập tức cứng đơ cả người, mắt trừng lớn ngạc nhiên, một vòng liếc nhìn rồi hỏi, như vậy là có ý gì? A ha ha, Vĩ Phạm công tử đừng ngại, những vị này đều là hoa khôi ở đây, sẽ dành thời gian đêm nay chăm sóc Vĩ Phạm công tử chú đáo. Mấy người còn không mau mau rót rượu, phục vụ cho Vĩ Phạm công tử đây. Mã Dực vừa là dứt lời, Vĩ Phạm liền bị đám người vây quanh, hai bên phải trái đều có người đứng, cử chỉ thân mật cứ thế lẫn người. Lúc này, Tiếm Đào Hồng Đỏ với cái vóc dáng đầy đà, sát gần hương thơm, lại ôm trọn dáng người và nhẹ nhàng xoa bóp, cũng là thấp người đụng chạm mà mớm từng ly rượu. Đồng dạng từ phía sau lưng, còn có thêm một nữ tử lam ý dựa sát, một phần cơ thể đàn hồi, mềm mại liền chạm nhẹ vào lưng. Quả thật, Vĩ Phạm đã là bị vây khốn bởi một vườn trái cây tươi mát căng mọng, thực sự khiến hắn cứng đơ cả người, bên trong sôi trào và không thể cử động. Đưa mắt nhìn, đi đâu cũng là thấy rõ da thịt trắng nõn đằng sau tấm áo mỏng, Vĩ Phạm không thể làm gì hơn khi bản thân suy nghĩ lung túng, chỉ biết nhanh chóng truyền âm cầu cứu Thần Khải. Thần Khải, ông bạn mau nghĩ cách giúp ta. Giúp cái gì? Giúp không phải là ngươi đang hưởng thụ sao? Nói xong, Thần Khải bất ngờ im bặt, câm nín lờ đi. Ê, ý bạn bè đừng như vậy chứ. Nhất thời rơi vào thế khó, Vĩ Phạm không thể chịu nổi liền đập tay thật mạnh xuống bàn, lớn tiếng quát lớn, thôi đủ rồi, ngừng lại cho ta. Tất nhiên, một chàng hưởng thụ làm giật cả mình, đám người dường như không hiểu gì liền ngừng lại rồi nhìn chằm Vĩ Phạm. Thấy vậy, Mã Dực đội vàng lên tiếng hỏi, Vĩ Phạm công tử, không vừa lòng ở đâu sao? Hay là chưa đủ? Tiếp sau, Vĩ Phạm nhất thời đứng bật dậy, quay mặt đi và nói ngay, thứ lỗi cho ta. Ta đến đây cũng là vì Mã Dực thiếu gian ngoài nỉ mời đi, ta không đến để làm những cái trò lỗ lăng này. Như là hiểu ý, Mã Dực chậm rãi vây tay cho lui đám người. Sau khi đám người vừa là rời khỏi, hắn liền lên tiếng, Vĩ Phạm công tử xin lỗi thứ, ta nghĩ là công tử thích. Hai, là tại ta không đúng, ta xin tạ lỗi với công tử. May quá, thoát rồi. Biết thế ngay từ đầu làm căng cho xong. Cứ nghĩ chỉ vào ăn uống, ai mà ngờ tên này dẫn mình vào nơi này để ăn trái cây thật. Thầm nghĩ một chàng, Vĩ Phạm bề ngoài hạ hỏa ngôi giận, bàn tay vầy vây rồi nói, thôi bỏ đi. Mã Dực công tử xin cáo tử. Nói xong, Vĩ Phạm chắp hai tay ra phía sau đó nhanh chóng rời khỏi. Đồng thời, Mã Dực cũng tức tốc chạy theo sau và để mặc hai tên hộ vệ nán lại thanh toán. Ngay khi cả hai cùng nhau rời khỏi Thiên Vân Lâu, lúc này bầu trời phía trên đã là tối đen, nhất tầng vân vụ cứ thế che kín ánh trăng. Vĩ Phạm công tử, xin lỗi thứ, tại ta không biết rõ. Mã Dực từ phía sau chạy đến, đồng thời hòng học lên tiếng. Thôi bỏ đi, ta cũng không trách, nhưng lần sau hy vọng thiếu gia hiểu cho. Vĩ Phạm liền cất lời. Nghe vậy, Mã Dực cười nói, được, sẽ không có lần sau. Tuy nhiên, dù là đã xong, nhưng Mã Dực vẫn một bên Vĩ Phạm và cùng hắn trên đường lớn vắng người đi tới. Lại đi được một đoạn đường khá dài, Mã Dực bất chợt hô lớn một tiếng. Nhất thời, không hiểu vì lý do gì mà hắn bất ngờ chạy đến một biển cáo thị bên đường, điều này liền khiến Vĩ Phạm tỏ ra hiếu kỳ nhìn theo. Tiếp sau, Vĩ Phạm vòng tay bước tới, đưa mắt nhìn vào biển cáo thị ghi chữ không thể hiểu, đồng thời chỉ im lặng mà quan sát. Ngay sau đó, Mã Dực quay sang nhìn Vĩ Phạm, ngạc nhiên nói, và triều đình chiêu mộ tân binh, kỳ này lại được một trận xôn xao. Nghe vậy, Vĩ Phạm bề ngoài hời hợt hỏi, cũng là chiêu mộ thôi, chuyện này quan trọng đến như thế sao? Đương nhiên rồi. Vĩ Phạm công tử vẫn chưa biết rõ, rất hiếm khi triều đình đi chiêu mộ tân binh chỉ trừ những lúc có chuyện lớn xảy ra mà thôi. Mã Dực nghe xong câu hỏi liền vội vàng nói ngay. Vậy, chuyện lớn ngươi đang nói là chuyện gì? Vĩ Phạm hàng mi khẽ nhấc, liền hỏi. À, triều đình đang cần củng cố binh lực, hình như là biên giới giáp Huyền Cực Tông có biến. Phải có biến nên mới cần chiêu mộ thêm tân binh cấp thấp. Nhất thời nghe do Mã Dực nhắc đến Huyền Cực Tông, Vĩ Phạm bất giác tỏ ra hấp tấp, sau đó níu chặt lấy vai Mã Dực rồi hỏi, Huyền Cực Tông thì như thế nào? Chương 63, triều đình chiêu mộ cuối cùng là chuyện gì? Kể rõ ta nghe. Mã Dực liên tiếp bị Vĩ Phạm níu chặt vai và dồn dập hỏi, khiến hắn cũng trừng mắt kinh ngạc, không thể tin trước cái biểu hiện này của Vĩ Phạm. Không ngờ là hắn có thể kích động đến như vậy. Vĩ Phạm công tử, huynh buông tay ra được không? Từ từ, chúng ta chậm rãi nói chuyện. Được chứ? Nhất thời nhận ra bản thân đã quá phần kích động, Vĩ Phạm liền buông tay. Xin lỗi, tại ta. Không sao, không sao. Ta hiểu mà. Biết rằng đất nước đang có biến, Vĩ Phạm công tử lo lắng cũng là lẽ thường tình. Ha ha. Mã Dực xoa xoa vai, đồng thời lên tiếng nói ngay. Mặc dù có phần kinh ngạc nhưng Mã Dực lại nghĩ rằng Vĩ Phạm chỉ là một người yêu nước, nên khi biết tin đất nước có biến thì một đại trượng phu như hắn cũng không thể làm ngơ. Đương nhiên, hắn tự gán ghép Vĩ Phạm là một con dân của Đại Việt, bao đời có truyền thống yêu nước. Hai, không ngờ Vĩ Phạm công tử đây lại là một người yêu nước nồng nhiệt đến vậy. Mã Dực ta cũng bội phục bản phần. Mà cũng phải thôi, đất nước ta bao đời người người đều có dòng máu yêu nước mà lại. Hở. Vĩ Phạm bất giác ngây người trước những gì mà Mã Dực tự suy diễn, không ngờ rằng tên thiếu gia nhà giàu này lại nghĩ hắn là một tên yêu nước. Quả đúng là Vĩ Phạm có yêu nước, nhưng rất tiếc, không phải là ở đây. Tuy vậy, Vĩ Phạm vẫn đành lòng nương theo, sau đó đưa tay gãi đầu rồi nói, à, thật ngại quá. Mà như những gì Mã thiếu gia nói qua, có thể tường tận và nói cho ta biết rõ sự tình hay không? Hắn hiện tại rất nóng lòng muốn biết, Đại Việt như thế nào ứng tuyển? Huyền Cực Tông là một thế lực như thế nào? Hắn muốn nghe chuyện, sau đó nghĩ cách từ Đại Việt tiến sang Huyền Cực Tông một cách dễ dàng. Quả thật, với một kẻ không danh tính như hắn, đến một mình lang thang trên đường thì chắc chắn sẽ bị người ngoài nhắm đến. Hắn chỉ có thể tìm cách trà trộn, hoặc cùng một nhóm nào đó một đường đến Huyền Cực Tông mà thôi. Một mình lang thang ngoài đường, có khi xui xẻo lại bị quân lính Đại Việt bắt đi cũng nên.
Được thôi.
Vậy chúng ta vừa đi vừa nói. Mã Dực lập tức gật đầu đồng ý, hắn không có cớ gì phải giấu, dù sao cả hai đều là người một nước. Đồng thời nghe vậy, Vĩ Phạm cũng liền gật đầu. Một lúc đi tới, giữa cái cảnh sắc mặt đường vắng người, bầu trời phía trên mịt mù không trắng không sao, cả hai rông dài trên đường trò chuyện. Trên đường đi, Mã Dực liên tuyên nói rõ. Theo như cáo thị đi rõ, hiện tại biên giới giữa Đại Việt và Huyền Cực Tông xảy ra tranh chấp mờ ám, khiến một lượng binh lính theo ước tính sẽ không đáp ứng đủ trong tương lai. Nhờ vậy, triều đình từ đây liền cần thêm một lượng lớn tinh binh thay thế, nhằm củng cố thêm lực lượng để sau này canh giữ cũng như đẩy lùi Huyền Cực Tông. Tuy Huyền Cực Tông theo danh chỉ là một tông môn, nhưng cũng có quy mô như là một đất nước. Bọn họ thần bí khó lường, người bên ngoài không thể hiểu rõ. Và còn một điểm nữa, dù không thường xuyên cho lắm nhưng mỗi vài năm trở lại đây, nước ta và Huyền Cực Tông thường xảy ra một vài tranh chấp nhỏ lẻ về phần lãnh thổ. Mã Dực rông dài suốt cả quãng đường, kể kể nói nói. Tiếp sau một khoảng lắng nghe, Vĩ Phạm nhất thời rơi vào trầm tư. Cần thêm binh để đưa ra biên hải sao? Hay là ta nên nhân cơ hội này tham gia tuyển mộ, tìm cách đi sang Huyền Cực Tông? Hiện tại Tiêu gia đã ổn, ta cũng nên suy tính rời đi. Cơ hội ngàn năm có một, chỉ còn cách đơn giản như này thôi. Quả thật, ta không thể cứ rông dài thế này mãi được. Phải biết rõ, mục đích của Vĩ Phạm sang thế giới này có hai nguyên do. Thứ nhất, đó là hắn đã hứa rằng sẽ cường đại để giúp Thần Khải quay trở về, cũng như là để thỏa ước nguyện của chính bản thân sông sáo đây đó. Thứ hai, chuyện chắc chắn bản thân hắn phải làm được là báo thù, tìm hiểu cái chết của Tiêu Thanh Phong và bí ẩn đằng sau sự diệt vong của Huyền Cực Tông. Và khi biết được rằng Huyền Cực Tông có liên quan đến chuyện này, mục đích của hắn dần được thay đổi, rằng bản thân hắn phải thâm nhập vào bên trong để tìm hiểu. Hắn chắc chắn phải làm được, phải tìm cách vào được Huyền Cực Tông bằng mọi giá. Nhưng trước hết, hắn phải tìm cách từ Đại Việt đến được biên giới, lúc đó mới đi tính đến chuyện là làm thế nào để xâm nhập. Cũng vì nhờ có cơ duyên gặp được gia đình của Tiêu Thanh Phong, khiến hắn quyết định nán lại ít lâu mà trì hoãn việc tìm cách đến Huyền Cực Tông. Nhưng hiện tại đã có cơ hội, hắn không thể tiếp tục trì hoãn mà phải nhanh chóng nắm bắt. Sau khi suy xét đến mọi vấn đề có thể gặp phải, Vĩ Phạm liền nói, "Vậy, triều đình khi nào chiêu mộ? Ở đâu?" Mà về phần Mã Dực, nhìn thấy Vĩ Phạm có hứng thú như vậy thì hắn cũng chậm rãi đáp, "Liền tầm một tuần nữa thôi. Bắt đầu từ tuần tới sẽ có người đến nơi này để mà ghi danh, những ai có chí hướng và qua được vòng khảo nghiệm liền được đưa đến doanh trại huấn luyện." Nói xong, Mã Dực thấy có gì đó không đúng, nhất thời kinh ngạc mà quay sang Vĩ Phạm liền hỏi, "Vĩ Phạm công tử, đừng nói là huynh muốn đi ứng tuyển đấy nhé." "Ừm." Sau cái gật đầu không một chút do dự từ Vĩ Phạm, Mã Dực bất ngờ trừng lớn mắt ngạc nhiên, vội vàng lên tiếng khuyên ngăn, "Công tử ta biết là huynh mạnh đấy, nhưng nếu muốn đi ứng tuyển, có lẽ là nên suy nghĩ lại. Làm binh lính bình thường thì không sao cả, nhưng nếu là mục tiêu lính tại biên hải, 10 người đi thì chỉ có." Mã Dực thật tâm giải bày. Mặc dù trước đây hắn đã đắc tội và có suy nghĩ căm ghét Vĩ Phạm, nhưng hiện tại Mã gia đang muốn gây dựng lại mối quan hệ tốt đẹp với Tiêu gia, cho nên không còn có ý định tranh đấu nữa. Đương nhiên, nếu muốn kết thân với Tiêu gia thì chỉ có mỗi cách là làm thân với Vĩ Phạm. Đây là những gì mà cha hắn, Mã Cát tộc trưởng thật sự muốn hắn làm. Muốn hắn phải kết thân với Vĩ Phạm, dù hắn vẫn không hiểu vì sao cha mình lại muốn làm như vậy. Được một lúc, Vĩ Phạm dường như đã hiểu lý do vì sao Mã Dực lại kinh ngạc như vậy, nhưng hắn chỉ lạnh nhạt nói, "Ta hiểu Mã thiếu gia lo lắng, điều này ta biết rõ, nhưng thiếu gia không cần phải nhiều lời, ý ta đã quyết." Nói đến đây, cả hai phút chốc bước đến trước cổng Tiêu gia lúc nào không hay, thấy vậy, Vĩ Phạm lập tức chắp tay lên tiếng, "Xin lỗi Mã thiếu gia, cũng đã muộn, nếu sau này có cơ hội ta sẽ mời lại Mã thiếu gia một bữa cơm gia trò." "Cáo tử." Vĩ Phạm vẫn không thân quen với người này, nên hắn không cần rông dài mà nhiều lời làm gì, chưa kể, tên này lại là quen biết nhờ rắc rối. Tốt nhất chỉ là bề ngoài quen biết. "Ừm, được. Vĩ Phạm công tử cứ thong thả." "Cáo tử." Nói đoạn, cả hai chắp tay từ biệt ngay sau đó, mỗi người mỗi ngã mà đi. "Ừ, vậy là không bao lâu nữa, hắn sẽ có ý định rời đi nơi này." Mã Dực ý vị sâu xa, mở miệng tự nói. Mà bên cạnh đó, Vĩ Phạm chậm rãi sải bước trong khuôn viên của Tiêu gia, vừa di chuyển vừa suy tư về những mục tiêu sắp tới. "Một tuần nữa sao? Nên vậy, Tiêu gia cũng đã ổn định, cũng đã đến lúc ta phải rời đi nơi này. Vậy ngươi quyết định sẽ ghi danh nhập ngũ, tìm cách từ Đại Việt xâm nhập vào Huyền Cực Tông sao?" Thần Khải truyền âm. Nghe vậy, Vĩ Phạm liền gật đầu. "Trước tiên ta sẽ nhập ngũ, nhân cơ hội này mà tìm cách đến được địa phận biên hải, sau đó là tìm hiểu về Huyền Cực Tông, tức là đào ngũ mà trốn đi, hiện tại chỉ còn cách này. Mà ta cũng nên thắp nén nhang và từ biệt sư phụ lần cuối." Nói rồi, Vĩ Phạm chậm rãi tiến đến tiền đường của Tiêu gia, thấy cửa không khóa, hắn không suy nghĩ mà tiến vào bên trong. Vào đến bên trong, căn phòng lúc này tối đen như mực và chỉ còn lại mùi hương đèn cháy đã tàn. Tiếp theo, hắn chậm rãi tiến đến trước bàn thờ bài vị của Tiêu Thanh Phong. Nhưng chưa làm được gì thì bất ngờ thay, Tiêu phu nhân lại từ ngoài cửa cũng là vào tới. Vẫn là thần thái đó, ánh mắt lạnh lùng đằng sau tấm khăn che mặt, mang trên người một bộ bạch y, đồng thời nhìn thấy Vĩ Phạm bên trong, Tiêu phu nhân liền tỏ ra ngạc nhiên rồi lên tiếng hỏi, "Vĩ Phạm công tử, đã đêm hôm, công tử đến đây làm gì?"
"Tiêu phu nhân sao?"
"À không gì, chỉ là ta muốn đến để tìm gặp phu nhân." Vĩ Phạm giật mình xoay người, chậm rãi nói. Nghe vậy, Tiêu phu nhân cũng liền hỏi, "Công tử muốn gặp ta, có chuyện gì quan trọng sao?" Sau cái gật đầu, Vĩ Phạm nhẹ giọng đáp, "Dự là một tuần nữa ta sẽ rời đi Tiêu gia, nên chỉ muốn đến để từ biệt trước."
"Sao lại gấp gáp như vậy, công tử không vừa lòng ở đâu sao?"
"Không phải như những gì Tiêu phu nhân nghĩ đâu. Ta nán lại Tiêu gia đã lâu, cũng đã đến lúc phải rời đi làm chuyện cần làm."
Vĩ Phạm lắc nhẹ đầu, lên tiếng.
"Vậy sao?
Vậy nếu công tử có cần gì, cứ nói với ta, Tiêu gia chúng ta sẽ vì công tử mà chuẩn bị. Nói rồi Tiêu phu nhân liền không hỏi gì thêm, bởi vì bà biết rõ, một người luôn có những mục tiêu riêng, đã muốn đi thì không gì có thể ngăn cản, cũng không phải chuyện của mình, tốt nhất không nên hỏi quá nhiều. Mà về phần Vĩ Phạm, hắn cũng không có nhiều lời để nói, vì vậy chỉ nói là bản thân rời đi nhưng không hề nhắc đến vấn đề sẽ đi ứng tuyển làm lính. Tốt nhất vẫn là không nên nói. Đà tạ Tiêu phu nhân. Thôi, đã khuya, Tiêu phu nhân nghỉ ngơi sớm, Vĩ Phạm xin cáo lui. Nói xong một lời, Vĩ Phạm liền từng bước rời đi và trở về phòng. Và cứ như vậy, một tuần thời gian lại thấm thoát mà trôi qua. Cuối cùng cũng đã đến cái ngày ứng tuyển ghi danh. Bên trong khuôn viên Tiêu gia vào sáng sớm. Lúc này, Vĩ Phạm thần thái nghiêm nghị với một bộ y phục tối màu cũ kỹ, dáng người cân đối cùng mái tóc dài búi gọn lên cao, bên vai đeo lấy một túi hành lý bằng vải. Hiện tại hắn đang từ biệt những con người ở Tiêu gia, quyết định sẽ rời đi vào sáng sớm. Tiêu phu nhân, Mân lão có cơ hội sẽ gặp lại mọi người. Vĩ Phạm chắp tay không người và nói ra những lời từ biệt. Mà Mân lão một bên cũng gật gật đầu, sau đó từ tốn nói, Vĩ Phạm công tử đi thong thả, nhớ giữ gìn sức khỏe, có dịp lại ghé thăm Tiêu gia. Cảm ơn công tử trong những thời gian qua đã giúp đỡ Tiêu gia chúng tôi. Nghe vậy Vĩ Phạm chỉ gật đầu, nhanh chóng xoay người rời đi. Hai, cuối cùng là không thể thắp một nén nhang. Ngay khi đi đến trước cổng Tiêu gia, hắn bất giác quay đầu và thở dài một hơi, nói. Nhưng vào chính lúc này, từ bên trong Tiêu gia, một bóng dáng quen thuộc đội vàng lê đôi chân nhỏ nhắn mà chạy đến. Đó là Tiêu Diệu Linh với Hoa Y hưng phấn, đôi mắt rưng rưng, thật nhanh chạy đến phía Vĩ Phạm. Thấy vậy, Vĩ Phạm bất ngờ nhìn lại, đồng thời cũng là tiến đến gần rồi thấp người lên tiếng, sao lại vội vã như vậy, sẽ ngã đấy, biết không? Diệu Linh ú ớ không thể nói, chỉ nếu máu rồi thật nhanh ôm chầm lấy cổ Vĩ Phạm. Tiếp sau, Vĩ Phạm nhẹ nhàng chạm vào đầu, vỗ về lưng rồi mỉm cười. Sao lại khóc? Ai bắt nạt muội nữa sao? Diệu Linh nhìn ra nước nở, sau đó chỉ thẳng ngọc thủ nhỏ vào Vĩ Phạm, đồng thời lắc đầu mà rơi lệ. Là ta sao? Muội buồn vì ta rời đi. Vĩ Phạm dường như đã hiểu, đội dỗ dành, trên đôi môi khẽ cong, hắn nói. Mà nói đến đây, Diệu Linh gật gật đầu rồi lần nữa ôm chầm lấy cổ Vĩ Phạm mà ú ớ, dường như là không muốn hắn rời đi. Đối với Diệu Linh, Vĩ Phạm như là một người ca ca ruột, luôn yêu thương, cũng như che chở hết mực. Nhưng khi biết tin Vĩ Phạm rời đi từ sáng sớm, Diệu Linh không muốn và chỉ biết nước nở mà khóc, đội vàng chạy theo. Lúc này, Vĩ Phạm gạt nhẹ nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ nhàng nói, muội không việc gì phải buồn, mặc dù ta rời đi nhưng sau này chắc chắn ta sẽ quay trở lại mà. Nói đến đây, hắn liền đưa bàn tay ra trước. Nhưng lần sau, khi quay trở về, ta chắc chắn sẽ chữa khỏi bệnh cho muội nữa chứ. Muội có thể chờ ta. Ta sẽ lại quay về khi muội lớn hơn, xinh đẹp hơn. Chúng ta cùng đóng dấu xác nhận nào. Nhất thời Diệu Linh rưng rưng lên, nhẹ gật đầu, sau đó đưa ra bàn tay nhỏ nhắn và đóng dấu. Và rồi, cả hai ước định với nhau, rằng Vĩ Phạm sẽ quay lại và sẽ chữa khỏi bệnh cho Diệu Linh vào lần tới. Mặc dù Vĩ Phạm biết bệnh tình của Diệu Linh rất khó để chữa trị, nhưng đâu ai dám nói trước được điều gì. Hắn chỉ nghĩ rằng bản thân sẽ cố hết sức tìm kiếm phương thuốc và hy vọng vào một phép màu sẽ xảy đến với tiểu nữ hài bệnh cổ này, mà cũng chỉ còn cách này mới giúp hắn rời đi, đồng thời Diệu Linh cũng sẽ không còn khóc nữa. Sau khi Diệu Linh nước mắt đã ngừng rơi, Vĩ Phạm lần nữa vô về rồi mỉm cười, ôm nàng vào lòng và khẽ nói, như vậy mới ngon chứ. Thôi, muội vào bên trong đi. Nhớ nhé, phải mau ăn trong lớn, ta quay về mà biết được muội ốm yếu là không được đâu đấy. Diệu Linh nghe vậy, liền gật gật đầu, sau đó bước lùi mấy bước rồi chậm rãi trở vào Tiêu gia. Nhưng đôi lần bước tới lại tiếc nuối, rồi lần nữa quay về phía sau nhìn Vĩ Phạm, vẫy tay từ biệt. Vĩ Phạm cũng là từ xa vẫy tay, từ biệt Diệu Linh một lần nữa. Và khi nhận ra Diệu Linh đã đi vào bên trong, hắn cũng liền thẳng lưng, quay người rồi rời đi thật nhanh. Ta hứa sẽ cố gắng tìm được cách chữa trị cho muội. Vĩ Phạm nhanh chân trên đường lớn đông người, hối hả chạy mà không hề nhận ra là hai cha con Mã Cắt đang từ xa quan sát hắn. Được một lúc, Mã Dực bất ngờ nhẹ giọng lên tiếng, "Cha, Vĩ Phạm đi rồi, chúng ta có thể. Con bỏ ngay cái ý định đó cho ta. Ta đã có nói, từ nay về sau liền không can dự đến vấn đề của Tiêu gia hay Lục gia nữa." Mã Cắt trừng mắt, từng chữ nhấn mạnh. Cùng lúc này, trước cổng lớn Hà Vân Thành, chỉ mất một khoảng ngắn thời gian, Vĩ Phạm cuối cùng cũng đến được nơi dành để đăng ký ứng tuyển. Không nơi nào xa xăm, địa điểm ghi danh ứng tuyển lại nằm ngay phía bên ngoài, gần cổng lớn tại Hà Vân Thành này. Nhưng lạ thay, địa điểm ứng tuyển chỉ là một căn lều được dựng lên một cách đơn sơ với 4 cây trụ dài 2,5 mét lớn bằng bắp tay, phủ phía trên là một tấm vải tre, diện tích chỉ vừa đủ cho một người ngồi. Ngoài ra, bên trong được đặt một cái bàn nhỏ và một cái ghế không tựa nằm ngay kế bên. Điều này đầu tiên là khiến Vĩ Phạm có phần ngạc nhiên, nhưng tiếp đó hắn lại cảm thấy bình thường. Dù sao Hà Vân Thành này diện tích chật hẹp, người tu tiên khắp nơi đều có nhưng vẫn là không quá cao, ai đâu quan tâm tìm kiếm người tài ở nơi này làm gì. Lúc này, Vĩ Phạm dừng chân trước cổng thành không người qua lại, đứng bên ngoài một hồi lâu và trầm tư nhìn hướng Hà Vân Thành, ý vị từ biệt nơi này, chuẩn bị rời đi sau 3 tháng, sau những ngày dài có cơ duyên ghé thăm. Hắn trầm tư một hồi lâu, kế đó từng bước tiến đến địa điểm ứng tuyển. Mà bên trong đang ngồi là một lão giả tuổi đã ngoài 60, mặc một bộ quan phục màu đỏ không đứng nét, phía trước ngực chính là ký tự khắc rõ đất nước Đại Việt. Lão giả gương mặt chữ điền luôn tỏ ra nghiêm nghị, hai con ngươi lúc nào cũng trừng lớn mà nhìn thẳng. Nhà ngươi đến đây có việc gì? Nhìn rõ Vĩ Phạm đang từng bước tiến đến gần, lão giả liếc nhìn, ngẩng cao đầu rồi nhàn nhạt hỏi. Dạ vâng, tiểu dân tham kiến đại nhân. Hôm nay tiểu dân đến đây dự là muốn ứng tuyển làm lính. Vĩ Phạm có người, chắp tay cung kính, đồng thời bình thản đáp lời. Chương 64, trên đường đến Hà Đông doanh trại, lão giả bận quan phục đưa cái ánh mắt nghi hoặc liếc nhìn, đồng thời cầm lên bút mực rồi nói, "Thừm. Thế ngươi, bao nhiêu tuổi, cảnh giới hiện tại, nói rõ để đi ra anh." Được hỏi, Vĩ Phạm liền ngơ ngác tự chỉ vào mình, lại gật gật đầu. "Tiểu dân tên là A Chu. Năm nay 30, cảnh giới ạ, đó là luyện thể tầng 5. Hắn hiện tại không thể nói rõ ra danh tính, đi ứng tuyển làm lính chỉ là cái cớ để giúp bản thân sang được Huyền Cực Tông mà thôi. Cho nên, nếu hắn nói rõ thì sau này không may có sơ suất xảy đến, và để người hưu tâm tra rõ ra, quả thật lúc đó sẽ rất bất lợi cho hắn. Chưa kể tương lai bản thân hắn chắc chắn sẽ là một tên đào ngũ, đến nói rõ ra, lúc đó lại là tự mình hại mình." Từ thân khải, Vĩ Phạm cũng học lỏm được cách che giấu thực lực, nên tốt nhất cứ lấy đại một cái tên, làm giả cảnh giới, điệu thấp mà hành sự cho an toàn. Hiện tại nên là che giấu, đường nào chỉ là tạm bỡ để tìm cách sang Huyền Cực Tông, nói rõ é là không được hay cho lắm. Mà nghe thấy rõ, lão giả lúc này lắc đầu rồi đặt bút mực mà ghi chép sổ sách. Ghi được một lúc trên sổ sách, lão lần nữa thở dài thất vọng, lên tiếng: "Hài không hiểu triều đình nghĩ gì mà điều ta đến cái Hà Vân thành nhỏ nhoi, hiệu quả này. Tái thể qua lại không có một ai, chỉ toàn một đống luyện thể." Cũng vừa xong việc, lão giả không hề chần chừ mà lập tức đưa cho Vĩ Phạm một mảnh giấy mỏng vương vức, nói: "Thôi được rồi, ngươi cầm lấy mảnh giấy này, sau đó tự mình đi đến doanh trại Hà Đông, đến nơi sẽ có người nhận ngươi." "Được nhận rồi, không có khảo nghiệm cái gì sao?" Vĩ Phạm không hiểu chuyện gì, khuôn mặt ngơ ngác hỏi. "Khảo nghiệm đã xong, ngươi cứ việc lên đường, hỏi nhiều làm cái gì?" Nhận rõ lao quan đang bực mình, Vĩ Phạm cũng là không dám chọc giận mà liền không lời, cười nhẹ và gãi đầu một cái. Hắn đưa tay vội nhận lấy mảnh giấy, nhanh chóng rời đi. Quả thật nếu ở lâu chọc giận đến, lao già này đổ hết lên đầu hắn thì biết phải làm sao. Nhưng xài được vài bước, hắn lại vội vàng quay về, ngơ ngác rồi cười cười mà hỏi: "À bẩm đại nhân, Hà Đông doanh trại ở đâu?" "Tiểu dân, nên đi lối nào cho phải?" "Hai, đi về hướng đông, qua rừng, gặp một con sông lại đi thêm 20 km nữa." "Mà này, ngươi có phải là người từ trên trời rớt xuống không vậy? Chưa ra ngoài bao giờ hay sao? Mau mau rời đi, đừng phiền ta." Lão giả tỏ ra khó chịu, nhất thời một hơi nói xong. Thấy vậy, Vĩ Phạm ôm quyền rồi không người vì ngại, lần này hắn chắc chắn sẽ nhanh chóng rời đi. Nhưng trước khi rời đi, hắn cũng không quên nhìn lại Hà Vân Thành một lần nữa xem như tạm biệt. "Hai, ngươi cũng quá đốc." Thân Khải thở dài nhẹ giọng. Mà Vĩ Phạm lúc này một mình trên mặt đường nắng gắt, nghe thấy tiếng thì cũng liền bĩu môi mà nói: "Ngốc cái gì ta, ta thật sự không biết, mà không biết thì phải hỏi chứ. Ngươi như vậy nên mới ngốc. Sau này nên dành thời gian mà học hỏi, ai nhìn vào lại nghĩ là ngươi từ trên trời rơi xuống. Ê y cũng tại vì ta thực sự không biết, nhưng có điều, ta thật là từ trên trời rơi xuống còn gì." Vĩ Phạm sang được nhân giới từ thông đạo, hắn quả thật đã từ trên trời rơi xuống. Từ khi vừa đến đây, hắn đầu tiên là bắt gặp nhóm người Tiêu gia, sau đó nán lại 3 tháng thời gian, và cũng chỉ biết được mỗi cảnh sắc tại Hà Vân Thành này. Tất nhiên, đối với những nơi khác trên thế giới này, hắn chỉ biết qua loa nhờ có tên gọi của từng địa vực. Thời gian ngắn chỉ để hiểu rõ toàn bộ một hình dạng đất nước như Đại Việt, hắn thật sự không thể. Dù sao bản đồ không có, nghe kể thì làm sao mà hình dung cho được. Thần Khải nghe thấy Vĩ Phạm trả lời như vậy, cơ hồ là ngán ngẩm lắc đầu, lơ lửng bên trong không gian trắng thuần mà thở dài một tiếng. Ngay sau cả hai không ai nói gì và Vĩ Phạm chỉ một đường đi tới. Bầu trời nắng gắt giữa đỉnh đầu, Vĩ Phạm lúc này trên đầu đội lấy một cái mũ như là cao bồi miền Tây, một mình thong thả từng bước chân, sải bước trên đường chỉ toàn là đất cát. Hắn đã đi được khá lâu thời gian, đồng dạng mơ hồ theo chỉ dẫn rồi nhắm hướng đông mà đi. Quái lạ, đi lâu như vậy sao vẫn chưa thấy khu rừng nào, ta đi nhầm đường rồi sao? Vĩ Phạm lúc này lau đi những giọt mồ hôi trên gương mặt, cau mày tự nói: "Hai, ngươi lại không kiên nhẫn rồi." Sau câu nói thở dài từ Thân Khải, Vĩ Phạm bĩu môi rồi lên tiếng nói ngay: "Ta cũng chỉ lo lắng là sẽ lạc đường thôi." Nói xong, Vĩ Phạm tiếp tục đi được một lúc, thế đó từ sợi dây truyền hồng ngọc trên cổ liền biến ra một chai nước có ga tối màu, nhẹ tay mở nắp rồi uống lấy uống để. Sau khi đã thỏa mãn uống, hắn lập tức đưa cao chai nước lên cao, liếm môi nói: "Và thật sự là sảng khoái, đem theo nhiều đồ dùng, quả nhiên thuận tiện." Đương nhiên Vĩ Phạm đã lo xa, trước khi rời đi trái đất, hắn không ngần ngại mà dùng dây chuyển chữ vật, lợi dụng không gian vô hạn và bắt đầu mua nhiều vật dụng rồi cất chứa thật nhiều vào bên trong. Vĩ Phạm vơ vét những thứ mà chính hắn cho là cần thiết, từ những vật dụng trong siêu thị, chăn da gối nệm, đến cả nồi niên song chảo hắn cũng một lần hút gọn. Sợi dây chuyển trong phút chốc trở thành túi thần kỳ, thật sự là không thiếu một thứ gì. "Hai, Vĩ Phạm ơi Vĩ Phạm, đôi lúc ta lại nghĩ ngươi là người đi du lịch, chứ không phải là một tu tiên giả. Sợi dây chuyển thần phẩm mà ngươi xem như cái kho." Thần Khải bên trong dây chuyển nhìn núi đồ dùng và chỉ biết thở dài ngắn ngẩm. Mà Vĩ Phạm bên ngoài lại thong thả vô tư, bước đi mấy bước rồi nhẹ nói: "Ta thấy có cái gì đâu nào, có mà không biết dùng mới thật sự là lãng phí. Chưa kể, bên trong không chỉ là không gian bình thường, nó còn giữ được thời gian vận dụng, dại gì không chịu dùng đến. Kỳ thật, đối với sợi dây truyền hồng ngọc chứa vật này, nó không chỉ có thể chứa nhiều đồ, mà còn có thể giúp những thứ bên trong ngừng lại thời gian, đồng thời khiến cho mọi thứ khi được cất đặt vào bên trong đều được giữ nguyên như mới. Dẫu sao thời gian bên trong sợi dây truyền là không hề tồn tại. Mặc dù thuận tiện như vậy, nhưng Thần Khải lại cho là tu tiên như thế này là không thể chấp nhận. Tuy hắn cũng đã nhiều lần ngăn cản nhưng luôn bị Vĩ Phạm cự tuyệt. Bởi vì Vĩ Phạm cho rằng, thà dùng như vậy còn hơn là không, hắn không muốn gặp lại cái tình trạng như trước đây, như cái thời trông giống một con bượn người khi nghe theo lời Thần Khải. Thà hắn mang theo dự phòng, còn đỡ hơn là phải qua đến nơi đây rồi khó khăn bươn trải, tự thân làm lụng kiếm tiền. Ít nhiều nếu không có nhà, hắn có thể dựng lều trại ngủ qua đêm mà. Hoặc nếu không cần đến thì hắn có thể lừa gạt buôn bán, kiếm được chút đỉnh cũng là có khả năng. Hai, tiếc là không thể có mạng để lướt,
điện thoại hiện tại chỉ có thể sử dụng để quay phim và lưu lại những tấm hình để đời.
Đứng hình Tần Khải nghe vậy, hắn chỉ thở dài và không thèm nói gì thêm. Mặt trời bắt đầu ngả về phía tây thì cũng chính là lúc Vĩ Phạm đến được phía ngoài rìa của khu rừng. Nhìn thấy cảnh tượng rừng rậm trước mắt, hắn khuôn mặt vui mừng, không ngần ngại mà nhanh chân tiến vào lối mòn bên trong. Quá tốt, chỉ cần qua được khu rừng, lại thêm qua sông hình như là đi thêm mấy chục cây số nữa là tới rồi. Lúc này cũng đã bất nắng, Vĩ Phạm cất lại chiếc mũ vào trong, thong thả từng bước đi tới. Mà lối mòn hắn đi khá là nhỏ hẹp, cơ hồ chỉ vừa đủ cho ba người sát nhau cùng đi. Đồng thời hai bên đường chỉ toàn là những loại cây thân gỗ, tán lá rộng và mọc cao đến 10 mét chiều cao, bất giác khiến cho cảnh sắc bên trong khu rừng u ám thấy rõ. Lại một đoạn đường dài, Vĩ Phạm nhất thời cảm nhận được những luồng khí tức nhỏ yếu, có khoảng 4 đến 5 người tất cả, dường như nhóm người đang là tụ tập phía trước và chỉ cách Vĩ Phạm 5 mét khoảng cách mà thôi. Tiếp đó hắn liền cười khẩy một cái, sắc mặt có chút âm trầm tự nói, thường năm tên luyện thể kỳ, có lẽ là nhóm cướp tại đây. Hắn đoán rằng phía trước chính là một nhóm cướp qua đường, nhưng vẫn không ngần ngại mà bước tiếp, giả vờ như không hề biết gì. Dù sao cũng chỉ là một đám yếu đuối, không cần quá mức lo lắng. Sau khi một khoảng đến nơi, hắn bất ngờ trông thấy nhóm người lúc nãy bản thân đã cảm nhận ra, tất cả bình thản ngồi xuống lại xung quanh một tán cây lớn, tự nhiên vui vẻ mà trò chuyện với nhau. Mà khi nhìn rõ thấy điều này, Vĩ Phạm nhất thời cau mày một cái, đồng thời cũng không suy nghĩ nhiều rồi một đường tiến đến. Thường lại tính giả thần giả quỷ, lừa gạt gì sao? Cùng với dòng suy nghĩ thì lúc này hắn đã tiến tới đám người, nhưng vẫn giả vờ như không mà bình thản đi tiếp. Tuy nhiên, khi vừa mới đi qua, phía sau lại bất ngờ vang lên một tiếng gọi. Vị huynh đài kia, huynh là đang trên đường đến Hà Đông doanh trại để ứng tuyển sao? Nhất thời Vĩ Phạm tỏ ra ngạc nhiên mà xoay người lại, gật đầu nói đúng. Đồng thời thấy đã đúng, một thanh niên với dáng vẻ cao to cùng cái mũi lớn liền cười cười lên tiếng, vậy là giống như chúng ta đây, tất thể đều đang trên đường đến đó. Trùng hợp như vậy, Vĩ Phạm nhỏ giọng tự nói, vẫn nghi hoặc phòng bị. Mà nhìn thấy Vĩ Phạm cảnh giác như vậy, thanh niên mũi lớn lại cười cười nói, huynh đài không cần phải lo lắng, chúng ta không phải là cấp chỉ là trùng hợp mà gặp được nhau thôi. Đúng đấy, chúng ta cũng chỉ mới gặp nhau và dừng chân nghỉ lại nơi này. Huynh đài nếu không gấp gáp, có thể cùng chúng ta một đường cùng đi. Một người khác đồng thời cười nói giải thích. Người này dáng vẻ hơi gầy, nhưng dung mạo đoan chính và giọng nói lại có đôi phần sảng khoái, cơ hồ là người vô âu vô lo. Trùng hợp gặp nhau. Thôi cũng không sao, dù sao cũng chỉ là một nhóm yếu đuối, trước tiên ngồi lại xem thử. Vĩ Phạm ngẫm nghĩ một lúc, sau đó cười nhẹ một tiếng rồi tiến đến gần đám người, đồng dạng cũng đã hạ thấp phòng bị. Tiếp theo hắn ôm quyền chắc tay, rõ ràng chào hỏi từng người nơi đây. Chào các vị huynh đài, ta tên A Chu, cũng là đang trên đường nhập ngũ, rất mong các vị chiếu cố cho. Huynh đài đâu cần khách sáo, mời ngồi. Người thanh niên với cái mũi lớn, lần nữa cười nói. À được. Nói rồi Vĩ Phạm không do dự mà chọn đại một góc để ngồi xuống. Mà ngoại trừ Vĩ Phạm thì lúc này tụ họp có 5 người hết thảy, bề ngoài nhìn đều như nhau, y phục lấm lem, làn da và chân tay đã phơi nắng dẫn đến cháy đen, có lẽ là vì làm lũ việc đồng áng quá nhiều nên mới thành ra như vậy. Nhìn vào đám người, Vĩ Phạm cũng đoán được rằng nhóm người thật sự là tầng lớp nông dân thấp kém, hoặc có lẽ là thấp hơn. Sau khi nhóm người đã dần quen mặt, người thanh niên mũi lớn nhất thời cười cười mà giới thiệu, xin tự giới thiệu, ta tên A Ngưu, luyện thể tầng 6. Thấy vậy, những người còn lại cũng lần lượt từng người giới thiệu. Ta gọi A Huy, luyện thể tầng 5. Người nói là một thanh niên sở hữu làn da ngăm đen, tuổi tác khoảng chừng 25, bề ngoài cường tráng với một gương mặt tương đối bình thường. Ta A Xuân, tầng 5. Tiếp theo là thanh niên khuôn mặt đoan chính, cũng là người lúc nãy đã một lời góp phần giải thích. Cứ gọi ta A Cửu, chỉ là tầng 4. Người này tướng ta nhỏ con, vừa nhìn sơ qua liền đã nhận ra, rằng đây là người có tính cách hiền lành. A Ninh tầng 4. Thanh niên này lại tương đối tỏ ra kiệm lời, nhưng trong 5 người thì cơ hồ hắn là người điển trai nhất. Từng người cứ thế ôm quyền giới thiệu thân phận, tiếp đó Vĩ Phạm cũng gật đầu, lần nữa ôm quyền mà chào hỏi từng người. Rất vui khi được gặp các vị huynh đài đây, ta gọi A Chu, ta cũng là luyện thể tầng 5. Nói qua một chút về đại viện này, những tầng lớp bần nông hoặc nô lệ, cơ hồ đều chỉ gọi nhau bằng một cái tên bình thường và không có họ riêng. Tất nhiên là chỉ có giới quý tộc, gia đình quyền quý mới có họ riêng và tên đệm để gọi. Đó cũng là nguyên do vì sao, mặc dù trước đây không biết rõ thân phận của Vĩ Phạm, nhưng những người bên trong Tiêu gia đều gọi hắn là công tử, bởi vì bọn họ đều nghĩ rằng Vĩ Phạm thật sự là một người danh gia vọng tộc nào đó và chỉ đang che giấu thân phận mà thôi. Một lúc sau, người gọi A Huy lại bất ngờ ngẩng đầu mà lên tiếng hỏi, A Chu Minh, không biết trước đây Minh đã từng làm gì? Sao hiện tại lại chọn nhập ngũ? À, ừ. Thấy Vĩ Phạm ấp úng như vậy, A Xuân một bên nhất thời cười nói, A Chu Minh đừng ngại, tất cả chúng ta ở đây đều là tầng lớp nông dân nghèo, vì không đủ sức lo cho gia đình nên chọn cách nhập ngũ. Tất cả cũng chỉ muốn kiếm một chức vị nhỏ nhoi, để có thể tự nuôi lấy bản thân mà thôi. Đúng rồi. Huynh không cần ngại. Đám người còn lại cũng đồng thanh. Đồng thời sau cái gật đầu, Vĩ Phạm ngại ngùng liền nói, ta cũng như mọi người thôi, đồng dạng là tầng lớp nông dân, gia đình không còn một hai nên mới lựa chọn nhập ngũ. Và cứ như thế, Vĩ Phạm cùng ngồi lại hàn huyên với nhóm người An Yêu. Từ đó biết rõ nhóm người không phải lừa gạt, mỗi người đều đến từ những nơi khác nhau, và chỉ là tình cờ bắt gặp khi trên đường đi tới mà thôi. Được gần một canh giờ trò chuyện, người gọi An Yêu nhất thời mở miệng, nhẹ giọng lên tiếng, cũng không còn sớm, chúng ta cũng nên tiếp tục lên đường. Đám người nghe vậy liền gật đầu, bật dậy rồi chỉnh đốn lại hành lý, sau đó cùng nhau tiếp tục lên đường. Mà cũng vì A Ngưu là người có cảnh giới cao nhất trong đám người hiện tại, nên tất cả đều nghe theo lời nói của hắn, xem hắn như đội trưởng trong nhóm và là người dẫn đầu. Trên đường đi, Vĩ Phạm cũng có cơ hội hiểu biết thêm nhiều điều thú vị từ nhóm người.
Ban đầu hắn nghĩ chỉ cần nửa ngày là có thể ra khỏi rừng, nhưng không phải vậy, ít nhất phải mất gần 2 ngày đi đường mới có thể ra khỏi. Nhóm người trên lối mòn rừng thẳng hàng di chuyển, đôi lúc lại 7-8 lần quẹo rẽ sang lối khác, điều này trong mơ hồ khiến Vĩ Phạm có vài phần cảm thán, rằng nếu không gặp được nhóm người thì có lẽ hắn sẽ lạc bên trong khu rừng này cả một tuần thời gian rồi, đồng dạng không thể tìm thấy lối ra mà mắc kẹt ở trong khu rừng quỷ vật này. Suốt 2 ngày đi đường, nhóm người không dừng chân lại nhiều và chỉ có 5 lần dừng chân nghỉ ngơi. Trong đó chủ yếu là dừng chân nghỉ ngơi về đêm để lấy sức, đồng dạng thời gian còn lại là chủ yếu di chuyển cho kịp thời gian, nhanh chóng đến nơi để kịp thời tham gia ứng tuyển. Khu rừng này tựa hồ không có thú dữ sinh sống, nên nhóm người cũng không phải quá mức cảnh giác. Hơn nữa tất cả đều là luyện thể kỳ, nên ngoại trừ là linh thú từ trên trời rơi xuống thì những giả thú bình thường vẫn không cần phải lo lắng sẽ gây ra nguy hiểm. Mất đúng 2 ngày thời gian đi đường để nhóm người rời khỏi khu rừng lớn, nhóm người không nán lại nghỉ ngơi mà tiếp tục thống nhất vẫn là một đường di chuyển. Nhóm người lúc này di chuyển trên con đường lớn, hai bên là những đồng bằng thảm cỏ xanh bát ngát, xa xa mơ hồ là những ngọn núi lớn vân vụ che kín, cơ hồ trong diện tích vạn dặm thì nơi này là một vùng thảm cỏ cao nguyên. Được một lúc di chuyển với tâm thái thư giãn, nhóm người nhất thời phát hiện phía trước hiện ra một con sông lớn cắt ngang. Dòng sông quần quận nước chảy xiết, chỉ có duy nhất một cây cầu bằng gỗ đơn sơ nối lại hai bờ. Dòng sông này được gọi là Hà Lưu, mặt nước tuy trong trẻo nhưng lại chảy xiết, cơ hồ là con sông lớn thứ hai nằm tại đại biển này. Mọi người dừng chân tại đây nhé, nghỉ ngơi khoảng một canh giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục lên đường cho kịp thời gian. Ang Yu chậm rãi ngừng lại, đồng thời chỉ về một hướng gần cây cầu rồi lên tiếng hướng dẫn. Mà nhóm người hiện tại cũng coi như đã thấm mệt sau một ngày dài đi đường, lập tức đồng ý mà dừng chân nghỉ ngơi bên cạnh sông. Nhưng tại thời điểm nhóm người ngừng lại nghỉ ngơi, Ang Yu bất ngờ liền gọi lại Vĩ Phạm, "A Chu, bây giờ huynh cùng ta đi lấy nước nhé." "Được." Vĩ Phạm một tiếng gật đầu, sau đó cùng Ang Yu tiến đến gần sông và lấy nước cho cả nhóm người. Chương 65, Phạm Ngũ Lao lúc này tại một mỏm đá nằm gần bờ sông, cơ hồ xuất hiện hai nam thanh niên vẫn đang cùng nhau lấy nước. Mà nhìn lại gần thì đây đúng là hai người Vĩ Phạm và thanh niên Ang Yu kia. Một lúc lâu, sau khi tất cả túi ra đều được đựng đầy nước, Ang Yu một bên nhất thời thẳng lưng vươn vai, khuôn mặt không một chút biểu tình liền quay sang rồi bất ngờ nhẹ giọng hỏi, "A Chu Minh, huynh thật sự là nông dân sao?" Với tâm tư của Ang Yu, hắn gọi Vĩ Phạm ra đây thì mục đích chính cũng là để hỏi chuyện. Nói ra lại không mấy bất ngờ, dẫu sao đối với một người bần nông như hắn, sáng tối lam lũ, đội nắng dầm mưa, sống một cuộc đời khổ cực, nên nhận thức về một con người còn là rất rõ ràng. Khi lần đầu gặp Vĩ Phạm, hắn mơ hồ đã biết rõ Vĩ Phạm không phải thuộc tầng lớp nông dân bình thường, làn da trắng không cháy qua nắng, phong thái khoan khoái, lại biết giữ ý tứ, chính là thứ hắn nhận thức từ lần đầu gặp mặt con người này. Từ đó hắn đã tự kết luận rằng Vĩ Phạm dường như là đang che giấu, hoặc có ẩn tình phía sau nên mới không thể nói rõ về thân phận thật của mình. Mà nói đi thì cũng phải nói lại, kỳ thật hắn cũng chỉ là một chút mơ hồ, từ đó sinh ra cái suy nghĩ hiếu kỳ về thân phận thật của đối phương mà thôi. Nhưng vừa mới hỏi đã trông thấy Vĩ Phạm khựng lại một khắc, Ang Yu nhất thời cười nhẹ, sau đó thở ra một hơi rồi nói, "Huynh không cần phải lo lắng, ta gọi huynh ra đây cũng là không muốn mấy người kia biết. Mỗi người mỗi cảnh, huynh che giấu như vậy thì 8-9 phần cũng là có nguyên do, huynh cứ yên tâm đi." Sau câu nói vừa rồi, Vĩ Phạm một bên liền đứng thẳng lưng, đồng thời đưa ánh mắt âm trầm nhìn sang một hồi lâu mới quay sang Ang Yu, thanh âm cùng một tia rung động. "Ang Yu huynh đoán đúng rồi. Thật vậy, ta thực sự không phải là nông dân. Nhưng huynh yên tâm, ta quả thật không muốn che giấu." Lời nói vừa xong thì Vĩ Phạm nhất thời thở ra một hơi buồn phiền, lần nữa nói, "Ta từ nhỏ đã một mình cô độc, sống một cuộc đời không có người thân, không nhận thức được nơi này, cũng như vì sao bản thân lại lưu lạc đến nơi này." Mà nói tới đây, Vĩ Phạm lại bắt đầu bày ra cái khả năng diễn xuất đỉnh cao của mình, hắn không nói thật mà vẫn chọn tiếp tục che giấu. Tất nhiên hắn tự nhận mình là người bị mất trí nhớ, lưu lạc đến Đại Việt không rõ nguyên do, sau đó được một người dân nghèo lương thiện cứu mang. Nhưng vì bản thân không muốn trở thành gánh nặng nên hắn quyết định sẽ đi nhập ngũ, ít nhiều cũng có thể tự lực cánh sinh. Dẫu sao trong đó vẫn tồn tại một phần đúng. Hắn quả thật là từ nơi khác đến, không biết một thứ gì ở nơi này, do đó vấn đề tự xem bản thân bị mất trí nhớ, cơ hội như vậy cũng là có phần hợp lý. Ánh mắt Vĩ Phạm lúc này đều hiệu như muốn kể khổ, đồng thời cũng mang một chút tâm tư. "Ta che giấu cũng là vì lo lắng mà thôi. Huynh thấy đấy, không biết một thứ gì, tốt nhất là đừng nên nói ra thì hơn." Quả nhiên, sau khi nghe xong một tràng lâm ly từ Vĩ Phạm, Ang Yu một phần cũng không ngờ vực. Sau nhất cái gật đầu đồng tình, hắn chậm rãi thở ra một hơi cảm thán, đồng thời đưa bàn tay khô ráp lên rồi vỗ nhẹ vào vai Vĩ Phạm, nhẹ giọng an ủi, "Chuyện là vậy sao? Thật sự là khó khăn cho huynh. Ta gọi huynh ra đây cũng là vì hiếu kỳ muốn biết mà thôi, nhưng huynh cứ yên tâm, ta sẽ giúp huynh giữ bí mật. Chi bằng xem chuyện này như là bí mật giữa tình bạn hữu đi. Ta thật lòng cảm tạ huynh đã nghĩ cho ta. Quả thực chỉ biết cảm ơn huynh." Sau khi biết rõ đối phương đã một phần thông cảm, Vĩ Phạm không chần chờ mà lập tức quay sang ôm quyền cảm kích. Tiếp sau một lúc qua lại tin tưởng, cả hai cũng không nói năng gì thêm, liền bình thường sải bước rồi quay lại chỗ nhóm người, tựa hồ tỏ ra như là không có chuyện gì. Đồng thời sau một canh giờ nghỉ ngơi cho lại sức, nhóm người không còn chậm trễ mà liền tiếp tục lên đường đi tới. Mà với tốc độ của nhóm người hiện tại, chỉ mất khoảng vài canh giờ tiếp theo đã nhanh chóng đến được địa điểm cần tới. Doanh trại Hà Đông. Lúc này, trước mắt nhóm người hiện ra là một doanh trại trải dài khoảng 40 ha diện tích, bao bọc xung quanh là một lớp hàng rào cọc nhọn bằng gỗ, kích thước khoảng 5 mét cao, cơ hồ đã nhất thời che giấu cả cái nội tình doanh trại ở bên trong. Tiếp theo nhóm người nhìn nhau thần sắc đều tỏ ra vui mừng, tất thể không hề hẹn trước mà nhanh chân tiến đến. Ai ai cũng là ánh mắt xa xăm, đứng trước cổng chính có biển gỗ ghi rõ hai chữ đen Hà Đông nhất thời nhìn thẳng như muốn tìm kiếm bên trong có người. Cùng lúc đó, một tên lính gác phía trên tháp canh quan sát, thấy có một nhóm 6 người đang ngơ ngác tiến đến, hắn nhanh chóng thực thi theo nhiệm vụ mà lớn tiếng quát, người nơi nào? Không phận sự thì mau cút. Nhóm người nghe thấy tiếng đe dọa, ban đầu là giật mình, sau đó là cùng lúc ngước mắt nhìn lên cái tháp canh gần cổng. Nhóm người nhất thời nhìn nhau một lúc như bàn chuyện, tiếp đó gần nửa ngày, A Ngưu phía dưới nhìn lên rồi ôm quyền hô lớn, bẩm đại nhân, chúng ta chính là người đi ứng tuyển để nhập ngũ, được lệnh hôm nay phải có mặt ngay tại đây để làm lính. Nói đến đây, A Ngưu nhanh chóng từ người lấy ra một mảnh giấy mỏng vương vức, lập tức thẳng tay đưa lên phía tháp canh, lại nói, đại nhân có thể nhìn rõ, đây chính là giấy xác nhận, cần mong đại nhân minh chứng cho. Mà tại phía trên tháp canh, tên lính canh chăm chú nheo mắt nhìn xuống, sau đó hạ thấp để phòng mà gật gật đầu. Được rồi, các ngươi ở đây chờ ta một lúc, ta sẽ đi bẩm báo. Cảm ơn đại nhân. Cùng với một lời cảm kích, A Ngưu lần nữa quay sang nhóm người vi phạm rồi bình thản nói, mọi người yên tâm, có giấy xác nhận thì chúng ta sẽ vô sự mà vào trong. Nhóm người cũng là an tâm mà gật gật đầu. Vĩ Phạm lúc này không làm ra cơ sự gì, dường như là thành thành thật thật mà phía sau nhóm người chờ. Sau một lúc chờ đợi, cánh cổng doanh trại bất ngờ kêu lên vài tiếng cạch cạch, tiếp đó là chậm rãi được khai mở. Mà nhóm người bên ngoài trông thấy thì liền nhìn nhau rồi vội vàng tiến đến gần. Cánh cổng hiện tại đã được mở toang, trước mặt nhóm người lúc này là tên lính canh khí nãy, hắn nghiêm nghị đứng, đồng thời đưa ánh mắt dò xét mà nhìn qua nhóm người. Từng người giao ra. Tuy tên lính chỉ thốt ra một câu, nhưng tựa hồ nhóm người đã hiểu ý, A Ngưu liền là người đầu tiên đến trước, thành thật nâng lên hai tay rồi đưa mảnh giấy vương bức cho tên lính canh. Đọc rõ chữ viết và dấu mọc phía trên, nhìn là không giả, tên lính cũng là gật đầu rồi cho qua. Mà nhóm người vĩ phạm phía sau thấy vậy, đồng dạng từng người liền xếp thành hàng, lần lượt đưa ra mảnh giấy. Mọi chuyện diễn ra một cách suôn sẻ thì nhóm người hiện tại lại được một tên lính khác dẫn đội và đưa vào bên trong. Tiếp đó nhóm người được đưa đến một bãi đất trống, chung quanh quảng trường là những vật dụng dùng để tập luyện, có lẽ điểm này là nơi được dùng làm thao trường bên trong doanh trại. Mà chính diện lúc này lại thấy rõ cũng có một đám người ứng tuyển khác đã từ lâu đến trước, bọn họ tụ tập rất đông và đang đứng thành nhiều hàng nghiêm trang, hơn nữa tất thể đều mơ hồ và đưa ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước. Nhóm người A Ngưu một bên thấy vậy, đồng dạng không suy nghĩ nhiều mà liền tiến vào hàng ngũ, tìm cho mình một góc rồi chỉnh đốn lại đội hình. Mọi người không việc gì phải lo, xong việc thì chúng ta sẽ biết nên làm gì tiếp theo, hiện tại cứ đứng nơi này như bao người chờ. A Ngưu nhẹ giọng bên tai để trấn an nhóm người vĩ phạm. Nhưng đội hồ vĩ phạm một bên đứng lại tỏ ra hết sức kinh ngạc, hắn lúc này không ngừng đảo mắt nhìn xung quanh khí thế mà không ngừng cảm thán trong lòng. Thật sự đây là lần đầu tiên hắn tự mình trông thấy cảnh tượng như là trong phim, chính là nơi quân đội anh dũng nán lại. Không ngờ đây là doanh trại thời phong kiến, chính là nơi tập trung quân đội của Đại Việt đây sao? Quả là phước phần nhìn rõ, xem ra phim ảnh báo đài lịch sử cũng không nói quá. Vừa nghĩ đến đây, một thanh âm chống đồng hùng dũng nhất thời ầm vang bên tai đám người, từng nhịp run rập, lại bất giác gợi lên mơ hồ cái ý chí kiên cường bất khuất. Tất cả nghiêm. Một thanh âm rõ ràng mà uy dũng, phát ra từ người lính bạm vỡ đang đứng phía trước đám người, bất ngờ vang vọng. Đám người nghiêm trang đứng thẳng, thật sự là không một tiếng động. Ngay sau khi đám người đã vào đúng hàng ngũ, tên lính vạm vỡ thân hình đảo mắt nhìn qua một lượt, lần nữa vang vọng nói: các ngươi nghe rõ, đại tướng quân một lát sau sẽ đến nơi này, các ngươi liệu hồn mà giữ lấy ý tứ. Đã nghe rõ chưa? Đám người đều đồng thanh hô lớn là đã rõ. Một lúc chờ đợi, từ phía trên bầu trời nhất thời xuất hiện mây đen đang dần hội tụ, gió cũng đã bắt đầu gào thét. Mà đám người phía dưới mặc dù lo lắng, nhưng vì đã được lệnh, nên cũng cố gắng giữ lấy đội hình không dám di chuyển. Cẩn thận, một tên cực mạnh sắp đến. Thần Khải bất ngờ truyền âm, nhắc nhở vĩ phàm tâm thần phòng bị. Rồi sau một lúc dồn dập dị tượng như vậy, cuối cùng bầu trời cũng đã bắt đầu lặng gió, mây đen tán loạn để lộ ra một khoảng trong xanh, một vầng hào quang cũng từ đó mà bất giác hiện rõ. Tiếp sau, từ phía bên trong vầng hào quang, một bóng người bất chợt xuất hiện, chậm rãi mà hạ thấp xuống dưới đám người đang đứng. Nhìn lại gần thì đang đứng uy nghiêm chính là một vị nam tử, người này sở hữu dung mạo khôi ngô, thân mặc khải giáp bạch kim cùng cây thương chạm trổ hình bánh sư bi dũng, tiêu sái đáp xuống. Nhưng vừa mới chạm đất, vị nam tử đã đưa ánh mắt dò xét nhìn một lượt qua đám người, khuôn mặt khôi ngô không thể hiện dù là một tia cảm xúc, sau đó từ tốn lên tiếng: thường đây là tất cả rồi sao? Lúc này, tên lính bạm vỡ đứng bên cạnh, hắn nghe xong liền ôm quyền gật đầu, đồng thời rõ ràng đáp lời: bẩm phạm tướng quân, đây là tất cả, tổng số vừa tròn 480 người, gồm 100 tái thể sơ kỳ, phần còn lại là luyện thể tầng 3 phía trên. Vị nam tử nghe thấy chỉ gật nhẹ đầu, tiếp theo tên lính liền lớn tiếng xuống đám người rồi rõ ràng giới thiệu: các ngươi nghe rõ, trước mắt các ngươi đây chính là Phạm Ngũ Lao đại tướng quân, còn không mau cúi chào. Mà đám người nghe danh đến, tất thể đều đồng loạt cúi chào, theo sau đó là những tiếng xì xào bàn luận, cơ hồ là cả kinh khi vừa nghe qua danh của vị đại tướng quân đang đứng phía trước. Người đó thật sự là Phạm Ngũ Lao đại tướng sao? Lần đầu ta gặp. Vị tướng quân thanh danh hiển hách, đi lên từ tầng lớp bẩn nông đây sao? Đó là những lời đám người bàn luận về người tướng quân này. Tất nhiên, nhận thấy tiếng bàn luận ầm ĩ của đám đông, tên lính vạm vỡ lập tức hung dữ quát lớn: giữ ý tứ, im lặng cho ta. Cùng lúc đó, từ phía cuối hàng, vĩ phạm cũng là cúi đầu, đôi lần lại đưa ánh mắt dò xét nhìn về hướng của vị tướng quân ấy. Không thể tin được, đây là Hóa Nguyên sơ kỳ lần đầu thấy qua, thật sự là khủng bố. Lại nói qua, ngoài việc có thể che giấu cảnh giới bản thân, vĩ phạm còn có thể cảm nhận rõ được cảnh giới của người khác. Ngay khi vị tướng quân gọi Phạm Ngũ Lao này vừa xuất hiện, vô tình khiến hắn khó thở vì đã nhất thời tự mình dò xét cảnh giới của đối phương. Lúc này vị tướng quân vội đưa tay ra hiệu cho tên lính ngừng lại. Đám người phía dưới cũng nghiêm trang, không còn phát ra tiếng. Các vị đã biết tên ta gọi Phạm Ngũ Lao, sau này sẽ là tướng quân của các vị. Trong thời gian tới, nơi này sẽ là nhà của các vị, hết thảy sẽ huấn luyện tại nơi này và cùng một lòng vì đại Việt, vì bệ hạ mà hiến dâng. Đã rõ chưa? Phạm Ngũ lao tử tốn nói, gương mặt như là một thanh niên cường tráng, nhưng cách nói chuyện lại giống như một lao già đã quá tuổi. Đã rõ. Nghe thấy, đám người đều đồng thanh và một lòng hướng về đất nước, có lẽ chỉ trừ mỗi vi phạm mà thôi. Đồng thời sau một lúc hướng dẫn, vị tướng quân Phạm Ngũ lao nhất thời độn không mà lên, nhanh như thiểm điện rồi biến mất giữa không trung. Phía dưới ai ai cũng đưa ánh mắt ngưỡng mộ nhìn, tựa hồ ao ước một ngày bản thân cũng sẽ được uy danh như là vị đại tướng quân kia. Sau đó, theo hướng dẫn và phân chia bên trong, 480 người lập tức được chia ra, tạo thành hai đại đội rồi rời đi thao trường. Đám người chia làm hai, một nhóm chỉ toàn tái thể kỳ và đều được phân thành một nhóm đi về khu doanh trại phía đông. Còn lại luyện thể kỳ cũng được phân ra một nhóm tương tự, tất cả hướng khu doanh trại phía tây mà đi. Hà Đông doanh trại được chia làm 4 khu vực, lần lượt là đông tây và nam bắc. Khu vực đông tây, lần lượt phân chia cho binh lính tái thể luyện thể, mỗi khu vực đều sẽ có thao trường và khu tập trung riêng. Tiếp theo là khu vực phía bắc, đây là địa điểm chỉ dành cho binh lính tinh nhuệ đã đạt đến kết đăng kỳ, còn phía nam là kho chứa vũ khí, đồng thời cũng là nơi ở của các chỉ huy phía trên. Người cai quản doanh trại Hà Đông này là tướng quân Phạm Ngũ Lao. Được biết, trước đây ông cũng từng thuộc tầng lớp bần nông, nhưng một lần nhà vua đi khảo sát và nhận thấy rõ tài năng của con người này thì liền nhận ông vào quân đội. Từ đó ông buôn ba chinh chiến tứ phương, trở nên cường đại, lập nhiều đại công không tưởng và được vua ưu ái ban thưởng cho một cái họ Phạm. Sau đó ông trở thành một đại tướng quân khiến cho tầng lớp thấp kém của Đại Việt đều ngưỡng mộ và muốn được như ông. Tất thể đều muốn giúp sức vì nước nhà. Hai thật sự quá nhanh, cứ như là mơ vậy. Vĩ Phạm lúc này vẫn chưa định thần lại được sau khoảng thời gian và kiến thức đã được tiếp thu ở nơi đây, hắn cứ như mơ hồ vậy. Ban đầu đến Hà Vân Thành 3 tháng thời gian, sau đó rời khỏi rồi đến Hà Đông doanh trại làm lính. Vừa mới nghĩ tới thì hắn đã tự cảm thán chính mình. A Chu Minh, huynh đang nghĩ gì mà đăm chiêu quá vậy? A Ngưu một bên ngồi, tay cầm cán dao thái thịt, nhất thời hỏi. À, ta chỉ thấy thời gian quả thực mơ hồ, vẫn là không dám tin thôi. Vĩ Phạm giật mình một cái, vội cười nhẹ mà đáp lời. Nói rồi hắn thở dài một tiếng, sau đó nhìn xuống một đống bắp thảo thái mỏng đang nổi lành bành trên mặt nước, chép miệng nói tiếp, hài huấn luyện chưa thấy đâu, suốt ngày đi rửa rau, chuẩn bị bữa tối. Hắn thật sự không hiểu, ban đầu là nhập ngũ, nghĩ sẽ ra chiến trường, huấn luyện và đánh giặc. Nhưng mọi thứ lại không như hắn nghĩ, nhóm của hắn mới vào đây ngày đầu tiên đã được cử đi làm chân sai vặt, ngủ nghỉ huấn luyện không được bao nhiêu, toàn phần thời gian đều phải đi làm cơm cho cả khu trại này. Cả tuần thời gian mới tới, nhóm người gồm Vĩ Phạm, A Ngưu, A Huy, A Xuân, A Cửu và A Ninh, không biết có phải là đã có duyên tiền định từ trước hay không mà đều được phân làm một nhóm riêng, cùng sinh hoạt, cùng làm chân sai vặt, đồng thời đều bị nhóm người này đoạn. Tối ngày chỉ cắm mặt dưới nhà bếp và vẫn chưa biết bao giờ mới có thể đến được biên hải, thực hiện mục đích riêng, cũng là ước mơ của từng người. A Chu Minh vẫn chưa quan sao. An tâm đừng nội, sau này sẽ được huấn luyện thôi. Sau một khoảng, A Xuân một bên nghe thấy Vĩ Phạm nói như vậy cũng liền cười nói. Mà nhìn thấy Vĩ Phạm gật đầu, tiếp tục thở dài một tiếng, điều này khiến nhóm người A Ngưu cũng là phá lên cười. Đồng thời phía sau đi tới, A Huy trên tay đang ôm một mớ bắp thảo tiến đến, cũng bật cười nói, A Chu Minh cố chịu, ta nghĩ tròn một tuần chúng ta sẽ được huấn luyện thôi. Nhưng hiện tại, chịu khó rửa thêm rau nhé. Nói rồi A Huy ôm mớ bắp thảo thả xuống chậu nước, điều này làm cho Vĩ Phạm chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Hai, không cường đại bằng người thì sẽ là chân sai vật và bị người ức hiếp nên là phải cường đại. Mọi người nhanh tay lên, trễ giờ cơm lại bị phạt đi dọn nhà xí bây giờ. A Cửu từ trong bếp lửa mỏ đầu đi ra rồi lên tiếng với đám người. Chương 66, Kim Giác Sư một đêm trăng thanh gió mát, trung quanh hoàn toàn được bao phủ bởi một màu sắc tĩnh mịch, đôi lần chỉ mơ hồ phát ra những thanh âm rít rít từ một loài côn trùng về đêm. Dường như đồng xanh thảo nguyên, doanh trại tường gỗ, tất thể đều mang một sắc thái âm trầm. Mà bên trong một căn lều giản dị lúc này, một nhóm 6 người vẫn lười biếng mà thật sâu ngủ, trên mặt nền chiếu rơm. Tuy là bóng tối chiếm trọn, nhưng tất thể liền nhìn rõ nhóm người này chính là Vĩ Phạm và đồng bạn bần nông của hắn. Quả thực bọn họ ngủ rất sâu và có phần mệt nhọc, cơ hồ là vì những ngày làm việc bóc lột nên mới thành ra như vậy. Thời gian yên lặng dần trôi qua chậm rãi như thế, bất chợt, một thanh âm chói tai lại bên ngoài vang lên inh ỏi, không ngớt. Tất cả, nhanh tập hợp ngoài thao trường khu Tây, không được chậm trễ. Em mở thanh quá lớn của một người nam tử đã gióng cả cổ họng quát, theo sau lại là thanh âm len ken của chiêng đồng, khiến nhóm người bên trong đang an giấc cũng bất ngờ bừng tỉnh. Thật sự là giật mình, loay hoay không biết chuyện gì vừa xảy đến. Có cả người vừa mới mở mắt đã luống cuống vì tưởng là gặp tai kiếp, liền quay trái ngó phải hỏi việc gì kinh biến. Đương nhiên bên trong lều trại thì bọn người Vĩ Phạm cũng đã nhận ra mà bừng tỉnh. A Ngưu đầu tiên nhận ra, liền vội vàng bật người ngồi dậy thay lại y phục binh lính, tiếp theo nhanh chóng quay sang lớn tiếng thúc giục nhóm người mau mau chuẩn bị. Mau mau dậy tập hợp mọi người nhanh chân đi. Việc gì ồn ào gọi sớm như vậy? Ta còn chưa ngủ đủ giấc. A Xuân nghe thấy nhất thời ngáp ngắn ngáp dài, hai mắt khép hở rồi chống tay sau đó lười biếng ngồi dậy. Ta đây cũng không rõ là chuyện gì, nhưng có lẽ là lệnh triệu tập từ phía trên. Thôi, mọi người nhanh chân lên đi. Tuy nhóm người Vĩ Phạm mặc dù bề bại, nhưng không thể lười biếng chôn tránh việc này. Đồng thời sau một lúc vươn vai giãn cốt, nhóm người tất thể liền nhanh chóng bật dậy và thay lại y phục binh lính, gấp rút theo đám người chạy đến thao trường khu Tây. Mà ngay khi nhóm người Vĩ Phạm đến nơi, thì lúc này hết thảy đám người khác đều đã xếp vào hàng ngũ chỉnh tề từ trước. Cơ hồ vì mới canh ba nên sắc mặt đám người đều cùng một biểu hiện, đó là mệt mỏi và một chút thái độ không đồng tình. Nhóm người Vĩ Phạm lúc này đồng dạng không còn dám chậm trễ, liền nhanh chân tiến đến, một nhóm 6 người lần lượt sắp xếp rồi vào hàng mà đứng. Dưới màn đêm chỉ len lói vài ánh đuốc, Đám người đứng thẳng một lúc lâu nhưng vẫn không rõ mục đích tại sao, vẫn là im lặng mà chờ đợi. Cho đến nửa canh giờ sau đã là trôi qua, thì bất ngờ từ phía sau đám người, một tên lính vạm vỡ với khuôn mặt tự nhiên nhăn nhó, toàn thân giáp sắt sáng bóng, hắn chắp hai tay ra sau và từng bước đi lên phía trước. Tiếp đó đến trước mặt đám người, hắn lại không ngần ngại mà bộc phát ra cái khí tức của tái thể hậu kỳ, dường như là muốn chấn nhiếp đám người đang xì xào bàn luận phía dưới. Đám người thấy vậy nhất thời nghiêm nghị nhìn thẳng và chỉnh đốn hàng ngũ chỉnh chu. Một lát sau, tên lính phía trên cũng là lớn giọng, thanh âm trầm đặc liền phát ra: "Các ngươi có biết lý do vì sao chúng ta lại bắt các ngươi đến đây vào thời gian sáng sớm như thế này hay không?" Sau nhất đoạn âm thanh đám người hô lên không biết, tên lính vạm vỡ gật gật đầu, hai tay vẫn chắp phía sau mà qua lại nhìn xuống nói: "Các ngươi đến đây đã là được một tuần thời gian, doanh trại đã cho các ngươi một tuần để quen dần với nơi này. Hiện tại chính là thời gian thích hợp để huấn luyện cho các ngươi. Các ngươi đã sẵn sàng hay chưa?" "Sẵn sàng." Đám người vui mừng liền đồng thanh hô lớn, nhưng có lẽ chỉ duy nhất mỗi vi phạm, hắn lại có suy nghĩ bất bình dù không thể hiện ra. "Quen dần? Quen với chân sai vật thì có." Hắn bất bình như vậy cũng là có nguyên do. Dẫu sao bọn hắn vào nơi này cũng đã được một tuần thời gian, mà doanh trại khu Tây này liền có hơn vạn người hết thảy. Tuy nhiên nhóm người vĩ phàm lại gặp vận xui xẻo, lập tức bị bắt ép phân công và đi làm chân sai vặt. Cái này thật sự là ép khó cho bọn hắn, cơ hồ một phần còn là vì khinh thường bọn hắn nên mới thành ra như vậy. Mà sau tiếng hô đồng thanh mang đầy nhiệt huyết sôi trào từ đám người, thời gian huấn luyện lính mới cũng đã được bắt đầu như mong đợi. Nhưng đáp lại sự mong đợi của vĩ phàm, huấn luyện cũng chỉ nhàm chán diễn ra, cảm giác chỉ là có cũng như không mà thôi. Thời gian huấn luyện chỉ đơn giản là tất cả những người đều dành hết thảy thời gian một ngày để luyện tập, rồi vẫn là huấn luyện quân sự vào cái kỷ cương bắt buộc gì đó, rồi lại luyện tập nặng nhọc chỉ để có thể tăng cường thực lực. Thực sự chỉ vài ba tiểu xảo huấn luyện nặng nhọc, còn lại đa số là dành thời gian ghi nhớ kỷ cương, trở thành một người lính chỉ biết xả thân vì nước. Nhoáng cái, thời gian 6 tháng huấn luyện liền cứ thế mà trôi qua một cách nhàm chán. Trong 6 tháng này, Vĩ Phạm cũng như đám người còn lại, thời gian chủ yếu là luyện tập và học hỏi binh pháp. Ngoài việc nhàm chán làm theo, hắn đã phần nào hiểu rõ hơn về nơi bản thân đang sống, mặc dù đã quen dần với lối sống nơi đây, nhưng thực lực vẫn chưa có dấu hiệu tiến bộ lên một tia dấu hiệu nào. Đương nhiên hắn hiện tại là đang che giấu thực lực, nên việc luyện tập rất được hạn chế hết mức. Chưa kể nơi này lại là khu dành cho binh lính thuộc luyện thể kỳ, chỉ luyện tập theo kiến thức cảnh giới luyện thể, nên làm cho Vĩ Phạm không có nhiều cơ hội để tăng mạnh thực lực lên. Hơn nữa, vì không muốn gây ra nghi ngờ hay bị xem là kẻ kém cỏi, hắn chỉ thay đổi đi cái cảnh giới bên ngoài của mình sau 6 tháng thời gian, hiện tại chỉ đạt đến mức luyện thể tầng 8 mà thôi. Suốt chừng ấy thời gian chỉ thức rất huấn luyện như nghĩa vụ, sau đó là thời gian lao đầu vào cơm nước, sai vặt. Nhưng cũng trong 6 tháng thời gian này, nhóm người An Lưu lại bất ngờ có được thành quả đáng kinh ngạc. Nhóm người vì được huấn luyện có tổ chức, môi trường và điều kiện thuận lợi, nên thực lực của nhóm người thoáng chốc được tăng lên nhanh chóng. An Lưu, luyện thể tầng 8. A Huy, luyện thể tầng 7. A Xuân, luyện thể tầng 7. A Cửu, luyện thể tầng 6. Cuối cùng là A Ninh, hắn là người ít nói, ban đầu chỉ là luyện thể tầng 4, nhưng sau khi nhập ngũ huấn luyện thì thực lực nhanh chóng đại tiến và đã đạt đến luyện thể tầng 7 lúc nào không hay. Mà trong doanh trại khu Tây ở thời điểm hiện tại, thấp nhất binh lính cũng đều đã đạt đến cảnh giới luyện thể tầng thứ 5. Lúc này, 10 km khoảng cách về phía nam, bên trong rừng già phía nam Hà Đông. "Tốt quá, chúng ta lại bắt được thêm một con thỏ nữa rồi, xem ra hôm nay sẽ có canh thỏ để ăn đây." "Kì hỉ." Người vui mừng nói thành tiếng chính là A Xuân đang bận quân phục sắc đỏ, trên tay hắn hiện tại đồng thời nắm lấy 22 con thỏ trắng. Mà từ phía sau, một vị nam tử khác cũng đang từng bước tiến đến gần, khi nhìn thấy A Xuân đã bắt được mục tiêu thì gật đầu hài lòng, sau đó nhàn nhạt nói: "A Xuân quả thật có cặp mắt rất là nhạy bén. Mà thôi, chúng ta qua xem nhóm A Ngưu kiếm được cái gì không?" Nghe vị nam tử phía sau đi tới nói vậy, A Xuân liền cười rồi gật đầu đồng ý. Tất nhiên vị nam tử phía sau đồng dạng là một người lính như hắn, mà người này cũng chính là Vĩ Phạm. Thời điểm hiện tại, Vĩ Phạm và A Xuân đang ở trong một khu rừng rậm, xung quanh chỉ toàn rừng cây, cơ hồ cả hai đang di chuyển xung quanh để săn bắt thú vật và tìm kiếm thức ăn. Quay lại thời gian vài giờ trước, đại đội bên trong doanh trại khu Tây trên đường ra ngoài để hành quân đường dài, tất cả đã di chuyển một quãng đường khá dài và đến cánh rừng này. Nhưng khi đến phía bìa rừng, nhóm người Vĩ Phạm và A Ngưu lại xui xẻo bị tên đội trưởng đại đội gọi đi, phân cho cái nhiệm vụ là phải tìm kiếm thức ăn về cho cả đại đội, còn cả đại đội thì bỏ mặc nhóm người bọn hắn và tiếp tục hành quân trở về. Mặc dù biết rõ đây là cái cớ để bức ép nhóm người, nhưng tất thể đều không có quyền lên tiếng mà chỉ còn nước làm theo. Đồng thời chỉ hy vọng trong thời gian trước giờ tối có thể kiếm đủ nguyên liệu mang về. Trên đường đi tới, A Xuân đôi lúc lại thở dài phiền muộn, có lẽ trong lòng hắn cũng bất bình vì vấn đề hôm nay. Mà Vĩ Phạm một bên trông thấy vậy, sắc mặt tựa cười như không cười, liền quay sang hỏi: "Huynh sao vậy? Lại nhớ gia đình sao?" "Huynh nghĩ nhiều rồi, ta chỉ cảm thấy bất công quá thôi." Sau câu nói thẳng thắn không hề che giấu từ A Xuân, Vĩ Phạm lần nữa nhẹ giọng: "Là tên đội trưởng đại đội đó sao?" Nghe vậy, A Xuân nhất thời gật đầu, bề ngoài hiện rõ một tia căm ghét, đáp lời: "Một đại đội hơn vạn người nhiều, sao cứ hết lần này đến lần khác đều là chúng ta? Tại sao đều phải làm những công việc sai vặt? Lý do cũng là vì chúng ta thuộc tầng lớp thấp kém thôi sao?" "Hại, chúng ta đành phải chấp nhận thôi. Không cường đại bằng người, thân thế thấp hèn, đương nhiên sẽ bị người khác ức hiếp. Nếu không muốn bị ức hiếp, có lẽ chỉ còn cách là cường đại đi lên mà thôi." Vĩ Phạm nghe xong những lời oán trách từ A Xuân, trong lòng đồng dạng dâng lên một xúc cảm phức tạp, tiếp theo thở dài một tiếng rồi nói: "Kỳ thật, Vĩ Phạm chỉ mới lạc đến nơi này chưa tròn một năm, nhưng hắn đã hiểu rõ vấn đề hơn ai hết. Ở nơi nào cũng vậy, con người chỉ xem trọng những thứ đáng giá, lại khinh thường những thứ thấp kém. Dù là thế giới phàm nhân quý trọng tiền tài, hay là thế giới tu tiên, xem thực lực và thân phận vi tôn, ai ai cũng đều cưỡng cầu dục vọng của bản thân và xem những thứ chướng mắt là vật cản đường. Mà nhóm người vĩ phàm cũng vậy, đều có chung thân phận là bần nông tầm thường, nên mặc dù thực lực có nhanh đại tiến thì bọn hắn vẫn bị người trong doanh trại xem nhẹ và ức hiếp mà thôi. Nếu bọn hắn muốn người khác coi trọng, tất yếu phải là một cường giả cường đại mới may ra. Ta chắc chắn phải cường đại. Vĩ phàm siết chặt nắm đấm, căm hận tự nghĩ. Ngay sau hắn quay sang nhìn A Xuân rồi lần nữa nhẹ giọng, huynh cũng đừng suy nghĩ nhiều. Chỉ cần cố gắng tăng thực lực lên, đến mức đủ cường, lúc đó sẽ không còn một ai có thể ức hiếp chính mình nữa. Ừm. Ta cũng chỉ hy vọng sau này, có thể được như là Phạm Ngũ Lao đại tướng quân, một đường cường đại đi lên. A Xuân nghe xong liền mở miệng, nhất thời hâm mộ nói. Đồng thời sau khi cùng nhau trên đường nói chuyện để bớt nhàm chán, bất chợt từ phía bên kia khu rừng lại vang đến những tiếng nổ đùng đoàn, dường như là có người đang chiến đấu ở bên kia cánh rừng. Mà Vĩ Phạm và A Xuân đang di chuyển bên này cũng nghe rõ, không hề hẹn trước mà lập tức quay sang nhìn nhau. Cơ hồ cả hai chỉ nhìn thì đã có thể hiểu được ý nghĩ của đối phương. Tiếp đó Vĩ Phạm phút chốc gật đầu, gương mặt có chút lo lắng liền nói, phía trước hình như có biến. Theo sau A Xuân cũng gật đầu, không chút do dự lên tiếng, ừm. Có thể nhóm A Ngưu đang ở phía trước, chúng ta nhanh chân lên xem thử. Được. Vĩ Phạm không nói hai lời, tức khắc tăng nhanh tốc độ, rồi cùng A Xuân tiến đến khu vực phát ra tiếng động. Ngay khi vừa đến nơi, trước mắt Vĩ Phạm và A Xuân nhất thời hiện ra là hình ảnh đang giao chiến của nhóm người A Ngưu, bọn họ đang cùng nhau hợp lực chống lại một con thú tương tự như là sư tử. Con thú hình sư sở hữu một thân thể khủng bố, kích thước gấp hơn 10 lần so với sư tử bình thường, toàn thân bao bọc bởi một lớp vảy như rắn và phát ra ánh kim chiếu sáng, đôi mắt xích hồng, trên đỉnh đầu còn mọc ra một cặp sừng tương tự như của loài tê giác, là chính là kim giác sư. A Xuân lúc này một bên há miệng hốc mồm vì kinh sợ, đồng thời chỉ thẳng tay vào con thú hình sư mà lớn tiếng. Tất nhiên sau khi nghe thấy điều này, Vĩ Phạm không chần chờ mà lập tức quay sang hỏi, kim giác sư, con vật này sao? Ừm, theo ta được biết, kim giác sư là loài linh thú hung bạo và chỉ sinh sống trong rừng sâu, nhưng có lực sát thương khủng bố, cũng như có làn da cứng cáp, và đặc biệt là bọn chúng đều rất mạnh. Chưa kể, những con trưởng thành còn có cảnh giới có thể đạt đến tái thể trung kỳ phía trên nữa. Tuy nó là loài linh thú có thể lấy thịt, nhưng vì quá hung bạo, nên chỉ có những võ giả đã đạt tới cảnh giới tái thể hậu kỳ mới dám giết. Gừ gào. Lời nói của A Xuân còn chưa nói xong thì đã bị một tiếng gầm lớn của kim giác sư cắt ngang. Lúc này, sau tiếng gầm chứa đầy mãnh khí áp bức, Vĩ Phạm cùng A Xuân nhất thời trừng mắt hoảng sợ nhìn, đồng thời Vĩ Phạm cũng liền âm trầm nói, vậy, con này là kim giác sư đã trưởng thành. Đứng hình A Xuân nghe do Vĩ Phạm nói, đầu tiên là ngẩn người ngơ ngác, sau đó liền nhìn sang Vĩ Phạm muốn hỏi xem có thể chạy thoát. Về phần Vĩ Phạm, nhìn thấy đồng bạn đang khó khăn chống đỡ, hắn một bên cắn môi, tiếp theo không dám do dự mà liền nhanh chóng lao đến, bỏ mặc A Xuân đang suy nghĩ bàng hoàng ở phía sau. Mà ngay tại thời điểm kim giác sư sắp sửa vồ nát người an ninh, Vĩ Phạm nhất thời từ xa xuống đến, trên tay tích tụ một quả cầu nguyên lực và lập tức bắn thẳng vào mặt con linh thú. Mặc dù không mảy may tổn thương, nhưng cũng đã khiến con linh thú ngừng lại công kích. Đồng thời sau đòn vừa rồi, tuy an ninh đã tránh được một mạng, nhưng Vĩ Phạm lại là người bị kim giác sư để ý tới. Tất nhiên, vì bị người ngoài quấy rối, nên kim giác sư đồng dạng tỏ ra tức giận hơn bao giờ hết, nó nhất thời gác lại việc truy đuổi an ninh mà chuyển hướng sang Vĩ Phạm, hung hăng lao tới với tốc độ cực nhanh. Mẹ ơi, thấy mẹ rồi. A Xuân cùng lúc chạy phía sau lưng của Vĩ Phạm trông thấy cảnh này, khuôn mặt tái xanh rồi hoảng hốt lên tiếng. Tuy nhiên Vĩ Phạm tâm thần vẫn bình thản, nhanh chóng chạy về một bên. Về phần kim giác sư, trông thấy kẻ địch đảo đường bỏ chạy thì sau một tiếng gầm gừ cũng lập tức đuổi theo. A Xuân, mau đến xem mọi người đã ổn. Vĩ Phạm vừa chạy đi cũng không quên lớn tiếng quát, thúc giục A Xuân nhanh chóng đến xem nhóm người A Ngưu, còn hắn vẫn một đường dẫn dụ kim giác sư ra xa. Đồng thời lúc này, nhóm A Ngưu bởi vì một mình chống đỡ, thực lực không thể địch nổi, khiến cho A Huy bị thương ở chân và không thể di chuyển. A Cửu, A Ninh và A Ngưu nhẹ hơn, chỉ xây sức một vài nơi trên người. Mà đám người hiện tại cao nhất chỉ đạt đến luyện thể tầng thứ 8, cơ hồ nếu Vĩ Phạm không đến kịp thời để khiến nó sao nhãng, thì có lẽ tất cả đã bị sơi tái từ lâu. Một lúc lâu sau, nhóm người nhanh chóng dìu A Huy đứng lên, rồi di chuyển đến một nơi an toàn gần dưới gốc cây cổ thụ. Tiếp đó A Xuân lo lắng chạy đến, chưa hỏi han nhóm người đã lên tiếng thông chi. Hiện tại A Chu đang một mình làm mồi nhử, mọi người có sáng kiến gì không? Nếu không nhanh chân, huynh ấy có thể sẽ chết chắc. Tuy kim giác sư hiện tại có mạnh, nhưng không thể kinh sợ mà bỏ mặc huynh đệ lại phía sau được. A Ngưu một bên lo lắng, nhất thời gật đầu nói. Ngay sau hắn quay sang nhìn mọi người, trông thấy nhóm người ai ai cũng cùng một ý nghĩ như vậy thì lần nữa nói, A Cửu, cậu ở đây coi trọng A Huy, còn ta và A Xuân, A Ninh, cảnh giới đủ cao, nên cùng một đường đến giúp A Chu. Nhưng ta cũng muốn đi. Sau câu nói này của A Cửu, A Ngưu lập tức tự tuyệt. Huynh tạm thời ở lại nơi đây đi. Nếu có chuyện bất chắc, nhờ huynh đưa A Huy về lại doanh trại báo tin. Nhưng vừa thốt ra một chữ từ miệng, đồng thời nhận thấy nhóm người A Ngưu kiên quyết ngăn cản, A Cửu nhất thời không lên tiếng nữa mà chỉ đành lòng gật đầu chấp nhận. A Cửu cũng một phần hiểu rõ, trong nhóm người bọn hắn thì bản thân là người có cảnh giới thấp nhất, mà kim giác sư lại khủng bố và rất mạnh, nên nếu hắn cùng đi, điều này chỉ khiến cho nhóm người càng thêm vướng tay vướng chân hơn mà thôi. Chưa kể nếu hắn cùng đi, một chuyện tất yếu sẽ xảy đến là người phải bỏ mạng đầu tiên chắc chắn là hắn. A Ngưu nhóm người không để hắn đi, tất nhiên là vì nguyên do này mà thôi. Nhóm người lúc này nhìn nhau một lúc, tiếp theo liền gật đầu kiên định, lập tức nhanh chân tiến đến để một phần giúp sức cho Vĩ Phạm. Cùng lúc đó bên phía Vĩ Phạm, hắn vẫn đang di chuyển một cách thanh thoát để tránh né sự truy đuổi của kim giác sư. cơ hồ hắn không dám ngừng nghỉ và bắt đầu dẫn dụ linh thú này ra xa nhóm người.
Hừ, chỉ là một con linh thú tái thể trung kỳ, tưởng Vĩ Phạm ta sợ. Mặc dù cảnh giới hiện tại của Vĩ Phạm chỉ là tái thể sơ kỳ, nhưng hắn đồng dạng tin tưởng vào thực lực bản thân, tự tin là có thể một mình diệt sát con linh thú này, chỉ cần hắn khai mở ra lôi thể mà thôi. Đương nhiên, Vĩ Phạm hiện tại thực lực đích xác là có, tuy chỉ mang cảnh giới là tái thể sơ kỳ, nhưng hắn thực lực lại có thể đem ra so sánh với những võ giả tái thể trung kỳ. Quả thật về thực lực cần chứa, bản thân Vĩ Phạm cũng không thua kém bao nhiêu. Suy nghĩ trong đầu vừa chớp động, Vĩ Phạm nhanh chóng dụ hoặc Kim Giác Sư ra xa, dự định sẽ một mình ra tay chu sát. Nhưng ngay khi hắn ngừng di chuyển và chuẩn bị ra tay, thì từ phía sau, ba người A Ngưu liền bất ngờ chạy đến phá hoại. A Chu Minh không sao chứ? A Xuân một bên lên tiếng, trong ánh mắt và lời nói thể hiện rõ là đang lo lắng cho Vĩ Phạm. Đồng thời A Ngưu cũng là như vậy, lập tức lên tiếng, huynh yên tâm đi, chúng ta là huynh đệ đồng cam cộng khổ, chắc chắn sẽ không bỏ rơi huynh một mình tại đây. Cùng lúc A Ninh một bên chỉ nhìn, gật đầu một cái kiên định. Mà bên phía Vĩ Phạm, nhìn thấy nhóm người có ý tốt đến giúp mình, hắn không những không vui mừng mà còn tỏ ra ngơ ngác nhìn, trong đầu nhất thời chỉ biết than khổ. Con lại mấy bố đến nơi nguy hiểm này làm gì? Một mình con cũng đủ sức để hạ gục nó rồi trời ơi. Chương 67, Khải Hoàn trở về. Vĩ Phạm ban đầu chỉ nghĩ đơn giản là nếu để nhóm người tránh xa Kim Giác Sư thì hắn không cần phải vướng tay vướng chân để che giấu thực lực nữa, có thể thỏa sức tung hoành hoạt động gân cốt một phen. Nhưng đáng tiếc thay, nhóm người lại không ngần ngại mà lao đến để giúp hắn. Tất nhiên nếu nhóm người hiện tại đều có mặt ở đây, đồng nghĩa với việc là hắn không thể triển lộ ra quá nhiều thực lực, bởi vì làm quá sẽ khiến hắn thân phận có thể bị nghi ngờ đến. Hắn thật sự không muốn điều này xảy ra, mà không để nhóm người có thời gian rảnh rỗi gắn kết tình huynh đệ. Kim Giác Sư một bên liền lóe lên một khoảng, tiếp sau cặp sừng tê giác trên đầu nhất thời được mọc dài ra 4 thước, lập tức hùng hùng hổ hổ một đường lao đến. Mọi người mau tản ra. Vĩ Phạm kịp thời hô lớn khi phát hiện Kim Giác Sư hiện tại có vấn đề, nhanh chóng báo hiệu nhóm người mau mau di tản. Đồng thời cứ nghĩ bản thân mình chạy chậm một chút câu kéo thì Kim Giác Sư sẽ đuổi theo, nhưng mọi chuyện lại không như hắn mong đợi. Kim Giác Sư một mạch như cổ xe tăng, không ngần ngại đâm sầm vào đá và cây cối, rồi thẳng tắp hướng phía A Xuân mà đuổi tới. Con quỷ nhà ngươi, sao lại nhắm vào ta trước tiên cơ chứ? Quay đầu trông thấy cảnh này, A Xuân hốt hoảng vận hết sức mà chạy như bay, vừa chạy vừa hét toáng lên chửi vì sao lại chọn hắn đầu tiên. Hắn không phục. Khốn kiếp, không thể triển lộ ra quá nhiều thực lực được, phải nghĩ cách khác. Vĩ Phạm cắn nhẹ môi suy nghĩ, ngay sau dừng di chuyển rồi liên tiếp trao tặng vào mặt Kim Giác Sư vài quả cầu nguyên lực, mục đích chỉ muốn dụ nó hướng về phía mình và tấn công một lần nữa. Những quả cầu lao thẳng đến trước mặt Kim Giác Sư tức khắc phát nổ đùng đoàng. Mặc dù vẫn không mảy may chảy xước, nhưng lại khiến Kim Giác Sư thật sự tức giận. Nó ngay lập tức gầm lớn, trừng lớn ánh mắt hung bạo rồi nhắm thẳng vào Vĩ Phạm. Mà bên phía Vĩ Phạm, hắn đồng dạng không dám chần chờ lâu hơn, nhanh chóng quay đầu, tiếp đó chạy đi để dụ Kim Giác Sư ra xa nhóm người một chút. Tuy nhiên vì không hiểu ý của đôi bên, nhóm người A Ngưu một lần nữa nhìn thấy đồng bạn của mình bị nhắm đến, đồng thời không hề do dự mà liên tiếp tích tụ nguyên lực ở tay bàn đến, hy vọng ngăn cản. Nhưng quả thật điều này đối với Vĩ Phạm chỉ là phá hoại, đồng thời chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu, không nói thành lời. Hai lại làm chuyện không đâu rồi. Giờ. Cùng lúc này, Kim Giác Sư tức giận sù cả lông tơ ẩn sau lớp vảy ánh kim, kế đó quay đầu phóng thích ra cái sát khí như muốn nuốt chửng nhóm người, và lần nữa chọn thẳng hướng A Xuân rồi lao đến. Đáng tiếc cho A Xuân, không biết kiếp trước hắn đã làm chuyện tày đỉnh hay thiếu nợ của ai cái gì không, sao bây giờ lại xui xẻo đến như vậy. Trong ba người ai cũng có phần, vì sao lần nào cũng là hắn trước tiên. Hắn mặc dù không muốn nhưng cũng không thể bất bình đứng lại chửi, bởi hắn biết, lần này, con linh thú hung ác này thật sự muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Hắn hiện tại, quả thực chỉ cần chạy thật nhanh để sống sót mà thôi. Không ném cái mạng mà chạy thì hắn chết chắc. Đừng hỏng. Sau một tiếng hô lớn, A Ninh phang chốc từ phía sau phóng tới áp sát, trên tay nắm chặt thanh kiếm cũ rồi chém mạnh vào thân Kim Giác Sư. Hắn muốn giúp đỡ cho A Xuân, phía sau lén lén, hy vọng sẽ chém chết được nó. Nhưng ngay khi thanh kiếm vừa chạm vào lớp vải cứng, nó lập tức kêu lên một tiếng khanh đứt hai. Đồng thời nhìn lại gần, Kim Giác Sư không mảy may chảy xước, nhưng thanh kiếm của A Ninh lại không chịu nổi mà đã gãy thành hai mảnh. Kim Giác Sư cũng vì đó liền quay đầu nhìn chằm chằm vào A Ninh. Tiếp sau một màn vừa rồi, A Ninh lập tức nắm chặt một nửa còn lại của thanh kiếm gãy, nuốt một ngụm trọc khí, ngẩn người mở miệng, "Song ta." Vừa thốt ra đúng hai chữ và chưa kịp để lại lời chăn chối nào, Kim Giác Sư nhoáng cái thật mạnh quất đuôi, tức khắc hất văng A Ninh, khiến hắn lập tức bắn mạnh như là tên lửa rồi đâm thẳng vào nhiều thân cây lớn và lao về phía sau. Có lẽ uy lực đã quá mạnh, A Ninh liên tục làm gãy đổ 5-6 thân cây rồi mới kịp rơi xuống, bất tỉnh không rõ sống chết. Nhất đoạn như vậy thì Kim Giác Sư liền bỏ qua A Ninh, lần nữa hung hăng hướng về phía A Xuân và tiếp tục đuổi theo. Mà cùng lúc A Ngưu từ xa trông thấy, hắn tức giận hét lớn một tiếng rồi thẳng tắp lao nhanh đến, chỉ vì muốn trả thù cho A Ninh. Nhưng cũng may Vĩ Phạm đã kịp thời chạy đến ngăn cản, hắn đưa tay ra trước rồi mở miệng lên tiếng, "Không được manh động, chúng ta từ từ nghĩ cách." Nghe vậy, A Ngưu đầu tiên là tỏ ra buồn bực, kế đó là nhìn sang Vĩ Phạm và vội vàng hỏi, "Vậy, chúng ta nên làm cách nào cho phải? Ta sẽ là người đứng ra làm mồi nhử để dụ hoặc Kim Giác Sư, còn huynh và A Xuân thì phía sau yểm trợ, tìm cách thoát thân nơi này trước. Sau khi mọi người đã chạy thoát, ta sẽ tìm cách thoát thân khỏi linh thú này." Mặc dù trong lòng cũng một phần buồn bực, nhưng Vĩ Phạm vẫn không hấp tấp mà mở miệng lên tiếng. Đồng thời, tại thời điểm A Ngưu dự định lên tiếng ngăn cản, thì từ phía xa A Xuân lại hòng học chạy đến, kéo theo sau chính là Kim Giác Sư vẫn đang sát nút đuổi theo. Hai người còn ở đó mà trò chuyện cãi nhau sao? Mau mau nghĩ cách đi chứ chết ta. Nói rồi,
A Xuân không một chút ý tứ mà thất thanh hét toáng lên, quả thật chỉ biết nâng cao chân mà chạy. Mặc cho có lạng lách và né tránh, Kim Giác Sư vẫn như một cỗ xe tăng, đâm gãy đổ cả những thân cây sau đó thẳng tắp lao đến. Biết là không ổn, Vĩ Phạm lúc này bỏ qua A Ngưu và lập tức đuổi theo phía sau Kim Giác Sư, lần nữa bắn ra từng đợt nguyên cầu để tìm cách dụ hoặc. Nhưng lần này lại khác, Kim Giác Sư đột nhiên không quan tâm đến những đòn tấn công của Vĩ Phạm nữa, đồng dạng vẫn là một đường ngắm thẳng mũi một mình A Xuân. Tuy hơi tàn nhẫn, nhưng chỉ còn cách này thôi. Vĩ Phạm nhăn mày trầm tư, tiếp đó một hơi liền nói, "A Ngưu, huynh giúp ta đến gần A Xuân, cùng huynh ấy chia ra làm sao nhãn Kim Giác Sư, còn ta sẽ ở phía sau hiểm trợ rồi lần nữa tìm cách đánh lén. Hãy tin tưởng ta lần này." Về phần A Ngưu, thấy do Vĩ Phạm lớn tiếng chắc nịt như vậy, hắn cũng không còn gì để mà suy nghĩ, liền một mạch chạy tới gần dụ hoặc, đồng thời giúp A Xuân phần nào tránh thoát nguy hiểm. Mà Vĩ Phạm từ xa lại bắt đầu mờ ám thi triển thần thông gì đó, sau đó chỉ trầm giọng rồi nói nhỏ một câu, "Xin lỗi, sẽ hơi đau một chút." Vừa dứt lời, hai bên trái phải Vĩ Phạm lập tức hiện hóa ra một cặp trường kiếm bằng máu, lơ lửng giữa không trung và bay lượn chung quanh người hắn. "Lên." Tiếp theo không nói hai lời, Vĩ Phạm nhanh chóng di chuyển các đầu ngón tay điều khiển, thúc ép hai thanh trường kiếm ẩn nấp rồi lao nhanh đuổi theo A Xuân và A Ngưu. Cứ ngỡ rằng Vĩ Phạm sẽ dùng cặp trường kiếm để ẩn nấp đánh lén, thì ngay tức khắc, cặp trường kiếm lại quay đầu hướng phía cán kiếm rồi lao thẳng đến nhóm người A Xuân. Tất nhiên, Vĩ Phạm không phải muốn giết người diệt khẩu, hắn chỉ muốn đánh ngất nhóm người để tiện bề hành sự mà thôi. Bụp, bụp hai tiếng thật mạnh, nhóm người A Xuân vẫn đang chạy liền bất ngờ bị vật gì đó rơi trúng ngay đầu, sau đó một trận choáng váng xuất hiện rồi nhất thời bất tỉnh và ngã lăn ra đất. Đồng thời để mặc cho Kim Giác Sư vẫn hùng hùng hổ hổ tiến đến muốn vồ nát cả hai. Nhưng vào chính nhất khắc ngắn ngủi này, Vĩ Phạm từ phía sau nhanh như thiểm điện chạy đến ngăn cản, lập tức tung ra một quyền thật mạnh vào ngay mặt Kim Giác Sư, khiến nó không phòng bị kịp mà ngã nhào về bên trái. Giờ, cùng với một tiếng gầm gừ, Kim Giác Sư loạng choạng bật dậy, lắc lắc cái đầu định thần lại. Ngay sau nhìn rõ kẻ trước mặt đã đánh lén lúc bản thân không phòng bị, Kim Giác Sư lần nữa một tiếng gầm lên inh ỏi, vang vọng cả phạm vi khu rừng. Gầm. Mày tiếp tục đứng dậy được, lúc đó ra vai còn chưa muộn. Vĩ Phạm lúc này nghe thấy tiếng gầm chỉ hừ lạnh, nhanh hơn một bước mà lao đến. Nhất khắc thời gian, Vĩ Phạm nhanh chóng khai mở lối thể, tích tụ một đòn cực mạnh lôi quyền, muốn một chiêu hạ gục. Mặc cho Kim Giác Sư tiến đến như một cỗ xe tăng, Vĩ Phạm vẫn không do dự mà trực diện xuống tới. Đồng thời ngay khi Kim Giác Sư sắp sửa dùng cặp xương áp sát gần, Vĩ Phạm nhất thời nhảy bật lên cao và tung ra một quyền thật mạnh vào chính diện của nó. Giang giáp thanh âm khét đều, cặp xương của Kim Giác Sư liền gãy làm đôi khi nắm đấm của Vĩ Phạm chạm vào. Nhưng chưa dừng lại ở đó, thân thể Vĩ Phạm đột nhiên lóe lên rồi nhanh tay chụp lấy xương gãy, tiếp theo thật mạnh dùng lực và đâm sâu nó vào trong hốc mắt phải của Kim Giác Sư. Bị chính cặp xương khủng bố của bản thân đâm sâu và xuyên thủng lên não, Kim Giác Sư kêu gào lên thảm thiết vì đau đớn, kế đó liền đổ gục ra nền đất và không có một tia cử động. Mà sau khi đã đánh gục được Kim Giác Sư, Vĩ Phạm không một phút giây chần chừ mà liền tiến đến rồi nhặt lên mảnh kiếm gãy của A Ninh lúc này đánh rơi, sau đó đâm một nhát chí mạng và lấy đi hơi thở cuối cùng của nó. Cơ hồ mọi chuyện xem như đã xong, Vĩ Phạm lúc này thở phào nhẹ nhõm, rồi thì thào tự nói, "Thấy không, nếu không tiến đến ngăn cản, chuyện đã có thể dễ dàng giải quyết, nhưng ít nhiều cũng cảm ơn các ngươi." Rất có nghĩa khí. Nói rồi, Vĩ Phạm nhìn lại nhóm người A Ngưu hiện đã bất tỉnh trên nền đất, bất giác nở một nụ cười hài lòng. Hắn thật sự cảm thấy rất vui. Ban đầu hắn cứ nghĩ rằng nhóm người sẽ vì sợ hãi mà không ngần ngại bỏ mặc hắn. Tuy nhiên không ngờ nhóm người mặc dù biết bản thân sẽ nguy hiểm, nhưng vẫn không do dự mà tiến đến giúp hắn. Với những biểu hiện này, Vĩ Phạm vô tình đã xem nhóm người như là huynh đệ thật sự của mình. Một hồi thời gian trôi qua, cuối cùng nhóm người A Ngưu cũng đã tỉnh hẳn. Lại ít nhiều định thần đầu óc, A Xuân mộng mị ngồi dậy rồi nhìn một lượt qua nhóm người đang đứng, dưng dưng nói, "Mọi người chúng ta thật sự đã chết cùng nhau rồi sao? Vậy, đây là suối vàng." Lúc này tại góc cây cổ thụ, A Xuân vừa tỉnh liền thấy đồng bạn cùng hắn một chỗ, thì ngay lập tức nghĩ đến cả nhóm đã cùng một lượt bị Kim Giác Sư sơi tái. Nhưng A Xuân khóc thút thít chưa được bao lâu lại phát hiện A Cửu và A Huy cũng nằm trong số đó, nhất thời há miệng nói, "Hả, A Cửu và cả A Huy, hai người cũng..." "Hại, từ xa như vậy vẫn chết được sao? Vẫn là không thể chạy thoát, ông trời sao lại bất công như vậy cơ chứ? Huynh nói mớ cái gì vậy? Chúng ta thật sự đâu có chết." A Ninh một bên toàn thân bầm tím, bất ngờ lên tiếng giải thích cho A Xuân. Tuy nhiên đáp lại lời giải thích của A Ninh lại là một đạo ánh mắt ngờ vực từ A Xuân và một chữ thật, tựa hồ không dám tin. Tiếp theo A Xuân ngừng một đoạn nhìn qua nhóm người như muốn hỏi có đúng hay không, nhưng đáp lại hắn vẫn là những cái gật đầu chắc địch từ nhóm người. Đồng thời vì muốn chắc chắn hơn, A Xuân đưa tay sờ lên mặt và kiểm tra khắp thân, sau khi phát hiện quả thật còn sống thì hắn mới nhìn qua nhóm người một lần nữa, rồi vui mừng tốt lên, "Không chết, ta thật sự vẫn còn sống, mẹ ơi, con mừng quá." Ngay sau chưa chờ A Xuân vui mừng hỏi thêm gì, A Ngưu một bên bất ngờ đến trước mặt Vĩ Phạm rồi thẳng thừng hỏi một câu, "A Chu, thực sự chuyện gì đã xảy ra? Chúng ta quả thật không nhớ rõ được những gì phía sau cả. Vậy huynh có biết?" Nhất thời nghe vậy, nhóm người lúc này ai ai cũng chăm chú nhìn lấy Vĩ Phạm. Vì hắn là người cuối cùng còn tỉnh để mang bọn họ về đây, nên chắc chắn phải nhớ chuyện xảy ra phía sau. Quả thật nhóm người hiện tại đang mơ hồ tự đoán, đó là tự tay Vĩ Phạm đã giết chết Kim Giác Sư. Mà về phần Vĩ Phạm, được nhóm người trao ánh mắt hiếu kỳ như vậy nhìn mình, hắn đồng dạng không muốn khiến nhóm người thêm phần nghi ngờ, lúc này liền ho khan vài tiếng rồi nghiêm nghị kể rõ. Hắn bắt đầu chém gió ra một câu chuyện khác, hòng để che mắt đám người. Hắn chỉ thuật lại rằng, sau khi A Ngưu tiến đến cùng A Xuân nhử Kim Giác Sư, còn hắn sẽ phía sau hiểm trợ tấn công đánh lén. May mắn thay, Chính ngay lúc A Xuân và A Ngưu bị Kim Giác Sư quật ngã, nhất thời xuất hiện một tia sét từ trên trời và bất ngờ giáng xuống, đồng thời đánh chết Kim Giác Sư chỉ bằng một đòn lôi điện. Nhưng khi Vĩ Phạm nói đến đoạn này, A Xuân lập tức nghiêng đầu, sau đó tỏ ra nghi hoặc hỏi, không thể như vậy được, nó được mệnh danh là loài cứng cáp, sao lại có thể bị một tia sét hại chết? Đúng là nó sẽ không vấn đề gì, nhưng là do cặp sừng của nó bị gãy do tia sét gây ra. Lúc đó, ta từ xa thừa thời cơ nó đang hấp hối, nhanh chóng tiễn nó đi một đoạn đường, cũng bằng chính cặp sừng của nó đấy. Vĩ Phạm khuôn mặt không một tia dao động liền đáp lời. Đồng thời vì để nhóm người không còn thắc mắc, Vĩ Phạm lần nữa nhẹ giọng nói thêm, cũng là vì chúng ta từ trước đó đã liên tiếp bắn cầu nguyên lực tấn công một cách dồn dập như thế, nên vô tình khiến cặp sừng của nó bị nứt đi và dẫn đến cái sự việc hy hữu này. Mọi người cũng đã biết, nước chảy đá mòn mà. Tất nhiên sau khi kết liễu Kim Giác Sư, Vĩ Phạm không dám chần chờ mà đã bắt đầu tạo lại một cái hiện trường giả, ăn khớp với những gì hắn nói. Đó cũng là nguyên do vì sao Vĩ Phạm đã không trực tiếp dùng quyền đánh chết nó, mà phải dùng chính cặp sừng của Kim Giác Sư để hạ. Dù sao lôi quyền của hắn cũng tương tự như là tia sét mà. Chỉ đáng tiếc, khí huyết của một con tái thể trung kỳ hắn không thể lấy. Vĩ Phạm hiện tại chỉ cảm thấy tiếc nuối, vì để không bị nghi ngờ nên hắn phải cắn răng và không đi hấp thụ khí huyết của Kim Giác Sư. Mà nhóm người nghe xong kinh biến lại được Vĩ Phạm đưa đến hiện trường quan sát, cảm thấy cũng hợp lý, nên không một ai còn nghi hoặc điều gì. Thật may ông trời không tuyệt đường người, giúp chúng ta một mạng. Sau một câu cảm thán từ Ang Yu, Vĩ Phạm lắc đầu rồi bình thản nói, ta không nghĩ vậy. Đây có lẽ là vì huynh đệ chúng ta đồng lòng, nên cảm động đến cả trời xanh. Ừm, huynh nói chí phải. Nói rồi nhóm người cùng lúc gật đầu, cười nhẹ một cái. Tiếp đó A Xuân một bên sờ mũi, tiến đến xác của Kim Giác Sư và liên tiếp tung cất chút hết tức tối lên nó. Con vật khốn kiếp, đứng dậy mà đuổi theo lão tử, đuổi tiếp ta xem nào. Nhất khắc đã động, cái chân sau của Kim Giác Sư khẽ nhúc nhích liền khiến cho A Xuân hốt hoảng mà hét toáng lên và chạy lại phía sau nhóm người núp đi. Nhìn thấy cảnh này, nhóm người một bên liền phì cười một tiếng trêu chọc. Này này mọi người không được cười ta. Và cứ như vậy, sau khoảng vài giờ chỉnh đốn, nhóm người nhanh chóng dành thời gian tự chế tạo ra một cái xe kéo từ gỗ, tiếp đó dùng chính sức mình để kéo lê cái xác của Kim Giác Sư về lại doanh trại Hà Đông. Trên đường đi, nhóm người vui vẻ trò chuyện, đồng thời tự nghĩ ra viễn cảnh sau khi trở về. Lúc này A Xuân mới cười nói, ha ha, cứ nghĩ mà xem, nếu chúng ta đem Kim Giác Sư này về và xem như chiến lợi phẩm, thì không biết những tên tự đại kia sẽ trầm trồ thán phục như thế nào nhỉ. Cùng lúc nghe vậy, A Huy ngồi bên cạnh xác Kim Giác Sư trên xe kéo, nhất thời nói, A Xuân, huynh thôi đi. Chúng ta sống trở về được là may mắn lắm rồi, cần gì phải khoe khoang. A Cửu một bên đồng dạng tán thành gật đầu, A Huy nói đúng đó, khoe khoang không tốt. Ừ, không nên một chút nào. Tuy nhiên, ngay khi nhìn thấy nhóm người còn lại cũng gật đầu đồng tình, A Xuân nhất thời thở dài, lần nữa nói, hài, mọi người lại cam chịu rồi. Đôi lúc cũng nên triển lộ một ít, phải để những tên khinh thường chúng ta phải lau mắt mà nhìn chứ. Sau một hành trình dài đi đường, cuối cùng nhóm người Vĩ Phạm cũng kéo được xác Kim Giác Sư về lại doanh trại Hà Đông. Đồng thời ngay khi tiến đến gần cổng, một tên lính gác liền đưa ánh mắt dò xét rồi nhìn chăm vào nhóm người, hất cằm hỏi, các ngươi sao giờ này mới quay về, tính đùn đẩy công việc sao? Không muốn sống rồi. Nghe vậy, A Xuân một bên tự tin, liền tiến đến khoác vai tên lính canh rồi cười nói, này vị huynh này, chúng ta về muộn cũng là có nguyên do cả thôi. Nếu không tin, huynh thử nhìn ra đằng sau mà xem thử. Nói rồi A Xuân nhanh chóng đi sang một bên, đồng thời nhóm người cũng trở ra khoảng trống để tên lính gác cổng có thể thấy rõ tầm nhìn phía sau. Nhất thời, một cái xe kéo bằng gỗ to đùng hiện ra trước mắt, mà đang kéo phía trên lại là một cái sát thú vật to lớn, nhìn tương tự như sư tử, cùng với đỉnh đầu là cặp sừng đã gãy và cắm sâu vào bên trong hốc mắt, máu me lênh láng chảy. Tên lính lúc này mới xác định phía trên, tức khắc trừng lớn ra hai con ngươi, tiếp đó há miệng rồi kinh ngạc thốt lên, không thể tin được. Một con Kim Giác Sư trưởng thành thiên địa ơi. Chương 68, Vũ Khống. Tên lính gác cổng vừa trầm trồ vừa kinh ngạc, tiến đến gần nhìn, lại quay sang đám người như là không thể tin. Phải biết, Kim Giác Sư trưởng thành là loại linh thú hung bạo như thế nào, cảnh giới tương đương với tái thể trung kỳ, cơ hồ là đến võ giả tái thể hậu kỳ cảnh giới cũng khó khăn mới có thể diễn sát nó. Mà lạ ở chỗ, nhóm người Vĩ Phạm hiện tại liền chủ yếu là luyện thể kỳ, nói bọn họ hợp lực hạ thủ, quả thật nói như thế nào cũng rất khó để tin tưởng. Vị huynh này, chúng ta mang nó vào được chưa? Còn phải chuẩn bị món Kim Giác Sư thịt nướng nữa. Thật sự không có thời gian. Trong lúc tên lính gác chớp chớp đôi mắt nghi hoặc, A Xuân ngẩng cao đầu tỏ ra là người bận rộn, đồng thời tiến đến khoác vai tên lính gác rồi nói. Đương nhiên tên lính nghe vậy thì gật đầu lia liệm như gà mổ thóc, lập tức mở lớn cửa gỗ cho nhóm người đi qua. Mà ngay khi thấy cửa đã được mở, nhóm người Vĩ Phạm chỉ mỉm cười nhìn nhau, không dám chậm trễ và bắt đầu kéo xe gỗ vào trong. Tiếp theo vào đến bên trong doanh trại khu Tây, dường như ai ai cũng há hốc mồm mà nhìn chăm chú vào nhóm người Vĩ Phạm kéo xe. Bọn họ nhìn nhóm người thấp kém đang kéo phía sau là xác chết của linh thú Kim Giác Sư với những tâm tư khác biệt. Người thì hiếu kỳ ngưỡng mộ nhìn, kẻ lại nết mép và tỏ vẻ không quan tâm đến. Dù sao chỉ là một lũ bần nông, có lẽ nhóm người trên đường gặp may mắn và nhặt được một cái xác chết để mang về ra mai mà thôi. Tất nhiên nhóm người Vĩ Phạm cũng không mấy trịnh trọng để đem lòng suy nghĩ về những hạng người này. Nói đúng ra là bọn họ đã quá quen với ánh mắt khinh thường này rồi, nên hiện tại không có mấy hứng thú để đem tâm tư đám người đi ra suy diễn. A Huy, để ta đưa Minh đi lấy thuốc. Vừa mới đặt chân đến doanh trại khu Tây, A Cửu nhất thời tiến đến dịu lấy A Huy, cơ hồ hắn muốn mau chóng bôi thuốc để điều trị vết thương cho A Huy, vì lo sợ chậm trễ sẽ sinh ra dị tật sau này. Còn về phần A Huy, hắn không ngần ngại mà lập tức gật đầu rồi rời khỏi xe kéo. Sau đó xài từng bước khập khiễng, cùng với A Cửu đi vào bên trong lều trước để trị thương. Đồng thời nhóm người Vĩ Phạm lại nhanh chóng kéo xe và đi thẳng vào phía sau nhà bếp, gấp rút chuẩn bị thức ăn như mọi khi cho cả đại đội. Trại chỉ huy khu Tây, bên trong doanh trại Hà Đông. Đại đội trưởng, chuyện có ý tứ, chuyện có ý tứ. Nhất thời từ phía bên ngoài, một tên lính có khuôn mặt chữ điển, mang cảnh giới luyện thể tầng 9, đang hối hả lớn tiếng rồi chạy vào bên trong trại chỉ huy. Cùng lúc bên trong, phía trên ghế tựa trải vải mịn đang ngồi dựa lưng là một vị nam tử có dung mạo đoan chính, đồng dạng sở hữu một vết sẹo hình chữ thập ở phía dưới cằm, và mặc trên thân khải giáp sáng bóng ánh lên sắc bạc. Hắn ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi phía trên ghế, toàn thân thản nhiên tỏa ra cái khí tức của tái thể hậu kỳ. Đồng thời sau khi nghe thấy thanh âm và tên lính có khuôn mặt chữ điển cũng đã chạy vào tới, vị nam tử trên ghế lúc này lông mày hơi nâng, không nhanh không chậm mà mở miệng khẽ hỏi, chuyện gì mà ý tứ với không ý tứ? Bẩm đại đội trưởng, chính là nhóm người An Ưu. Vừa mới chạy vào thì tên lính canh đã ôm quyền thi lễ, cùng lúc không dám chậm trễ mà rõ ràng nói ngay. Thế nào? Bọn hắn vẫn chưa quay về sao? Sau câu hỏi của vị đại đội trưởng, tên lính mặt chữ điển chỉ lắc đầu và nói rõ là không phải. Tuy nhiên tên đại đội trưởng lại tỏ ra khó chịu với câu trả lời này, sau đó nhất thời mở ra hai mắt rồi nhìn tên lính mà gằn giọng, vậy còn không mau nói, ấp á ấp úng làm cái gì? Nghe vậy, tên lính lập tức ôm quyền không người rồi chậm rãi nói, theo lời của đội trưởng, ta đã bắt bọn chúng nán lại rừng để tìm kiếm thức ăn, chính là muốn kiếm cớ để phạt bọn họ vi phạm vào quân luật rời đi đại đội. Nhưng bọn họ đã quay về kịp thời, hơn nữa còn mang theo là xác chết của một con kim giác sư về tới. Mà với từng câu từng chữ nghe rõ như vậy, tên đại đội trưởng nhất thời đưa ánh mắt sắc lạnh lên nhìn, tiếp đó hừ lạnh một tiếng, ngươi không biết ta là người như thế nào hay sao? Còn dám ở đây mà trêu đùa ta? Nói rồi hắn ngay lập tức từ trên ghế xuống đến, tức khắc dùng bàn tay cứng cắp bóp chặt lấy cổ của tên lính. Và vì bị bóp chặt như vậy, tên lính khuôn mặt tái xanh kinh hoàng rồi cố gắng giải thích, nhưng quả thật chỉ có thể ú ớ không thành tiếng mấy chữ vô nghĩa. Cùng lúc đó, một người nam tử khác lại từ bên ngoài cũng đội vàng bước vào, gương mặt người này y hệt như là tên đại đội trưởng vậy, nhưng nếu là khác thì hắn chỉ không có vết sẹo ở trên cằm mà thôi. Người này chậm rãi tiến đến, nhất thời tỏ ra vài phần tiếu dung nói, anh Kim Dư, thật sự tên này không hề lừa gạt. Bọn hắn thực sự mang về một con kim giác sư trưởng thành, còn là đã chết. Nghe thấy vậy, đại đội trưởng được gọi là Kim Dư liền thả ra tên lính trên tay, tức giận nói, vậy mọi chuyện là như thế nào? Kim Thừa, nói cho anh đây nghe rõ. Sau nhất cái gật đầu, vị nam tử gọi Kim Thừa liền mở miệng nói ngay, bọn hắn có nói rằng, trong lúc tìm kiếm thức ăn theo lời đội trưởng thì đã giao chiến với một con kim giác sư trưởng thành. Quả thật diệt sát, chưa kể còn mang về để làm thịt nướng, chiêu đãi toàn bộ huynh đệ của doanh trại khu Tây nữa. Hừ, một lũ bần nông như chúng nó, thực sự không lừa gạt sao? Tên đội trưởng Kim Dư nghe xong bất giác hừ lạnh, đồng thời khoát tay nói. Nói qua một chút về Kim Dư và Kim Thừa, bọn họ quả thật chính là anh em ruột thịt với nhau, cùng được sinh ra trong một gia đình khá giả có truyền thống ba đời là lính trong quân ngũ. Và không biết vì lý do gì, mà hai người này thật sự căm ghét tầng lớp thấp kém như là bần nông hay nô lệ, nếu trong quân ngũ có tầng lớp như vậy nhập ngũ thì bọn hắn sẽ tìm mọi cách để gây khó dễ, tìm cách hãm hại. Đó cũng là nguyên do vì sao bọn họ luôn kiếm cớ bức ép, đồng dạng thường xuyên gây khó dễ cho nhóm người vi phạm. Quả thật bọn hắn chỉ muốn tìm cách để mau chóng tống khứ nhóm người vi phạm ra khỏi doanh trại này mà thôi. Mà cùng với suy nghĩ căm ghét đó ở trong đầu, Kim Dư lần nữa hừ lạnh, tự mình diệt sát sao? Để ta xem, các ngươi chịu được bao lâu. Nói rồi hắn liền nhếch mép tiếu dung, liếc mắt qua Kim Thừa rồi nhẹ nói, Kim Thừa, chuẩn bị có kịch hay vào ngày mai. Anh Kim Dư, anh thật sự sẽ làm. Tiếp sau câu hỏi ẩn ý từ Kim Thừa, Kim Dư gương mặt cũng có ý, nhất thời cười hắc hắc rồi gật đầu một cái. Quay trở lại với nhóm người vi phạm, sau khi thoát khỏi nguy hiểm quay về thì mọi chuyện phía sau liền diễn ra tương đối suôn sẻ, bọn hắn cùng nhau làm những công việc vặt vẫn như thường ngày và đến khuya mới về tới lều trại của mình, chuẩn bị nghỉ ngơi. Hai thật là một ngày mệt mỏi, mà không biết đến bao giờ chúng ta mới thoát khỏi cảnh làm chân sai vặt cho đám người kia nữa. A Xuân vừa vào trong đã nằm thẳng lưng phía trên tấm chiếu rơm, nhất thời thở dài nói. Mà ngay khi nghe vậy, A Ninh một bên đang còn sức thuốc liền buột miệng lên tiếng, nếu huynh không muốn, vậy nhanh nhất là rời đi. Như vậy sẽ không còn ai bắt ép nữa. Không được. Ta còn lý tưởng phía trước nên không thể vì một chút lười biếng mà bỏ dỡ được. Với câu trả lời nhất thời từ A Xuân, có lẽ nhóm người đã là quá quen đối với những lúc hắn than vãn như này, vì vậy nhóm người chỉ nhìn nhau mà cười. Tiếp sau một khoảng không ai lên tiếng, A Xuân lúc này mới quay sang Vĩ Phạm, liền hỏi, A Chu, huynh nghĩ sao? Huynh cũng như ta đúng không? Ta không suy nghĩ nhiều như vậy, miễn là không bức ép ta quá mức là được. Vĩ Phạm ngồi nghỉ trên chiếu rơm, khuôn mặt tựa cười như không cười, đắc. Mà chúng ta cũng nên nghỉ ngơi, ngày mai lại một đống việc đang chờ nữa đấy. Theo sau câu nói của An Yêu, nhóm người gật đầu, kế đó nhanh chóng thổi tắt ngọn đèn dầu trong lều, rồi chọn một góc cho riêng mình và nhắm mắt nghỉ ngơi cho qua đi một ngày mệt mỏi. Sáng hôm sau, nhóm người Vĩ Phạm đã dậy từ sớm. Sau quá trình vận động buổi sáng tập trung thì nhóm người lại chui đầu xuống nhà bếp, đồng dạng vẫn như thường ngày là đi chuẩn bị bữa sáng cho cả cái doanh trại khu Tây này. A Ninh là người lo phần bếp lửa, A Ngưu lo phần chế biến món ăn, còn Vĩ Phạm và A Xuân lại cùng nhau giúp nhóm người rửa rau thái rau như mọi khi. Hai, sao giờ này A Cửu vẫn chưa về tới? Sau cái thở dài đến từ A Xuân, Vĩ Phạm một bên rửa rau cũng là lên tiếng, huynh ấy dịu A Huy đi thay thuốc ở chân rồi, có vẻ vết thương khá nặng. Mà sao, huynh muốn tìm A Cửu làm cái gì? Tiếp đó A Xuân gật gật đầu, lập tức nói ngay, ta có nhờ huynh ấy đi lấy thêm ít muối. Muối sao? Sao không nói sớm, ở đây ta còn một ít này, huynh cứ tự nhiên mà dùng. Nhất thời nói ra một lời, A Ngưu theo sau liền ném một hũ muối nhỏ đến cho A Xuân. Mà cũng tại thời điểm này, A Cửu đúng như lời Vi Phạm đang trên đường dịu lấy A Huy đi lấy thuốc, mục đích là để băng bó cho cái chân vẫn còn đang bị thương nặng. Nhưng khi cả hai cùng nhau trở về căn lều lại bị một nhóm lính từ lâu đến trước bịt miệng và bức ép mang đi. Cả hai được mang đến thao trường của doanh trại khu Tây, sau đó liền bị nhóm người mạnh tay bắt ép phải quỳ gối. Lúc này, A Huy tuy không biết việc gì nhưng vẫn tức giận quát lớn, các người có biết chính mình đang làm cái gì không? Tuy nhiên sau câu hỏi này, tên lính một bên liền tiến đến rồi nhất thời tát thẳng vào mặt hắn. Theo sau là một tiếng bốp thật lớn, in cả một dấu tay đỏ chót phía trên mặt A Huy. Các ngươi. Nhìn rõ A Huy vẫn là trừng mắt nhìn, tên lính ra hiệu cho nhóm người giữ chặt A Huy, lần nữa liên tiếp tung những cú tát thật mạnh vào mặt hắn. Đồng dạng A Cửu cũng bị nhóm người giữ chặt, không thể ngăn cản, chỉ biết ngước mắt hỏi, chúng ta không làm gì sai, sao lại bắt ép chúng ta đến đây? Chúng ta sẽ báo việc này với đại đội trưởng. Không cần báo, chúng ta là người bắt bọn họ phải mang các ngươi đến đây. Nhất thời phía sau câu trả lời, Kim Dư và Kim Thừa chậm rãi bước đến, đứng trước mặt nhóm người A Huy. Thấy vậy, nhóm người khác đầu tiên là cúi chào, tiếp đó là dừng lại đánh đập A Huy. Đương nhiên khi hai anh em này bước đến, A Cửu và A Huy cũng không xa lạ gì hai người này. Bọn hắn chính là đại đội trưởng và phó đội của đại đội khu Tây này, đồng thời cũng chính là người đứng phía sau để bức ép nhóm người Vi Phạm. Nếu không có hai anh em này thì bọn họ đâu tới nỗi phải làm chân sai vật như hôm nay. Với những nhận thức xác định trong đầu, A Cửu lúc này nhất thời lên tiếng hỏi, đại đội trưởng, thật sự có chuyện gì xảy ra? Sao lại vô cớ đánh người? Vô cớ đánh người? Có sao? Mà ta có nghe người nói lại, là các ngươi mải mê bên ngoài nên đã lừa gạt việc diệt sát được một con kim giác sư trưởng thành. Sau lời nói cùng với khuôn mặt chứa đầy ẩn ý tiếu dung từ Kim Dư, Á Cửu lập tức hỏi ngay, thật sự là vậy? Hơn nữa chuyện này cũng là do đại đội trưởng bắt chúng ta ở lại mà, không phải sao? Ta bắt ép các ngươi. Lời nói lừa gạt, bây đâu, đánh. Kim Dư quát lớn một tiếng thì đám người đã nhanh chóng giữ chặt, tới tấp đánh người. Mà Kim Thừa một bên chỉ hắc hắc cười, đồng thời chỉ im lặng để chờ xem kịch hay. Mà những tên còn lại đâu? Cùng với câu hỏi đến từ Kim Dư, tên lính một bên liền chắp tay lên tiếng, bẩm đại đội trưởng, vẫn còn đang chuẩn bị cơm ở bên dưới. Thử, gọi người mang bọn hắn đến đây. Nhất đoạn, Kim Dư ra lệnh cho người đi bắt nhóm người Vi Phạm, một nhóm lính cũng từ đó nhận lệnh, vội vàng rời đi. Quay trở về với nhóm người Vi Phạm, bọn họ vẫn đang chuẩn bị cơm dưới bếp thì từ đâu lại xuất hiện một nhóm lính đông đảo, không biết vì sao mà nhanh chóng tiến đến rồi bắt giữ nhóm người Vi Phạm. Các ngươi làm gì? Không thấy bọn ta đang làm cơm sao? Đồng thời sau câu hỏi có vài phần tức giận từ A Xuân, lúc này một tên lính vạm vỡ mới tiến đến và hất cằm lên tiếng, hỏi nhiều làm gì, đại đội trưởng cho gọi các ngươi. Thôi không nhiều lời nữa, mau mang bọn hắn đi. Cơ hồ ngay sau nhóm người Vi Phạm đã ngờ ngợ đoán ra việc mờ ám, bọn họ nhất thời ra hiệu với nhau là không được manh động, tiếp đó thành thật thật thả lỏng người để đám lính áp giải đi. Được một đoạn thì nhóm người Vi Phạm cũng bị đưa đến thao trường khu Tây, bắt phải quỳ gối. Mà A Xuân một bên nhìn qua A Cửu, A Huy toàn thân hiện tại bầm tím và nằm trên nền đất, nhất thời kinh ngạc lên tiếng, A Cửu, A Huy là kẻ nào đã đánh hai người ra nông nỗi này? Tuy nhiên vì đã bị đánh quá nhiều, cả hai nôn ra rất nhiều máu từ miệng, hơi thở yếu ớt và không thể trả lời. Không cần hỏi, chính là ta. Đích xác ngay tại thời điểm này, anh em Kim Dư và Kim Thừa liền lộ diện, bất ngờ lên tiếng giải đáp. Mà nhóm người Vi Phạm sau khi nghe vậy liền đưa ánh mắt nhìn về phía tên đại đội trưởng Kim Dư, cơ hồ đang suy nghĩ phức tạp bên trong. Nhưng chưa để nhóm người Vi Phạm tra hỏi, Kim Dư lúc này hừ lạnh nói, các ngươi vẫn chưa biết tội của mình sao? Kim Thừa, nói cho bọn hắn. Đồng thời nghe vậy, Kim Thừa một bên tiếu dung, chắp tay rồi chậm rãi nói, nhóm người của Ang Yêu phạm vào quy luật, tự ý rời khỏi hàng ngũ vào ngày hôm qua. Hơn nữa còn lừa gạt, nói dối là đã diệt sát một con kim giác sư chỉ để trốn tội. Kim Thừa vừa là nói xong, Kim Dư một bên gật đầu, nhìn qua một lượt đám người đang xem xung quanh rồi chỉ thẳng tay vào nhóm người Vi Phạm, nói ngay, các ngươi còn gì để chối? Lừa gạt dối trá có thể tha, nhưng dối trá để phạm quy luật, tội nghiêm trọng, không thể tha thứ. Xử theo quy luật, đánh. Ngươi nói cái gì? Không phải là ngươi bắt bọn ta ở lại sao? Ngươi bị vu khống vô căn cứ, Á Xuân nhất thời tức giận nói. Về phần Kim Dư, hắn không mấy quan tâm, chỉ hừ lạnh một tiếng, hừ, còn dám vu khống cho ta, không thể tha thứ. Ngay sau đó, một đội nhanh chóng giữ chặt lấy từng người trong nhóm Vi Phạm, một nhóm khác lại bắt đầu dùng quyền và liên tiếp thật mạnh mà đánh. Cơ hồ Vi Phạm nhóm người lúc này chỉ có thể cắn răng chịu đựng, bởi vì bọn hắn biết rằng tên đại đội trưởng này thật sự chỉ muốn bức ép người, nên cho dù bọn họ có nói sự thật thì vẫn bị xem là dối trá, đồng dạng sẽ càng bị đánh nhiều hơn mà thôi. Mà chung quanh lúc này là những người lính khác đang xuống tới nhìn xem, xì xào và to nhỏ bàn luận. Có người bất bình bên trong thay cho nhóm người, còn có kẻ lại vui thầm khi nhìn thấy một đám bẩn nông không đáng tồn tại bị đánh. Được một lúc như vậy, Kim Dư một bên nhất thời lên tiếng, còn hai tên kia sao lại ngừng tay, tiếp tục dùng luận đánh? Kỳ thật A Cửu và A Huy trước đó đã bị đánh đến trọng thương rồi, nhưng hiện tại vẫn bị giữ lại và không thương xuất mà tiếp tục bị dùng hình, nên nếu hiện tại vẫn còn bị đánh tiếp thì sợ rằng bọn họ sẽ không qua khỏi. Cùng với suy nghĩ lo lắng này trong đầu, Vi Phạm lập tức quát lớn, dừng tay, nếu đánh tiếp bọn họ thật sự sẽ chết. Nhưng Kim Dư vẫn dửng dưng như không và chỉ đáp lại Vi Phạm bằng một nụ cười tiêu dung. Đồng thời nhìn rõ huynh đệ bị ra tay tàn độc như vậy, Vi Phạm không thể kiềm chế thêm, bất giác hắn gằn giọng, là các ngươi bức ta, đánh ta, ta có thể nhịn, nhưng dám đụng vào huynh đệ của ta đừng hòng thoát. Nói rồi Vi Phạm không còn kiềm chế, nhất thời phóng thích nội lực, đánh văng đám người giữ chặt ra xa. Tuy nhiên hắn không chỉ dừng lại ở đó mà vẫn tiếp tục lao đến, rồi đánh hết thể những tên lính dám bắt giữ huynh đệ của hắn. Và tiếp sau một màn này, Kim Dư đầu tiên là ngây ngốc, kế đó liền khoát tay rồi ôm quyền quát lớn, to gan, một tên lính quèn như ngươi cũng dám vênh váo ở đây. Vừa dứt lời Kim Dư đã trực tiếp lao đến, bộc phát ra khí tức của tái thể hậu kỳ và thật mạnh một trường đánh vào giữa ngực Vĩ Phạm, khiến hắn trong lúc không đề phòng nhất thời bị trúng chiêu rồi bắn ngược về phía sau hơn một trượng, gần 5 mét. To gan, trước mắt ta mà còn dám làm sằng làm bậy, không ra thể thống, tất cả ngừng ngay cho ta. Chương 69, Hoàng đế Đại Việt nhất thời nghe thấy thanh âm giận dữ phát ra từ phía sau, cơ hồ không riêng gì Dư Thừa Minh đệ mà đến cả đám người chung quanh cũng đều lập tức chắp tay thi lễ. Mà Vĩ Phạm trước đó đã bị đánh trúng một trường bất ngờ từ Kim Dư, hắn lúc này mới ôm ngực đứng lên, ngay sau đồng dạng chắp tay như đám người. Thừa trong quân ngũ lại không ra cái thể thống gì. Nói đến đây, vị nam tử phía sau nhanh chóng quay người, kế đó chắp tay tạ tội trước một vị nam tử trung niên, tướng tá như một nho sinh và sở hữu thần sắc tiêu sái hiếm thấy. Mà tất nhiên, vị nam tử đang tạ tội này chính là đại tướng quân Phạm Ngũ Lão. Nhưng chưa chờ Phạm Ngũ Lão nói xong, vị nam tử nho sinh đã đưa tay ngăn lại. Tiếp theo hắn sờ lên tròm râu tỉa gọn ở cằm, trong đôi mắt nhất thời ẩn hiện một vầng hào quang như là có thể nhìn thấu hết thảy, giọng nói hắn khàn khàn đặc trưng, liền mở miệng lên tiếng: "Khoan hãy tạ lỗi với ta, giải quyết xong vấn đề của ngươi rồi hãy làm." Nghe người kia nói như vậy, Phạm Ngũ Lão đội vàng chắp tay, lập tức sải bước tiến đến thao trường bên trong. Đồng thời sau khi tiến đến phía chính diện của thao trường, hắn đầu tiên là đảo mắt nhìn qua một vòng chung quanh đám người như đang dò xét, kế đó mới trầm giọng hỏi: "Người nào quản lý khu Tây, đại đội trưởng là người nào đâu?" "Bẩm, chính là tiểu nhân." Vừa nghe xong câu hỏi thì Kim Dư đã nhanh chóng bước ra, chắp tay lên tiếng. Về phần Phạm Ngũ Lão, ngay khi nhìn thấy Kim Dư bước ra, hắn chỉ liếc mắt nhìn sơ qua, tiếp đó mới rõ ràng hỏi, nói: "Sự việc hôm nay là gì? Vì sao đánh người?" "Phạm Ngũ Lão, một người công minh liêm chính, ông không coi trọng một hai nhưng cũng không xem nhẹ người nào. Mọi điều luôn sẽ nghĩ về nhà vua và đất nước trước tiên, luôn công bằng, đồng thời luôn quy trọng người dân chính là đức tính trước nay của ông có được." Lúc này được hỏi, Kim Dư lập tức dõng dạc: "Bẩm đại tướng quân, sự thật tiểu nhân chỉ là đang răn đe đám người vì đã phạm quân luật." "Phạm quân luật?" Sau cái nhíu mày từ Phạm Ngũ Lão, Kim Dư gật đầu rồi thản nhiên nói: "Ngài có thể xem qua những tên ở đây. Nhóm người này chính là lính mới trong đợt chiêu mộ lần trước, nhưng bọn hắn lại dám xem nhẹ quân luật, tự ý rời đi doanh trại, còn là lừa gạt nói dối để trốn tội." Kim Dư vừa nói đến đây, Kim Thừa nhất thời tiến đến chắc tay, theo sau là bắt đầu kể rõ tội trạng để châm thêm dầu vào lửa. "Bẩm đại tướng quân, những người này chỉ là luyện thể yếu kém, nhưng to gan dám lừa gạt bên trong doanh trại, nói rằng bọn họ đã diệt sát một con kim giác sư trưởng thành. Ngài tài trí hơn người thì chắc cũng rõ hơn ai hết. Kim giác sư tuy chỉ mang cảnh giới tái thể trung kỳ, nhưng tựa hồ vẫn có thể gây khó khăn cho võ giả cung cấp, tái thể hậu kỳ muốn tự tay liệm sắt cũng tương đối khó. Vì vậy mong đại tướng quân minh xét, nhóm người này quả thật đã nói dối, chỉ là tự ý rời đi đại đội vui chơi bên ngoài mà thôi." Dư Thừa huynh đệ đồng dạng đều là kẻ sướng người họa, một hơi giảng thuật sự việc, bắt tội nhóm người. Mà nhóm người Vĩ Phạm bên dưới nghe thấy, nhất thời ngây ngốc không dám lên tiếng. Tuy trong lòng bọn hắn quả thật như muốn khí nổ, nhưng lại không dám tỏ ra thái độ gì. Thực sự chỉ biết nghiến răng, cố quyền để cố kìm nén cơn tức giận xuống. Đương nhiên chỉ vì nhóm người biết rằng, bọn họ chỉ là tầng lớp bần nông thấp kém, đồng dạng bị chính người bức ép và vu khống một cách trắng trợn, nên dù có nói ra thì điều đó quả thật vẫn rất khó để tin tưởng. Nói ra là nhờ có trời xanh cứu giúp sao? Người nào dám tin đây là sự thật? Đó là tất cả. Mà ngài lúc nãy có thể đã nhìn qua, chúng tiểu nhân chỉ đang dùng hình theo quân luật, nhưng tên kia lại không coi ai ra gì còn dám chống đối. Cần mong đại tướng quân minh xét cho. Kim Thừa nhất thời chỉ tay thẳng mặt Vĩ Phạm rồi nói. Đồng thời sau khi nghe xong, Phạm Ngũ Lao cũng lập tức đưa mắt nhìn qua Vĩ Phạm. Nhưng ngay tại thời điểm này, Vĩ Phạm một bên nhất thế đứng thẳng người, cơ hồ không còn kiềm chế hay e sợ nữa mà lập tức cười lớn một tiếng. "Thật không thể tin được, các ngươi diễn kịch hay lắm." Nói xong một câu chứa đầy sự khinh bỉ, Vĩ Phạm đưa ánh mắt lóe lên tia giận dữ liếc nhìn Kim Dư, hừ lạnh một tiếng oán hận: "Một đất nước xem nhẹ người dân liệu tồn tại được bao lâu? Hừ, một đất nước chỉ toàn những kẻ lính mợ, che mắt, ước hiếp người dân liệu được bao lâu? Được bao lâu? Hả?" Quả thực hiện tại hắn rất tức giận, sự bất lực từ trong lòng nhất thời chuyển thành lửa hận. Bị người khác coi thường thì có thể chịu được, nhưng bị người khác cưỡng bức, vũ khống, hắn thà chết một lần bình quang còn hơn cứ mặc bị người trả đạp như này. Dù sao cũng đã đến bước đường cùng, nên hiện tại có gì khó chịu cứ nói hết ra trước cái đã. Hắn không muốn trở thành một đạo vong ma oán hận. "Người muốn chết?" Nghe vậy, Phạm Ngũ Lão lập tức nhìn thẳng vào Vĩ Phạm, trong mắt lóe lên một tia sát khí, dường như có ý muốn giết người. Dù chỉ là một người lính nhỏ nhưng việc dám xúc phạm đến đất nước mà hắn hằng chân quý, điều này là không thể nào tha thứ. Sát ý vừa dâng cũng là lúc Phạm Ngũ Lao sải bước, nhất thời hắn bộc phát ra một luồng khí tức cực kỳ khủng bố, rồi thẳng hướng bức ép Vĩ Phạm mà đi. Tất nhiên Vĩ Phạm hiện tại chỉ là một tên luyện thể tầng 8 nhỏ nhoi, nên làm sao hắn có thể chống cự được sức nghiền ép khủng khiếp này. Hắn rất nhanh xuất hiện hiện tượng không thể phản kháng. Cả thân thể của hắn hiện tại quả thật như sắp muốn nổ tung ra vậy. Nhưng cũng ngay tại thời điểm này, một giọng nói khàn khàn và uy nghiêm đột nhiên vang lên sau lưng. "Dừng tay." Cùng lúc nghe thấy thanh âm, Phạm Ngũ Lão lập tức thu liễm khí tức. Nhưng cũng bởi vì áp lực cực lớn từ trước đó, nên đã phần nào khiến Vĩ Phạm bị đẩy lui ra sau hai trượng khoảng cách. Hắn chật vật đứng lên, đồng thời không kiềm được mà phun ra một ngụm máu tươi. Mà từ xa vị nam tử trung niên nho sinh chậm rãi tiến đến. Theo sau hắn lần lượt là một nam tử trẻ tuổi và một nữ tử. Nam tử trẻ tuổi bận một bộ y phục tối màu với họa tiết phía trên là một con kim long, khuôn mặt như một tác phẩm điêu khắc, điển trai nhưng vẫn hết sức tao nhã. Còn nữ tử bên cạnh cũng không hề kém cạnh, gương mặt lộ rõ nét thanh thuần đáng yêu, ngoại hình xinh đẹp sấp xỉ đôi mươi, tóc dài đen nhánh bối lên, cùng với phía trên là một cái châm cài hình đuôi công tựa như điểm nhấn, tô điểm thêm phần mặn mà cho nét đẹp động lòng người ấy. Lúc này, vị nam tử nho sinh tiến đến gần Phạm Ngũ Lao, khi nhìn thấy điều này, Phạm Ngũ Lao cũng lập tức chắp tay và cúi thấp người. Tiếp sau hắn nhìn những người xung quanh và lớn tiếng hét lên, bệ hạ đến còn không mau quỳ gối. Nghe vậy, đám người đầu tiên là ngây người như không dám tin vào mắt mình, kế đó là toàn thân run rẩy rồi nhất thời quỳ rạp xuống mặt đất, đồng thanh hô lớn, bệ hạ vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Cơ hồ thanh âm xung quanh vang vọng hết sức rõ ràng, không một ai dám hò hé hay trực tiếp nhìn vào vị nam tử nho sinh. Mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng không ai trong đám người là không biết, hoặc là chưa từng nghe qua danh của người này. Một vị vua của một nước, uy chấn vạn vạn người như vậy thì chỉ có những kẻ bị mờ mịt, nói thẳng ra là bị đần, mới là không biết. Mà vị nam tử trung niên tướng mạo nho sinh này thực chất chính là hoàng đế của Đại Việt, được gọi là Trần Khâm. Chính là người cường đại nhất của Đại Việt, một vị vua anh minh và tài trí, cảnh giới hiện tại đích xác đã chạm ngưỡng Huyễn Nguyên hậu kỳ từ lâu. Đương nhiên, lần đầu được diện kiến vua của một nước, đám người chung quanh đều cả kinh mà không dám nhìn thẳng. Tuy nhiên mơ hồ phía dưới vẫn có một vài tên lính đang xì xào, to nhỏ với nhau. Thật sự là Trần Khâm bệ hạ, không ngờ hôm nay lại được diện kiến. Vậy thì hai người phía sau, chắc chắn là Trần Tuyên thái tử và Huyền Chân công chúa. Tất cả, im lặng. Sau tiếng quát lớn để chấn chỉnh đám người, Phạm Ngũ Lao lập tức hướng về nam tử nho sinh rồi quỳ gối, chắp tay nói, xin bệ hạ trách phạt, tại thần quản người không tốt nên mới xảy ra tình cảnh có kẻ dám cả gan lăng mạ đất nước. Thần. Nhưng vừa nghe đến đây, Trần Khâm hoàng đế nhất thời đưa tay ngăn lại, tiếp theo liền tiến đến phía Vĩ Phạm đang đứng và thẳng mặt nhìn hắn. Người thấy ta không hành lễ, chưa kể còn dám lớn tiếng nhục mạ Đại Việt, thực sự không muốn sống nữa sao? Về phần Vĩ Phạm, tuy nhóm người A Ngưu đã ra hiệu cho hắn ngừng lại, nhưng cơ hồ hắn không hề quan tâm đến. Đồng dạng với ánh mắt của Trần Khâm hoàng đế đang nhìn mình, hắn cũng thẳng mắt không sợ hãi mà nhìn về phía vị hoàng đế. Những lời ta nói, tất cả đều là sự thật nên không việc gì phải sợ. Và lại đường nào cũng chết, nhưng trước khi chết ta muốn nói cho hạ dạng, không thể để những tên kia dám nhục mạ và vu khống như vậy được. Hơn nữa về sau này, nếu còn nhớ thì người ta cũng sẽ kể lại rằng, lúc trước có một tên lính nhỏ nhoi dám đứng lên để nói ra cái sai của đất nước của những kẻ thối tha này. Ngươi! Nghe đến đây Phạm Ngũ Lao đã nổi giận đùng đùng rồi đứng lên, lập tức chỉ thẳng tay vào mặt Vĩ Phạm. Tuy nhiên Trần Khâm hoàng đế đã lần nữa ra hiệu ngăn cản, sau đó trầm giọng nói, biết mình sẽ chết mà vẫn hiên ngang tiêu sái nói rõ. Tốt! Ta miễn cho ngươi không cần hành lễ. Nhưng trước đó ngươi có nói, là đất nước mà ta trị vì có kẻ dám cả gan dùng quyền để ức hiếp người dân. Vậy, kẻ đó là ai? Trần Khâm hoàng đế vừa là nói xong, Vĩ Phạm không hề chần chờ mà chỉ thẳng vào huynh đệ Kim Dư và Kim Thừa. Chính là những tên đó. Bọn hắn dùng quyền bức ép chúng ta hết lần này đến lần khác, lại còn có dễ, ép người quá đáng. Đồng thời ngay khi nghe rõ, Kim Dư và Kim Thừa lập tức bị dạp trên mặt đất, giọng nói bất ức, tiếp sau Kim Dư liền lên tiếng, xin bệ hạ minh xét. Chúng thần thật sự không có. Chúng thần trước nay đều một lòng vì đất nước thì làm sao mà có thể làm ra những cớ sự đó. Kim Thừa một bên nói thêm, bẩm bệ hạ. Đám người này thật sự lừa gạt, dám dối trá, nói rằng chính tay diệt sát một con kim giác sư trưởng thành. Nhưng làm sao có thể xảy ra chuyện đó được, một võ giả tái thể hậu kỳ cũng phải bỏ ra đại giới mới có thể làm đến, huống hồ chỉ là một nhóm luyện thể. Điều này quả thật rất khó để tin. Tội lừa gạt có thể xem nhẹ, nhưng lừa gạt để trốn quân luật, làm sao có thể tha thứ? Xin bệ hạ minh xét. Kim Dư nức nở nói bồi. Lúc này Vĩ Phạm, nhìn thấy hai huynh đệ cùng nhau diễn kịch như vậy, hắn như muốn khí nổ, cơ hồ rất muốn trực tiếp lao đến để một chiêu diệt sát. Đồng thời nghe hết sự việc, Trần Khâm hoàng đế sờ cằm trầm tư một lúc, sau đó liền nhìn về phía Vĩ Phạm, lần nữa chậm rãi nói, ngươi còn gì để nói? Các ngươi phạm quân luật, bình thường sẽ chỉ dùng hình, nhưng các ngươi dám xem nhẹ và lừa gạt dối trá còn ra tay đánh người nữa. Sao lại lừa gạt? Thật sự chỉ vì tên đại đội trưởng bức ép, bắt bọn ta phải rời khỏi hàng ngũ để tìm thức ăn. Chúng ta yếu kém nên mới không còn cách nào, sau đó gặp phải Kim Giác Sư, rơi vào tuyệt địa mới giữ được cái mạng nhỏ này. Tất thể như vậy đều là lừa gạt thôi sao? Vĩ Phạm kiên định, thẳng thừng nói rõ. Mà vừa nghe đến đây, Trần Khâm hoàng đế tiếp tục sờ cằm tỏ vẻ đăm chiêu, kế tiếp mới đi đến nhóm người A Ngưu rồi nhìn sang phía huynh đệ Dư Thừa, nhẹ hỏi, bọn hắn nói không lừa gạt, các ngươi không tin? Bệ hạ minh xét chuyện này là không thể nào. Sau câu trả lời chứa đầy sự bất ức từ Kim Dư, Trần Khâm hoàng đế nhất thời nhìn Vĩ Phạm, lần nữa thản nhiên hỏi, bọn hắn cũng không tin các ngươi. Vậy các ngươi lấy gì để chứng minh? Nghe xong hầu như nhóm người A Ngưu lúc này chỉ biết túi mặt xuống, không kẻ nào dám lên tiếng. Bọn hắn hiện tại nói lớn là do trời đổ sao? Như vậy sẽ càng khiến đám người thêm phần không tin tưởng. Tuy nhiên Kim Dư lại không giống như nhóm người, sau khi nghe Trần Khâm nói vậy thì hắn mơ hồ vui mừng, vội vàng lên tiếng, bệ hạ, nếu bọn hắn nói không lừa gạt, lại còn vu khống cho chúng hạ thần, vậy sao không để chúng chứng minh? Chứng minh? Cách nào chứng minh? Nhận thấy vị hoàng đế đã sinh lòng hiếu kỳ, Kim Dư lúc này nói, bọn hắn thẳng thừng bảo rằng đã diệt sát một con kim giác sư trưởng thành, cảnh giới vào khoảng tái thể trung kỳ. Vậy sao không để nhị đệ của hạ thần thay thế kim giác sư để bọn hắn chứng minh ạ? Hừm, các ngươi thấy sao? Đây cũng là một ý hay. Trần Khâm hoàng đế trầm thấp khẽ nói. Nghe vậy, nhóm người A Ngưu lập tức quay sang nhìn Vĩ Phạm, có ý ngăn cản. Bởi vì trong thâm tâm của họ biết rằng, dù có lợi dụng số đông đi chăng nữa, lấy một nhóm luyện thể để đối chọi với một tái thể trung kỳ, chuyện này là bất khả thi. Dù có phép màu đi chăng nữa, nó cũng không thể hai lần mà xuất hiện. Nhưng Vĩ Phạm cơ hồ lại dừng dưng như không, hắn siết chặt nắm đấm, sải bước, cùng lúc bộc phát ra khí tức của luyện thể tầng thứ 9, nhất thời nhìn hướng Kim Thừa nói, chứng minh thì chứng minh, nhưng để cho công bằng, huynh đệ của ta không cần phải vào, chỉ mình ta đã đủ. Chương 70, tỉ thí với Kim Thừa đám người, ai ai cũng trợn mắt, há hốc mồm cả kinh với những gì mà Vi Phạm đã tự mình thốt ra. Cơ hồ trong đầu nhóm người đều cùng chung một ý nghĩ, đó là tên này là quá tự tin, hay là sợ đến điên rồi. A Chu Minh, ta biết Minh vì mọi người nên mới nói vậy, nhưng là không thể nào. Quả thật là không thể nào. A Ngưu nhất thời bỏ qua e sợ nói. Trong lời nói của hắn cũng không hẳn là không tin tưởng vào Vi Phạm, mà hắn là đang rất lo lắng cho Vi Phạm xảy ra mệnh hệ gì. Tuy hiện tại Vĩ Phạm mới đột phá nhất cấp và đạt đến cảnh giới luyện thể kỳ tầng thứ 9 rồi, nhưng nếu đem ra so sánh với một tái thể trung kỳ thì e là vẫn còn thua thiệt rất nhiều. Một trận đấu đối kháng tựa hồ cách nhau cả đại cảnh giới, người thua thiệt cũng đã quá rõ ràng. Ngươi thật sự muốn một mình? Trần Khâm hoàng đế ý vị thâm sâu, liền nhấn mạnh hỏi. Mà không riêng gì vị hoàng đế là người muốn hỏi câu này, cơ hồ đám người xung quanh đều cùng chung một câu hỏi. Bọn họ sợ bản thân nghe lầm, hoặc có khi Vĩ Phạm sợ quá rồi đần người ra cũng nên. Tuy nhiên đối với câu hỏi này, Vĩ Phạm chỉ bình thản gật đầu, kế tiếp là thốt ra một câu chắc chắn. Nam nhi trai tráng, lời nói đã ra sẽ không rút lại. Tốt. Vậy ta toại nguyện cho nhà ngươi. Nói đoạn, Trần Khâm hoàng đế bập cười một tiếng, rồi tiến đến phía Phạm Ngũ Lao và ghé sát để nói nhỏ một điều gì đó. Ngay sau, Phạm Ngũ Lao đại tướng quân lập tức đứng ra trước, nhìn chung quanh đám người một vòng và lớn tiếng, được. Theo chỉ thị của bệ hạ, ta tuyên bố cuộc tỉ thí giữa A Chu và Kim Thừa sẽ được phép diễn ra. Kết quả của trận đấu sẽ quyết định sự sống còn của hai bên. Nếu Kim Thừa chiến thắng, nhóm người A Chu sẽ chịu tội bằng cái chết. Nhưng nếu bên A Chu thắng, từ đó sẽ chứng minh bọn hắn không lừa gạt. Như vậy, người chịu tội sẽ là huynh đệ Kim Dư và Kim Thừa. Vừa là dứt lời, đám đông chung quanh nhanh chóng di tản theo chỉ thị, rồi để lại một khoảng trống giữa thao trường làm nơi tỉ thí. Đương nhiên Trần Khâm hoàng đế và nhóm người phía trên, lúc này bọn họ đã an bài một vị trí ở chính diện thao trường để tiện bề quan sát. Đồng thời ở chính giữa thao trường hai bên, Kim Thừa và Vĩ Phạm từ lâu đã đứng đối diện nhau, dường như cả hai lúc này cùng mang bên trong là chiến ý sôi trào. Người đã sẵn sàng, có cần thời gian đi chuẩn bị? Kim Thừa nhất thời nhắm mắt, khinh thường nói. Về phần Vĩ Phạm, biết câu hỏi này là dành cho mình, hắn chỉ khịt mũi lắc đầu, rồi tiện tay đưa ra nắm đấm thay cho câu trả lời. Mà nhìn thấy cảnh này, Kim Thừa lại là cười khẩy, "Ừ, ban đầu ta cứ nghĩ ngươi chỉ là một kẻ ngốc, nhưng không ngờ ngươi liền là một kẻ điên. Ai ngốc và ai điên còn chưa biết, nhưng có điều, ta sẽ cho ngươi biết, khinh thường người sẽ phải trả giá như thế nào." Vĩ Phạm ngẩng cao đầu nói, lòng hắn hiện tại không một cơn sóng, vì hắn tự tin là bản thân có thể dễ dàng chiến thắng, mặc dù sẽ hơi đau một chút. Cùng lúc này từ phía bên ngoài, nữ tử thanh thuần bộ dạng nhất thời ghé sát vào hai vị nam tử khôi ngô kế bên, thanh âm vừa thanh nhã vừa đáng yêu, khẽ hỏi, Hoàng huynh nghĩ, tên kia có thể thắng. Nghe vậy, nam tử khôi ngô đầu tiên là sờ lên cằm nhọn, kế đó là cười nhẹ một tiếng. Huyền chân muội, chuyện này cũng cần hỏi ta. Không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Một tên chỉ mới luyện thể tầng 9 lại đi đấu với một tái thể trung kỳ, cách biệt một cái cảnh giới như vậy thắng được, quả thật chỉ là chuyện viển vông. Quả nhiên là vậy. Nhưng có điều, vì sao phụ hoàng lại còn? Cũng là để tiêu khiển mà thôi. Chưa chờ Huyền chân nói xong, Trần Phiên thái tử đã lắc đầu nói. Đương nhiên sau khi nữ tử nghe vậy, nhất thời chỉ gật đầu một cái, nhưng trong lòng lại mơ hồ sinh ra một cái cảm giác hiếu kỳ đối với người lính cấp thấp kia. Thật là không thể sao? Thời gian khoảng nửa canh giờ sắp xỉ trôi qua, lúc này nhất thời vang lên một giọng nói cứng rắn, cuộc tỉ thí chính thức bắt đầu. Đồng thời từ giữa thao trường tỉ thí nghe được hiệu lệnh, Vĩ Phạm lập tức vào thế. Nhưng đối diện nhìn thấy cảnh này, Kim Thừa chỉ nhếch mép cười nhẹ một tiếng, sau đó sải bước đi ra. Hắn vừa sải bước, một luồng khí tức bên trong nhất thời được bộc phát, hiện rõ uy áp của cảnh giới tái thể trung kỳ. Đừng nghĩ là ngươi yếu thì ta sẽ đưa tay, ta chắc chắn sẽ dùng toàn lực mà đánh. Hừ, cố gắng cầm cự và đừng chết quá sớm đấy. Nói xong một lời nhưng nhận thấy Vĩ Phạm không mấy quan tâm và đang một bước xông đến, Kim Thừa liền hừ lạnh một tiếng, mù quáng xông vào, tính chịu chết sao? Tiếp theo Kim Thừa cũng tức khắc lao vào, đồng thời cả hai nhanh chóng va chạm vào nhau bằng một trường, cơ hồ là để thể nghiệm thực lực hai bên. Tuy nhiên chỉ trôi qua khoảng nửa chén trà thời gian, Vĩ Phạm nhất thời nhận lực phản rồi bị đẩy lùi về phía sau một khoảng ngắn. Mà bên phía Kim Thừa, hắn đương nhiên không có một chút gì động. Điều này cho thấy rõ thực lực hai bên là chênh lệch lớn đến nhường nào. Quả thật cứng đối cứng là không thể, nhưng đồng dạng không thể nào để Vĩ Phạm lộ ra bản thân là tái thể sơ kỳ. Hắn phải nghĩ cách tiện bề đôi đường để ứng phó. Vì để địa thấp, Vĩ Phạm quyết định sẽ che giấu đi thực lực vốn có, đồng dạng là để không bị thái mắt xung quanh nhòm ngó trong quá trình hắn tìm đường sang Huyền Cơ Tông. Bởi vậy, hắn hiện tại không thể thi triển những môn công pháp ra bên ngoài, chỉ cố gắng dùng sức mạnh đơn thuần để đánh một trận mà thôi. Lúc này Vĩ Phạm vẫn đang chìm đắm trong từng dòng suy nghĩ, còn phía bên kia thì Kim Thừa đã bắt đầu khiêu khích hắn. Trong đôi mắt của Kim Thừa đồng dạng lóe lên một tia khinh thường, tựa hồ đang nhìn nhận Vĩ Phạm như là một loài sâu kiến. Ngươi nên là bỏ cuộc đi. Hừ. Tất nhiên đáp lại lời khiêu khích của Kim Thừa là một tiếng hừ lạnh từ Vĩ Phạm. Tiếp sau hắn nghiến chặt răng, ngay lập tức lao vào rồi liên tiếp tung ra những quyền cước, đồng thời là những thế võ có sẵn trong môn công pháp đã cũ địa nguyên công. Nhưng xem ra mọi thứ diễn ra không mấy hiệu quả. Đối với những đòn đánh gần như thế này, Kim Thừa nhờ những bước di chuyển linh hoạt đã có thể tránh né một cách dễ dàng. Cơ hồ hắn chỉ nhàn nhã đứng một vị trí, rồi xê dịch về phía sau từng chút một để tránh những đòn công kích từ Vĩ Phạm. Sau một hồi chơi đùa như vậy, Kim Thừa đột nhiên nhanh như chớp, kế tiếp thật mạnh một quyền và đánh vào vị trí đan điền của Vĩ Phạm. Đương nhiên Vĩ Phạm không thể né tránh, nhất thời bị đánh văng về phía sau gần 2 trượng. Mà khi hắn bị đánh thì đám đông xung quanh cơ hồ đã biết trước kết quả, nên ngoài vài ba câu đánh giá đồng dạng bọn họ đều không việc gì để nói. Lại đến, Nhìn thấy Vĩ Phạm sau một hồi chật vật đã ôm bụng đứng lên, Kim Thừa Nhất thời ngoắc tay khiêu khích. Đồng thời sau một tiếng hét, Vĩ Phạm cũng mù quáng mà lao vào và liên tục tung quyền, cước trong vô vọng. Tất nhiên với mỗi lần lao lên đều bị Kim Thừa né tránh và phản đòn, hơn nữa với mỗi đòn phản công của Kim Thừa thì Vĩ Phạm lại văng mỗi lúc một xa hơn. Sự việc này tưởng như ngắn ngủi, nhưng nếu đếm kỹ lại, phòng trường Vĩ Phạm đã đứng dậy và bay đi rất nhiều lần, tổng cộng là khoảng 10 lần hết thảy. Cùng lúc đó, A Ngưu và cả nhóm nhìn thấy người huynh đệ chí cốt của mình bất lực nhưng vẫn cố gắng đứng dậy, tuy trong lòng rất tức giận vì bản thân mỗi người quá yếu đuối, nhưng quả thật bọn hắn cũng không thể lấy gì để đứng ra giúp đỡ. Lấy cái gì để giúp? Vừa không cường đại để hỗ trợ, vừa là e sợ không dám cử động. Quả thật bọn hắn là những kẻ hèn nhát. Thời gian dần trôi qua từng khắc nhưng trận đấu vẫn nghiêng về một phía. Điều này khiến cho không chỉ Trần Khâm hoàng đế mà kể cả nhóm người xung quanh, cơ hồ bọn họ đều cùng chung một thái độ, đó là không thể xem tiếp, thực sự quá mức nhàm chán. Mỗi lần Vĩ Phạm bay đi rồi đứng lên là một lần đám đông lại lắc đầu và thở dài. Ngươi vẫn còn muốn đấu tiếp? Nếu không bỏ cuộc, ta sẽ giết ngươi ngay tại đây. Kim Thừa tựa hồ cũng cảm thấy nhàm chán với cuộc tỷ thí này, sau một loạt chiêu thức mà vẫn thấy Vĩ Phạm bỏ dậy, hắn nhất thời tức giận rồi thẳng thừng lớn tiếng. Nhưng đáp lại lời nói đó, Vĩ Phạm một lần nữa đã gắng gượng đứng lên. Lần này hắn nhất thời ngẩng cao đầu, ý vị tiếu dung rồi hướng về phía Kim Thừa, tỏ rõ là đang xem thường lời nói của hắn. Cùng với toàn thân phủ đầy vết thương dớm máu, Vĩ Phạm hiện tại quả thật khiến cho người ta phải lạnh sống lưng, nếu như bọn họ nhìn vào cặp mắt đen ngòm của hắn lúc này. Đương nhiên sau khi nhìn thấy cảnh này, Kim Thừa liền càng thêm căm phẫn, hắn lập tức gằn giọng, ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ thoại nguyện cho nhà ngươi. Nói xong một lời chứa đầy sự oán độc, Kim Thừa bắt đầu vận chuyển nguyên lực bên trong rồi bộc phát ra khí thế nghiền ép. Ngay sau hắn bắt đầu xông đến phía Vĩ Phạm, liên tiếp tung ra những cú đánh như trời giáng. Mà Vĩ Phạm lúc này chỉ biết đứng một chỗ và lẫn chọn những đòn đánh đó, thân thể liên tiếp bị giáng những đòn nặng nề, thậm chí quần áo cũng bị xé rách lỗ chỗ. Chưa dừng lại ở đó, Kim Thừa nhất thời hét lớn một tiếng, theo sau liền tích tụ một quyền bạo phát, rồi thật mạnh đánh vào giữa ngực Vĩ Phạm hòng lấy đi cái mạng nhỏ của hắn. Kế đó là một ngụm máu tươi phun ra từ miệng, Vĩ Phạm tức khắc bắn ngược ra sau rồi va vào một hàng binh khí. Đương nhiên uy lực là quá lớn, nên Vĩ Phạm tiếp tục theo quán tính và bay ngược thêm 3 trượng nữa mới ngừng lại. Lúc này hắn nằm bất động trên mặt đất, y phục đã rách nát để lộ ra vô số những vết thương nghiêm trọng, một số vết thương còn là đang rỉ máu. Quả thật nhìn như thế nào thì Vĩ Phạm chắc chắn đã mất mạng từ đòn vừa rồi. Đã chết, cuộc tỷ thí coi như xong. Nhìn thấy Vĩ Phạm đã nằm bất động và khí tức cũng không còn, sau một khoảng hồn hển thở, Kim Thừa liền lớn tiếng hô. Đồng dạng nhìn thấy điều này, đám người chung quanh nhất thời xì xào, to nhỏ với nhau. Bất quá chuyện này đã nằm trong kết quả đoán trước của đám người. Mà cùng lúc nhóm người A Ngưu nhìn thấy huynh đệ của mình đã chết, bọn hắn hiện tại chỉ bất lực quỳ gối, không thể làm gì hơn ngoài việc là tại đây chờ chết. Nhưng ngay tại thời điểm đám người đều nghĩ Vĩ Phạm đã chết, nhất thời ngón tay của hắn lại giật giật mấy cái, sau đó liên tiếp là những tiếng ho khan, rồi thân thể đồng dạng là lần nữa đứng lên. Không còn là người nữa sao? Như vậy còn sống được, thiên địa ơi. Cơ hồ không biết rõ là người nào đã nói, nhưng chung quanh lúc này là những lời nói cảm khái cùng với sự cả kinh, quả thật đám người tại đây đều đang trợn tròn hai mắt và nhìn Vĩ Phạm không rời. Bất quá thân thể của Vĩ Phạm hiện tại lại chi chít vết thương đang rỉ máu, toàn thân bầm dập và sưng tấy, nhìn chẳng khác với một con thây ma là bao. Hơn nữa theo những gì quan sát được, toàn thân Vĩ Phạm cũng nhất thời bùng lên một mùi nồng đậm của máu tươi, mơ hồ gợi lên một cảm giác e sợ. Và sau một màn bất ngờ vừa rồi, Vĩ Phạm lúc này liền đưa đôi mắt đờ đẫn nhìn thẳng vào Kim Thừa, đồng thời nết mép cười khẩy một cái. Ta đâu có dễ chết như vậy. Ngươi. Nói đoạn thì Kim Thừa liền ngừng, có lẽ hắn không muốn phải nhiều lời nữa, chỉ cần một chiêu đánh bay đầu địch thủ là xong. Bởi vậy hắn nhất thời sai bước, kế tiếp là siết chặt hai tay, tích tụ nguyên lực kim sắc phía trên nắm đấm rồi từ từ tiến đến gần Vĩ Phạm. Vừa đến gần, hắn ta lập tức ôm quyền rồi một lực đánh mạnh, hòng đánh nát đầu Vĩ Phạm. Nhưng bất ngờ thay, Vĩ Phạm đã tức khắc không người vương góc để né tránh, sau đó là ngước lên nhìn hắn rồi cười nhẹ với hàm răng đầy máu. Điều này thực sự có điểm kỳ quái. Tuy nhiên, chưa chờ cho Kim Thừa nổi nóng và tung thêm một quyền, thì lúc này Vĩ Phạm đã nhanh chóng vặn người rồi lập tức khóa chặt hai tay của hắn. Tốc độ nhanh đến mức mà Kim Thừa cũng không thể kịp thời phòng bị. Hừ, một tay ngăn cản sao? Từ phía bên ngoài nhìn ra thủ pháp, Trần Khâm hoàng đế nhất thời bớt lấy chòm râu trên cằm, trầm thấp nói. Đồng thời ngay vậy, Phạm Ngũ Lao một bên hoàng đế cũng liền chắc tay. Vậy hạ ta có nên dừng trận đấu? Cớ sự gì phải ngừng? Trận chiến hiện tại mới thực sự bắt đầu. Sau lời nói mơ hồ từ vị hoàng đế, Phạm Ngũ Lao tuy rằng không biết chân tướng đằng sau, nhưng đợi hồ là vẫn cho qua rồi tiếp tục quan sát. Mà ở phía giữa sân lúc này, sau khi bị Vĩ Phạm dùng một tay khóa chặt và không thể tự giải, Kim Thừa đầu tiên là cả kinh, ngay sau là căm phẫn mà thốt ra một lời, "Buông ra." Đương nhiên ngay vậy, Vĩ Phạm chỉ thản nhiên đưa mắt nhìn, sau đó lập tức để lộ ra bên trong hốc mắt là hai con ngươi đỏ thẫm như máu, đồng thời nết mép tiểu dung, "Dùng sức đi chứ, không phải là ngươi hơn ta." Mặc dù không nói, nhưng theo sau là cơn tức giận muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù đến từ Kim Thừa. Bất quá dù đã vận lực và còn thi triển một quyền khác, tuy nhiên, cơ hồ tất cả đều bị Vĩ Phạm đã trong phút chốc vô hiệu hóa. Về phần Vĩ Phạm, hắn hiện tại trông rất khủng bố với toàn thân là mùi tanh của máu, chưa kể còn trừng lớn hai đôi mắt đỏ ngòm nhìn thẳng Kim Thừa, đồng thời chậm rãi tăng thêm lực, càng lúc càng khóa chặt hai tay. Giang giáp một tiếng rạn nước khét đều, Kim Thừa nhất thời hét lớn vì đau đớn. Cơ hồ chỉ mới một cái khóa tay đã gần như bẻ đôi hai cánh tay của hắn. Nhị đệ, sao lại như thế? Kim Dư bên ngoài nhìn diễn biến đột nhiên đảo ngược thì không khỏi thất kinh, mơ hồ không rõ là bên trong đã xảy ra vấn đề gì. Nhị đệ hắn giả vờ chơi đùa, hay là đang bị tên lính kia dùng lực khống chế? che giấu điều gì tà môn sao? Đồng thời trong lúc này, Kim Thừa hai cánh tay càng ngày càng bị bóp chặt, hắn không tự chủ được mà quỳ xuống rồi phát ra những thanh âm rên rỉ. Vì lý do nào đó, cơ thể hắn hiện tại không thể phát huy được sức mạnh nào cả. Như thể bị áp chế vậy, một nguồn hấp xả lực mơ hồ ở bên trong đang chậm rãi hút hết khí huyết và lực lượng của hắn. Vĩ Phạm, ngươi lạm dụng như vậy sẽ bị người bên ngoài phát hiện đấy. Người nhất thời lên tiếng chính là Thần Khải. Cũng vì trong không gian dây truyền nhìn thấy Vĩ Phạm đã thi triển huyết hệ công pháp, nên hắn mới nhanh chóng từ bên trong truyền âm cảnh báo. Tuy nhiên, đáp lại hắn chỉ là một cái lắc đầu từ Vĩ Phạm và một câu ngắn gọn là sẽ không. Trên thực tế, ngay từ khi trận chiến bắt đầu, Vĩ Phạm đã tìm ra cách để có thể giành chiến thắng và vẫn không bị phát hiện. Tất nhiên hắn không thể phô trương mà sử dụng các loại công pháp cấp cao, vậy chỉ có một cách, chính là chấp nhận thương thế để làm vỏ bọc che mắt, sau đó là thi triển huyết nộ để tăng thực lực lên. Kỳ thật, huyết nộ làm tăng mạnh thực lực bên trong nên sẽ rất khó để người ngoài có thể cảm nhận, người ngoài nhận ra đó là lúc người thi triển để lộ luồng khí huyết bộc phát ra bên ngoài. Cũng vì lý do này mà Vĩ Phạm mới chấp nhận cá cược, mặc cho Kim Thừa đánh đập rồi từ đó để toàn thân hắn phải nhận thương tổn, đồng dạng từ đó dùng chính thương tổn trên người để làm tấm khiên che mắt đi mùi khí huyết của bản thân đã bộc phát. Người tại sao lại? Cùng với câu hỏi chứa đầy sự kinh hãi và ngờ vực từ Kim Thừa, Vĩ Phạm chỉ chậm rãi nói, ta đã có nói qua là đừng nên xem nhẹ người. Nói xong một lời này, Vĩ Phạm liền buông tay Kim Thừa, tiếp theo hắn hét lớn một tiếng và nhanh chóng tích tụ một quyền toàn lực, rồi thẳng tay đánh mạnh vào mặt Kim Thừa. Lực bộc phát chỉ là luyện thể tầng thứ 9, nên Kim Thừa tựa hồ chỉ bị đánh văng ra một khoảng ngắn. Nhưng với nhiều đó cũng đã đủ để cho hắn bị thương tổn và nhanh chóng ngất lịm đi. Đương nhiên, đám người xung quanh khi nhìn thấy cảnh tượng không thể tin này thì ai ai cũng đều trợn mắt, há hốc mồm cả kinh. Quả thật làm sao có thể tin được? Một bên lúc đầu chỉ nhận công kích và bất lực trong tuyệt vọng, nhưng ngay sau lại bật dậy như là một người hoàn toàn khác. Chưa kể tiếp đó là dễ dàng bức ép, rồi từ đây trận đấu liền đảo chiều và nghiêng về một phía. Dường như đám đông xung quanh đều có những suy nghĩ phức tạp, vẫn chưa dám tin là một tên cảnh giới thấp kém như Vĩ Phạm lại có thể triển lộ uy lực ảo diệu để thắng ngược một tái thể trung kỳ hàng thật giá thật. Nhưng đối với những điều này, Vĩ Phạm liền không mấy quan tâm đến nhóm người nghĩ gì. Lúc này hắn chỉ trưng ra đôi mắt mệt mỏi rồi nhìn về phía Trần Khâm Hoàng Đế, sau đó mới nhìn sang nhóm người A Ngưu và cười nhẹ một tiếng tỏ ý mọi chuyện đã ổn. A Chu Minh thật sự chiến thắng, kỳ tích thật sự xuất hiện một lần nữa. A Cửu nhất thời cảm kích bên trong, hiện tại vì quá bất ngờ nên quên luôn là toàn thân vẫn còn đang ế ẩm. Cơ hồ những người khác trong nhóm đều có cùng suy nghĩ này. Tất nhiên kết quả hiện tại đã rõ, Trần Khâm Hoàng Đế liền chậm rãi đứng lên và đi ra trước. Đồng thời sau một màn cung kính từ đám người, Trần Khâm Hoàng Đế cũng nghiêm nghị lên tiếng, như đã ước định từ trước, A Chu đã thắng, điều này chứng tỏ lời nói của nhóm người là không lừa gạt. Người đâu, lập tức mang huynh đệ Kim Dư và Kim Thừa ra ngoài điều tra sự việc, chờ ngày chịu tội. Lời nói của vị hoàng đế vừa xong đã có một nhóm lính nhanh chóng tiến tới áp sát, tiếp đó là giữ chặt và chuẩn bị bắt giam Dư Thừa huynh đệ. Nhưng vào ngay lúc này, Vĩ Phạm đã vội vàng tiến đến gần Trần Khâm Hoàng Đế, nhất thời quỳ gối và chắp tay, có ý khẩn cầu nói, khẩn xin bệ hạ niệm tình và tha cho huynh đệ bọn họ một mạng. Nghe vậy, Trần Khâm Hoàng Đế đầu tiên là kinh ngạc, kế đó là sinh lòng hiếu kỳ hỏi, ngươi có chắc với quyết định này? Đồng thời sau nhất cái gật đầu, Vĩ Phạm lại chân thành nói, thần chỉ muốn làm rõ oan ức cho huynh đệ mà thôi, thật sự không có ý định tuyệt đường huynh đệ hai người. Mọi việc chỉ cần sáng tỏ, không cần trách phạt quá nặng. Ha ha, có khí phách. Được, ta sẽ xem xét. Nói xong một lời hài lòng, Trần Khâm Hoàng Đế liền quay người rời đi. Mà Phạm Ngũ Lão và nhóm người phía trên cũng đã nhanh chóng đi theo phía sau. Mọi chuyện xem như đã dần lắng xuống thì lúc này một tên lính liền tiến đến phía Vĩ Phạm và thản nhiên nói, các ngươi trước tiên quay về bên trong mà nghỉ ngơi. Phạm Ngũ Lão đại tướng có ý, ta sẽ trực tiếp thông chi cho các ngươi sau. Tất nhiên Vĩ Phạm cũng hiểu đây là dụng ý của vị đại tướng quân nên hắn không việc gì phải đem lòng nghĩ ngợi. Mọi chuyện sau này liền để sau này tính. Cảm ơn huynh đài. Vậy ta và các huynh đệ xin mạn phép đi trước. Nói rồi hắn nhanh chóng cùng nhóm người A Ngưu hội họp. Cơ hồ vì đã quen thuộc từ lâu nên nhóm người không cần quá nhiều hỏi rõ, chỉ là vài lời hỏi thăm đơn thuần mà thôi. Việc thoát khỏi nguy hiểm cũng đã quá đủ cho nhóm người rồi, có những bí mật mà bản thân không cần biết rõ quá nhiều. Có thể chỉ là kỳ tích, nhưng cũng có thể là bí mật riêng tư của Vĩ Phạm, bọn hắn tựa hồ vẫn là nên cho qua. Mọi chuyện diễn ra một cách bất ngờ, nhưng hiện tại lại nhanh chóng kết thúc và lắng xuống. Quả thật không một ai nhắc lại chuyện này, có thể đây là chỉ thị từ phía trên. Cùng lúc này ở phía bên kia, Trần Khâm Hoàng Đế đang bình thản sải bước, nhất thời gọi Phạm Ngũ Lao đến gần. "Này ngươi, doanh trại của ngươi lại có vài người thú vị. Tên kia, thật giống với ngươi ngày xưa. Nhớ chiếu cố hắn, mà ta sẽ hồi lại nội thành, ngươi cũng nhớ bảo trọng." Đương nhiên nghe vậy thì Phạm Ngũ Lao chỉ im lặng rồi gật đầu tuân theo. Nhưng chưa chờ Phạm Ngũ Lao nói thêm điều gì, vị nữ tử thanh thuần bộ dáng theo sau vị hoàng đế đã vội vàng đứng ra trước, nhất thời lên tiếng, "Phụ hoàng, con xin phụ hoàng một chuyện được không?" Đồng thời biết là không ổn, vị nam tử khôi ngô kế bên liền lên tiếng chặn họng, "Huyền Chân, muội nghĩ cái gì vậy? Đừng lộn xộn, cứ để cho công chúa nói. Hoàng nhi, con muốn xin phụ hoàng điều gì sao?" Trần Khâm Hoàng Đế lập tức ra hiệu cho nam tử ngừng lại, đồng thời cất tiếng hỏi. Mà về phần vị nữ tử Huyền Chân, ngay khi được Trần Khâm Hoàng Đế cho phép thì liền nói, "Nhi thần chỉ xin phụ hoàng cho phép con ở lại nơi này, con muốn nán lại doanh trại này để tham quan ít lâu." "Hoàng muội,